Chương 80, sao là tử tu thư chi nhai dùng bạch thương đổi lấy tạo ra cái viên kia thượng vân lệnh, nên không nghĩ tới ngày sau sẽ rơi xuống Trường Sinh trong tay. Thanh Nhãn cũng là tiên giới luân hồi chi nhân, tự nhiên là mắt sắc hạng người, phụ hồn đến tạo ra thiếu gia thân thể lên về sau, liếc mắt liền nhìn ra trôi kiếm này bất phàm. Không biết do dùng thủ đoạn gì liền đem nó thu vào Trường Sinh trong túi, hắn cũng không biết là vận may vẫn là không may. Nhưng gọi là thiên giai linh khí cụ đường bên hồng, nguyên anh tu sĩ đến vân kiếm. Phúc họa không phải là không tự làm chủ được, tiểu Trương gọi thẳng không thương được lên. Xem xong phần lớn sách về sau, Trương Sinh cũng coi như là đối với thư chi nhai ít nhiều có hiểu một chút. Trong đó còn có một bộ phận là hắn từ Vân Đính Thiên cung trở về chuyện sau đó, đơn giản chính là tu vi phi tốc tăng trưởng, tại tu tiên giới làm sao như thế nào sự tình. Cho đến tiên vẫn phát sinh, tiên vẫn về sau thư chi nhai tựa hồ không có tiếp tục duy trì cái thói quen này. Đến thời kỳ mấu chốt nhất thế mà liền không có, chẳng lẽ là đối phương cố ý không biểu hiện ra cho hắn nhìn. Xem xong, liền tại Trương Sinh đóng lên một trang cuối cùng thời điểm, thư chi nhai thanh âm giống quỷ đồng dạng ra xuất hiện. Đem còn đắm chìm tại chính mình tự hỏi bên trong Trương Sinh giật nảy mình. Ta nói tiền bối, ngài không mang dạng này, ta tới nói sớm thông báo một tiếng không được sao? Trương Sinh kinh hãi sau khi cũng hơi nghi hoặc một chút, lão gia hỏa này thần không biết quỷ không hay, không phải là liên tục ở chung quanh giám thị hắn à? Bất quá hắn vẫn gật đầu, ra hiệu hắn đã xem xong. Cho ta giảng giảng, trong này đều nói cái gì? Thì ra như vậy ngươi chưa có xem. Trương Sinh trên bề ngoài trở về là câu này, trong lòng trở về là thì ra như vậy ngài không biết chữ. Thư chi nhai từ ánh đèn chỗ tối lên trước một bước, trong mắt thế mà hơi mang theo tơ máu, bất quá thần thái cũng là không có rất đáng sợ, cho một loại người rất an tĩnh cảm giác. Trương Sinh lần đầu gần như vậy quan sát hắn, phát xuất hiện thư chi nhai thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30 hình dạng, nhưng mà hai ánh mắt kia bên trong lại có thể nhìn ra hắn mấy trăm năm tăng thương. Sau đó, Trương Sinh liền bắt đầu cho thư chi nhai giảng từ bản thân từ nơi này chút ít sách lên nhìn thấy hết thảy. Rất rõ ràng, đây là đang khảo nghiệm hắn đến tột cùng là thật không nữa nghiêm túc xem xong những sách này. Tại giảng đến Vân Đính Thiên cung bộ phận thời điểm, Trương Sinh chú ý tới thư chi nhai không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Kỳ quái, phía trên này hẳn là ghi chép cuộc đời của hắn, nhưng mà vì sao hắn hình như đang nghe một cái xa lạ cố sự? Trương Sinh trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra cái này kỳ hoặc trong đó, nhưng mà tình hình bây giờ chính là hắn chỉ có thể nghe làm cho tại đối phương, căn cứ làm hết sức không làm tức giận đối phương ban đầu thì làm việc, sau đó cơ hội sẽ bỏ chạy. Nghe xong cố sự, thư chi nhai không có bất kỳ bày tỏ gì, tựa hồ lại muốn lần nữa rời đi. Trương Sinh xem xét cái này không được à, liền vội vàng tiến lên một bước nói ra, tiền bối có biết tử tu sự tình? Hắn cũng không biết tại sao sẽ đột nhiên hỏi ra như thế câu nói, cũng là lâm thời đoán mò, làm cái câu chuyện, miệng đến người này lại biến mất cho hắn một mình bỏ ở nơi này vài ngày. Tử tu như thế nào? Thư chi nhai đưa lưng về phía hắn hỏi ngược một câu. Trương Sinh sững sờ, như thế nào còn hỏi lên ta, bất quá cũng tốt, dạng này ít nhất có thể tán gẫu lên. Tử tu tự nhiên là tu tiên giới một mầm hòa lớn, nhóm tử tu dựa vào cấp đoạt người khác nguyên lực tăng lên bản thân tu vi, loại này thương thiên hại lý sự tình tự nhiên là thiên địa không cho. Chẳng lẽ người tu tiên ở giữa liền không có tự giết lẫn nhau? Vu hám phỉ báng. Cùng tử tu có gì khác? Thư chi nhai rốt cục nói một đoạn tương đối dài nói. Câu trả lời này ngược lại không làm cho Trương Sinh bất ngờ. Từ thư chi nhai quá khứ bên trong có thể thấy được hắn tựa hồ đối với tu tiên giới có chút thất vọng, nhất là từ Hải Nguyệt Tông rời đi về sau. Sư minh phản bội, sư môn lạnh lùng, hắn chỉ dựa vào bản thân, từ không tin người khác. Mặc dù hắn hơn trăm tuổi, nhưng mà trong lòng phần này chấp niệm liên tục không có cởi ra, hơn nữa trong tiên cung khẳng định sẽ ra chuyện gì có thể thay đổi hắn một sinh sự tình, nhưng mà Trường Sinh nhưng lại không biết. Người tu tiên bên trong mặc dù cũng có bại hoại tồn tại, nhưng mà cái kia rốt cuộc cũng chỉ là ít số, tự tu bản năng chính là giết chóc cấp đoạn, bọn hắn đã biến đến lãnh huyết thả không có lý trí có thể nói. Nói đến đây Trương Sinh muốn lên thành Vũ Văn chuyện phát sinh, giọng điệu lên không khỏi có chút kích động. Nếu như là ngươi biến thành tử tu, ngươi lại như thế nào? Thư Chi nhai quay đầu, trong ánh mắt thế mà mang theo một tia nghiền ngẫm. Trương Sinh cũng là không nghĩ tới bản thân có một ngày lại biến thành tử tu, xa vào là tử tu không phải đều là xử lý nguyên lực phản vệ thất bại mới đưa đến sao? Bởi vậy, có vài người cũng không phải chủ động muốn trở thành là tử tu, bọn hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, vì bảo đảm toàn bộ bản thân một mạng, bất đắc dĩ mới biến thành tử tu. Đây mới là Thư Chi nhai câu nói mới vừa rồi kia ý tứ chân chính. Trương Sinh tự hỏi nếu như hắn cũng đã trải qua nguyên lực phản vệ, bất hạnh gây ra rủi ro, hắn chọn tử vong vẫn là biến thành tử tu giết hại người trong đồng đạo. Đây là một tốt vấn đề, không nghĩ tới thật đúng là bị Thư Chi Nhai cho đang hỏi, hắn cảm thấy lấy mình bây giờ giác ngộ còn muốn không thông như thế vấn đề thơ bảo. Cùng Thư Chi Nhai so sánh, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một cái không đến 20 tuổi hải tử mà thôi. Bởi vậy Trương Sinh lại hỏi ngược lại trở về, vậy nếu như là tiền bối ngài đâu? Thư Chi Nhai nghe được Trương Sinh lại đem vấn đề vứt ra quay lại, thế mà lúc đầu nghiêm túc suy nghĩ lên cái chuyện này. Nếu như là ta khả năng sẽ tìm được một cái hoàn toàn bất đồng đường. Trương Sinh thầm nghĩ ngài lời nói này cũng không nói đồng dạng, sớm biết ta cũng như thế lập lờ nước đôi trở về tốt. Ngươi đây. Thư Chi Nhai tựa hồ đối với đáp án của hắn cảm thấy rất hứng thú. Ừ, ta khả năng sẽ chuyên chọn một chút ít tâm thuật bất chính tu sĩ dễ đi. Trương Sinh suy nghĩ ngược lại cũng là giả thiết, không bằng theo lấy hắn lại nói đến, hắn như thế thế mạng, cho dù thành tử tu cũng không sẽ để cho mình tùy tiện chết mất, nhưng mà ngươi muốn để cho hắn lạm sát kẻ vô tội bảo đảm toàn bộ bản thân, Trương Sinh lại tự hỏi làm không được. Cái này đúng thật là rất mâu thuẫn à, chuyên chọn tâm thuật bất chính tu sĩ giết nghe lên rất hoàn mỹ, nhưng mà tu tiên giới nào có nhiều như vậy tâm thuật bất chính tu sĩ chờ ngươi đi giết. Hễ có, đoán chừng cũng đánh không lại. Huống hồ nếu như nhóm tử tu đều giống hắn nghĩ như vậy, vậy thì không sẽ trở thành là tu tiên giới địch nhân rồi, vậy đơn giản là tu tiên giới người chấp pháp bộ khoái. Ha ha, khôn khéo. Thư Chi nhai cười, nhưng mà bất thình lình dáng tươi cười ở trong mắt Trương Sinh lại không có như thế phổ thông. Không bằng chúng ta tới nghiệm chứng một chút đi. Nghiệm chứng? Làm sao nghiệm chứng? Thư Chi nhai một cái tay có chút nhấc lên, thấp giọng nói ra, đương nhiên là đưa ngươi biến thành tử tu. Tiền bối không muốn chơi bừa, tại hạ đã trải qua nguyên lực cắn trả, không có cơ hội. Trương Sinh trong lòng giật mình, hắn cảm giác Thư Chi nhai không giống như là sẽ đùa kiểu này người, đột nhiên ở giữa một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Bất quá dù cho ở dưới loại tình huống này, nói chuyện nên quỷ một điểm vẫn là muốn quỷ, hắn nơi nào trải qua nguyên lực phản vệ, Trương Sinh cùng vốn là tiền vẫn về sau mới bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Sau một khắc hắn cũng biết mình cả nghĩ quá rồi. Định. Đối phương chẳng qua là khẽ nhả một chữ, hắn liền đứng tại chỗ hoàn toàn động đậy không được, tại sao phản kháng một thuyết này đâu? Tiền bối, có chuyện nói rõ ràng, ta thật không muốn lại trải qua một lần nguyên lực cắn trả thống khổ. Trên bề ngoài việc lớn cũng tốt, vụ trộm Trương Sinh nguyên thần mau mau xin giúp đỡ ở thức hải bên trên tầm. Tầm tiền bối, tầm tiền bối, không xong. Ta thấy được. Vậy làm sao bây giờ? Không biết rõ. Ai chuyện này? Trương Sinh chỉ tự trách mình tu vi quá thấp, tầm chẳng qua là một cái thú hồn, tại Trương Sinh toàn thân không thể nhúc nhích dưới tình huống thật đúng là không giúp đỡ được cái gì. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Thư Chi nhai đồ trên tay, nguyên thạch. Không, linh mẫn thạch. Chẳng lẽ hắn muốn mạnh mẽ đem linh khí trong đó chăm chú cho mình? Cái kia hình như không có tác dụng gì à, linh khí nhập thể chỉ cần không bị chuyển đổi thành linh lực nói, nguyên lực không hề sẽ bạo động, linh khí chẳng qua là sẽ bị nguyên khí cấp tốc chiếm đoạt mà thôi. Cái này Thư Chi nhai không ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu a. Sau một khắc, hắn cũng biết hắn sai lầm rồi, cái này Thư Chi nhai thế mà tự nhìn là hấp thu lên cái kia linh thạch ở bên trong linh khí đến. Hắn điên rồi sao? Hắn không điên. Trong nháy mắt, Thư Chi nhai một cái tay không biết sao thì đã dựng tại bên cạnh Trường Sinh đỉnh đầu, một cỗ tinh khiết linh lực từ đỉnh đầu của hắn trực tiếp tràn vào. Không tốt, lão gia hỏa này trực tiếp đem linh lực truyền thâu tiến vào thân thể của hắn, dạng này tốt giống như có thể cưỡng ép mô phỏng ra nguyên lực phản vệ thời kỳ trạng thái thân thể. Cảm nhận được Thư Chi nhai cử động, Trương Sinh có chút mắt trợn tròn, còn có loại thao tác này. Quả nhiên, Trương Sinh trong cơ thể nguyên lực cảm nhận được ngoại lai linh lực xâm lấn, lập tức bắt đầu bạo động, toàn thân hắn nguyên lực đều cấp tốc tuôn hướng thức hải của hắn. Trong cơ thể hắn nguyên lực khách quan cùng giai tu sĩ mà nói nhiều ra không ít, lại vượt trên Thư Chi nhai rót vào linh lực. Ừm. Thư Chi nhai cũng là sửng sốt một tí, cũng là không nghĩ tới Trương Sinh căn cơ như thế tốt, hắn chuẩn bị những linh lực này thế mà còn chưa đủ. Bất quá mà hắn tu vi mà nói cái này căn bản không là sự tình, một cái tay khác run lên, mấy khối nhìn lên hẳn là thượng phẩm linh thạch xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó lúc đầu nhanh chóng hấp thu linh khí trong đó. Trương Sinh giờ phút này cái gì cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn lấy trong cơ thể mình tình huống. Thư Chi nhai rót vào những linh lực này tựa như điên vậy muốn chui qua thức hải tiến nhập hắn thất kinh bát mạch cùng các vị trí cơ thể, nhưng mà bị một bên khác trong cơ thể xông tới nguyên lực gắt gao chĩa vào. Hai bên tại thức hải phụ cận điên cuồng chơi diều hâu bắt gà con trò chơi. Có ý tứ như vậy sao? Trương Sinh nguyên thần nhìn lấy chính tại giao phong hai bên, lại cảm thấy mười phần thú vị. Tâm chứng mắt liếc hắn một cái, không nghĩ tới sau lúc này hắn thế mà còn lạc quan như vậy, trong cơ thể hắn nguyên lực là có hạn, nhưng mà Thư Chi nhai bên kia linh lực không biết có bao nhiêu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhưng mà hình như lại không có cái gì cách đối phó. Người không lo lắng? Tâm nhìn lấy Trương Sinh nguyên thần hỏi. Lo lắng có ích lợi gì? Sư phụ ta nói qua, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chậm. Tự nhiên cái đó thẳng, ngược lại cũng không biện pháp gì. Hắn giọng nói chưa rơi, liền cảm nhận được một cỗ cường đại nguyên thần tựa hồ đang đến gần. Cẩn thận, hắn đến rồi. Ai tới? Tự nhiên là Thư Chi nhai nguyên thần, muốn tiến vào đến bị người trong thức hải, thần thức tự nhiên là không thể, nhất định muốn mà nguyên thần chi hình mới có thể tiến nhập thức hải. Thư Chi nhai truyền đại lượng linh lực phát xuất hiện không hiệu quả gì, cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên mới tự mình dùng nguyên thần tiến đến kiểm tra dò xét một phen, muốn nhìn một chút bên này xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Rất nhanh, Thư Chi nhai nguyên thần liền ra bây giờ Trương Sinh đối diện với của bọn hắn, khi hắn nhìn thấy Trương Sinh cùng bên cạnh hắn cách đó không xa vật khổng lồ kia về sau, vẻ mặt như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiền bối ngài tới a, hoan nghênh hoan nghênh. Trương Sinh nhìn thấy Thư Chi nhai nguyên thần tự mình tiến vào thức hải của hắn bên này, một màn này hắn cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua, rất là quen thuộc. Thư Chi nhai lại lần nữa nhìn quanh, khi hắn nhìn thấy nơi xa cái kia mênh mông tinh hải lúc đó, rốt cục sắc mặt đại biến. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 81, nguyên thần giao chiến nơi này là chuyện gì xảy ra? Thư Chi nhai sửng sốt sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nơi nào thấy qua mênh mông như vậy tinh hải giấu tại thân thể của một người ở bên trong, thật sự là có chút bị rung động đến. Chuyện này, giải thích thế nào đây, nhà ta khả năng cùng người khác nhà không quá đồng dạng. Thì ra là thế, đây chính là nguyên lực như vậy hùng hậu nguyên nhân a. Thư Chi nhai tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc thần sắc cuối cùng khôi phục như thường. Ánh mắt nhìn chằm chằm tầm. Hắn biết rõ, đại gia hỏa này mới là nơi này đối với hắn có đủ nhất uy hiếp. Lần này tầm cũng không có tùy ý xuất thủ, Thư Chi nhai dù sao cũng là nguyên anh cảnh tu vi, tầm bây giờ ở vào thời kỳ suy yếu, không nhất định là đối thủ của hắn. Xem ra muốn nhường ngươi trở thành tử tu thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Để cho ta trở thành tử tu. Cái này Thư Chi nhai là lấy hắn đang làm thí nghiệm gì? Hắn không sẽ có một quyển sách gọi là biến thành tử tu 100 loại phương pháp a. Mặc dù không biết ngươi cái này tinh hải có gì chỗ quỷ dị, nhưng mà nguyên lực phản vệ ngươi trùng quy vẫn là ngăn cản không được. Thư Chi Nhai nói xong lời này, nguyên thần đội vàng tối lui, càng là phải rời đi nơi này. Tầm thấy thế lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thức hải không gian đều run rẩy lên, Thư Chi Nhai chính tại lui về phía sau nguyên thần cũng là đột nhiên chỉ trệ. Sau một khắc, nó chân phải trước bước lên, bốn đạo hồng quang tiến nhanh, Thư Chi Nhai thấy thế biết do né tránh không kịp lập tức làm ra ngăn cản tư thế. Ầm. Hồng quang trúng mục tiêu về sau, Thư Chi Nhai nguyên thần lại ảm đạm một chút. Nguyên thần là không sẽ hô máu, nhưng mà nguyên thần ngưng kết là tích lũy tháng ngày hình thành, tu vi càng cao, thời gian càng lâu, nguyên thần thì sẽ càng phát ngưng thực, càng tiếp cận chân nhân. Tiến đến dễ dàng ra ngoài, nhưng là khó rồi, nếu như dễ dàng như vậy liền để cho hắn nguyên thần chạy đi, cái kia thần thú Kỳ Lân không khỏi thật không có mặt mũi. Tấm to lớn hồn thể đột nhiên hướng về phía trước đánh tới, Thư Chi Nhai thấy thế lập tức điều khiển nguyên thần cắn nát đầu lưỡi của mình, mặc dù không có máu tươi ra, nhưng lại vẫn như cũ có cảm giác đau đớn. Cái này để cho hắn lập tức khôi phục năng lực hành động. Lập tức bước ra tránh qua, tránh né tầm một cái buồn máu mồm to. Tâm loại này cực kỳ nguyên thủy phương thức chiến đấu quả thực để cho Trường Sinh lấy làm kinh hãi, hắn cho là tầm chẳng qua là thân thể to lớn, nhưng lại là như tu sĩ đồng dạng sử dụng pháp thuật, không nghĩ tới hắn lại có thể như vậy vận dụng ưu thế của mình. Sau đó đuốt phải của nó một nắm, một đạo lôi quang thoáng qua, trực kích Thư Chi Nhai nguyên thần mà đi. Ánh chớp giống một cây trường thương đồng dạng đâm về Thư Chi Nhai, sau lập tức vừa lúc cái pháp quyết, gặp mặt một lần bắt quái ảo ảnh chống rống ra xuất hiện cản tại trước người hắn. Ánh chớp đánh trúng bắt quái ảo ảnh về sau cuối cùng hình như bị hắn hấp thu đại bộ phận. Hư tượng vỡ vụn thời khắc, ánh chớp cũng cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn. Tâm một đôi giống như chuông đồng mắt to thấy cảnh này không có chút nào bất ngờ, nó không đếm xỉa tới hoạt động một tí tứ chi cùng thân thể khô, một trái một phải hai cây râu dài còn có trên đầu lông tóc theo khí thế trên người phun trào cũng đi theo phiêu động lên. Trên người vảy màu xanh lam sẫm chiếu sáng rạng rỡ, không thì trải qua từng cơn ánh sáng xanh. Trước đó tầm liên tục nằm sấp tại thức hải chỗ đó, Trương Sinh cũng không cụ thể quan sát qua nó, bây giờ nó lăng không phủ ở bên kia, hắn lúc này mới có cơ hội nhìn qua hắn toàn cảnh. Từ khi tại phá quân bên ngoài phủ gặp mặt đã đến Kỳ Lân pho tượng về sau, lão đạo liền cùng hắn nói qua một ít quan tại Kỳ Lân tin đồn. Kỳ Lân tập đầu sư tử, sừng hiêu, mắt hổ, mai thân, long lân, đuôi trâu liền làm một thể, cái đuôi cọp lông hình dáng giống đuôi rồng, có một góc mang thịt. Tầm chính là cái dạng này, chỉ bất quá thân thể của nó tương đối to lớn, hơn nữa thân thể của nó tỷ lệ tiếp cận hoàn mỹ, nhũ dài cân phát, cường tráng tứ chi, kết hợp trên người nó cái loại đó khí thế không giận tự uy mang cho người chung quanh một loại rất mạnh cảm giác các bách. Kỳ Lân bản thân liền có vạn tà bất xâm thể chất, tương tự tại nguyên thần cái này hồn thể tự nhiên đều là tránh không kịp. Nhưng mà lúc này tầm thân là một đầu Kỳ Lân, bản thân liền biến thành hồn thể, như thế cái khác hồn thể nhìn thấy nó tự nhiên là trời sinh bị áp chế. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì Kỳ Lân có thể khống chế lôi điện. Từ vừa rồi tầm công kích liền có thể nhìn ra, tiện tay liền có thể phát ra ánh chớp tiến hành công kích. Lôi cơ hồ là hết thể hồn thể trời sinh khắc tinh. Rất lâu không hoạt động. Tập đội hồi hoàn thành vận động nóng người, lắc đầu, cần sinh ra kẽ hở thế mà cũng ẩn ẩn có ánh chớp lóe xuất hiện. Thư Chi Nhai thấy cảnh này cũng có chút ít kinh ngạc, đây là cái gì? Nhìn lấy giống sư lại giống ngựa, đầu lên còn có hai sừng lại giống hiệu, cử động chảo nhấc chân bên trong thế mà ẩn hàm lôi điện chi lực, thân thể to lớn lại dị thường linh hoạt, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Tầm nhìn như lơ đãng lắc lắc cái đuôi to, sau một khắc Thư Chi Nhai liền biến sắc, thân hình lập tức chớp động rời đi vị trí cũ, một đạo lôi quang từ bầu trời đột nhiên giáng xuống, bị hắn vừa vặn tránh thoát. Cảm giác không tệ, ngươi chí ít có nguyên anh cảnh tu vi. Tầm gặp một kích không thành, phản ngược lại khen đối phương một tay. Bên kia Trương Sinh cũng biết chiến đấu ở cấp bậc này hắn không xen tay vào được, nhưng mà chen vào nói vẫn là có thể, nhất là bây giờ tầm chiếm thượng phong, lời rõ ràng ngữ quyền ở tại bọn hắn bên này. Thư tiền bối, ngài đến cùng cái mục đích gì a? Chính là đơn thuần muốn nhìn ta biến thành tử tu. Thư Chi Nhai đồng thời không có phân thần trở về hắn, nhưng mà rất rõ ràng hắn nghe thấy được. Trương Sinh cũng không tức nổi, không nói lời nào liền coi hắn là chấp nhận, hỏi tiếp, ngoại trừ đem ta biến thành tử tu, có đường khác hay không có thể chọn a? Ta thương lượng một tí a. Hắn biết rõ tầm bây giờ còn ở vào thời gian dài thời kỳ suy yếu, bây giờ nhìn uy phong lấm lấm, đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Cái này Thư Chi Nhai thâm bất khả chắc trong thời gian ngắn liền xem như tầm cũng không nắm chắc có thể cầm xuống hắn nguyên thần. Nếu như bị hắn kéo tới phía sau, thế cục không chừng liền sẽ phát sinh đảo ngược, chẳng bằng nhìn một chút có cái gì khác phương pháp giải quyết. Đối phương vẫn là không có trả lời, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tầm, giống cái loại đó xét đánh một khi chúng một cái đó chính là hồn thể tổn hao nhiều kết quả. Tầm tự nhiên cũng biết Trương Sinh mục đích, mới vừa rồi trải qua thử thăm dò qua sau đó, nó liền biết đối phương nguyên thần vẫn là không dễ dàng như vậy giải quyết, bởi vậy lúc này nó chẳng qua là trên không trùng cùng Thư Chi Nhai nguyên thần xa xa giằng co, lại không có xuất thủ nữa. Tiền bối, không phải là tại Vân Đính trong Thiên Cung xảy ra chuyện gì? Trương Sinh cuối cùng hay là hỏi ra cái này vấn đề hắn vẫn muốn hỏi, mặc dù hắn cảm thấy Thư Chi Nhai đồng thời sẽ không nói cho hắn. Quả nhiên, Thư Chi Nhai nghe được hắn vấn đề này ngây ngẩn cả người, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, tầm quay đầu lại nhìn lấy Trương Sinh, ý kiến là muốn không nên động thủ. Trương Sinh suy nghĩ một tí vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù bây giờ là cái động thủ thời cơ tốt, nhưng mà hắn càng muốn làm rõ Vân Đính trong Thiên Cung đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Trương Sinh quyết định rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói, ngài chẳng lẽ quên Vân Đính trong Thiên Cung xảy ra chuyện gì? Vậy vì sao trở về sau đó tu vi lại có thể đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hơn 300 năm liền bước vào nguyên anh cảnh? Thư Chi Nhai tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu tình trở nên có chút thống khổ, nhìn thấy một màn này Trương Sinh biết rõ hắn thành công. Vị này mặc dù tu vi cao, nhưng mà trước đó hắn làm việc hết sức cổ quái, thế mà để cho Trương Sinh đến đọc những hắn kia trước đây ghi chép cố sự. Nếu như nói hắn không muốn đối mặt đó là không có khả năng, hắn còn để cho Trương Sinh giảng cho hắn nghe, không biết chữ gì đó chẳng qua là lúc đó nói đùa. Bởi vậy, hắn hẳn là không muốn tin tưởng, hắn không tin những sách kia lên ghi chép là đã từng là chính mình. Thư Chi Nhai, hắn mất trí nhớ. Bởi vậy Trương Sinh suy đoán hắn tìm được Bạch Thương cũng là bởi vì là tại sách lên thấy được bản thân quá khứ ở bên trong có hai cái vô cùng trọng yếu linh khí cụ, tựa hồ là muốn mượn cái này tìm kiếm mình năm đó. Trước đó những thứ này vẫn chỉ là suy đoán, bởi vì có nhiều chỗ Trương Sinh còn nghĩ không ra, thì như hắn tại sao khăng khăng muốn đem bản thân biến thành tử tu, hắn tại sao không dùng xử lý nguyên lực phản vệ. Nhưng mà bây giờ không tha cho hắn đến xác minh những vấn đề này, chỉ có thể lớn mật nói ra suy đoán của hắn. Rất nhanh Thư Chi Nhai nguyên thần liền bắt đầu kiếm cắm lên. Trước hắn nguyên thần làm đi ra a. Trương Sinh cảm thấy lấy tính tình của đối phương, cái bộ dáng này không hề giống là giả vờ, nếu quả như thật để cho hắn tại thức hải của mình bên này nổi điên khẳng định sẽ hai bay bạ gió. Tầm không do dự, lực lượng bộc phát, thân hình lóe lên, nặng nề mà một cước đạp tại Thư Chi Nhai dãy rủa nguyên thần bên trên, hắn bên dưới loại trạng thái này căn bản không có làm bất luận cái gì trốn tránh phòng ngự động tác, trực tiếp bị đập bay. Sau trực tiếp theo lấy lối vào bay ngược trở về, rời đi Trương Sinh trong cơ thể, về tới trong cơ thể hắn nguyên anh bên trên. Sau đó Thư Chi Nhai buông lỏng ra Trương Sinh, đặng lùi lại mấy bước. Trương Sinh cũng là lập tức nguyên thần trở về vị trí cũ lần nữa khôi phục thân thể khống chế. Nhìn thấy đối phương loại trạng thái này, Trương Sinh cảm thấy sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Kỳ thật trọng yếu nhất, hắn từ trong những sách kia ghi chép có thể nhìn ra được, vị này cũng không phải một cái tội ác tày trời người, tương phản hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người tốt. Bằng không hắn cũng không tìm được tông môn hai cái truyền thừa bí bảo, mặc dù phía sau hắn bị Vu Hám lúc đó tông môn thái độ có chút kỳ quái, nhưng mà hắn cũng không có vì vậy tâm sinh tức hận. Bởi vì trong sách ghi chép hắn tại Vân Đính trong Thiên Cung thậm chí đụng phải vị sư đệ kia, Vu Hám dẫn đến hắn rời đi tông môn đồng thời đoạt lấy hắn cái viên kia thượng vân lệnh, không nghĩ tới Thư Chi Nhai cũng tiến nhập trong Thiên Cung, sau cùng hắn vẫn là buông tha vị sư đệ kia, điều này nói rõ hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi chi nhân. Nhưng mà bây giờ lại trở thành làm việc của quái, vừa thấy mặt đã phải đem hắn biến thành tử tu quái nhân, cái này để cho Trương Sinh mười phần không hiểu. Kỳ thật còn có một mối liên hệ, đó chính là Thư Chi Nhai là Trương Sinh tiến nhập tu tiên giới về sau đụng phải cái thứ nhất cùng hắn đồng dạng sử dụng hành đao tu sĩ, không khỏi thì có một loại cảm giác thân thiết. Hoành đao thẳng thắn thoải mái, đi thẳng về thẳng, không phải tâm hoài quỷ thai chi nhân có thể nắm trong tay. Bởi vậy tổng hợp bên dưới, nếu như sự thật thật giống hắn suy nghĩ rằng này, cái kia hắn mới mở miệng kích thích đối phương, có khả năng lại trợ giúp hắn muốn lên chân chính chính mình. Ngươi còn nhớ đến Vân Đính trong Thiên Cung ngươi thậm chí buông tha Vu Hám sư đệ của ngươi sao? Ngươi từng là Hải Nguyệt Tông nhân tài kiệt xuất Thư Chi Nhai, đây là sự thật không thể chối cãi, tin tưởng ngươi cũng đi Hải Nguyệt Tông nghiệm chứng qua. Đừng nói nữa. Thư Chi Nhai thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Đến tột cùng là Vân Đính trong Thiên Cung xảy ra chuyện gì, vẫn là tiên vẫn lúc đó có biến cố gì? Trương Sinh lúc này mới muốn lên tiến vẫn, đối phương tựa hồ cùng tử tu có một ít quan hệ, không bằng nâng một tí tiến vẫn, nhìn một chút đối phương có thay đổi gì. Ngươi muốn biết cái gì? Thư Chi Nhai dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ là điều chỉnh xong, Trương Sinh không xác định đối phương bây giờ là trạng thái gì tư tưởng gì, nhưng mà hắn chỉ nghĩ hỏi rõ ràng những sự tình này. Không phải là xử lý nguyên lực cắn trả thời điểm gặp chuyện rắc rối. Trương Sinh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính chất, bất quá rất nhanh liền bị Thư Chi Nhai trả lời bị bỏ. Ai nói với ngươi ta xử lý qua nguyên lực phản vệ? Mới vừa còn tại thống khổ dãy rủa Thư Chi Nhai trả lời cái vấn đề này thời điểm thế mà cười ra tiếng. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 82, Du Long Kinh Mộng không xử lý qua nguyên lực phản vệ. Cái này có gì có thể kiêu ngạo, ta cũng không xử lý qua. Trương Sinh trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà hắn biết rõ đối phương nói cùng hắn không phải một cái tình huống. Hơn nữa từ đây thì Thư Chi Nhai trong tiếng cười Trương Sinh có thể nghe được, hắn giờ phút này là phát ra từ nội tâm vui vẻ, mà không phải cái loại đó âm dương quái khí. Chẳng lẽ nhớ tới cái gì? Trương Sinh cảm thấy đối phương phong cách khách quan trước đó hình như đều xảy ra một ít biến hóa. Thư Chi Nhai cười một sẽ, sau đó nhắm mắt lại lặng lặng đứng tại đất chỗ đó không nhúc đích. Trương Sinh biết do hắn là đang yên lặng chỉnh lý trong đầu lộn xộn trí nhớ, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, đành phải ở một bên lặng chờ. Qua một lúc lâu, Thư Chi Nhai cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, lại lần nữa mở ra hai mắt cũng sáng một ít, khí thế của cả người lại tiến một bước biến hóa. Trương Sinh bây giờ lại nhìn Thư Chi Nhai liền thấp thoáng có thể cùng trong sách ghi chép liên hệ lên, trước đó căn bản không giống là cùng một người. Tiền bối khôi phục thế nào? Trương Sinh dò xét tính mà hỏi thăm. Thư Chi Nhai nhìn về phía Trương Sinh, trong mắt thêm mấy phần thưởng thức và thắc mắc. Ngươi thấy thế nào xuất ta đây trí nhớ ra vấn đề? Trương Sinh trong lòng tự đủ ngươi là không biết rõ trước ngươi làm việc có bao nhiêu cổ quái, ngươi sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra người này trạng thái không thích hợp, bất quá cùng nguyên anh cảnh tu sĩ hắn cũng không dám nói thế với. Tiền bối trước đó tác phong cùng trong sách miêu tả cái đó thiên kiêu Thư Chi Nhai tưởng như hai người, ta nghĩ nhất định là nào đó thì gặp biến cố gì. Trương Sinh nói tương đối biện chuyện, hắn tạm thời còn không mò ra Thư Chi Nhai lúc này tính khí. Rốt cuộc vị này mới vừa còn muốn đem hắn biến thành tử tu. Ừ, trước đó có nhiều đắc tội, ngươi có thể nâng một ít yêu cầu, coi như là bồi thường. Bồi thường? Hạnh Phúc Lai có chút đột nhiên, Trương Sinh trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Hắn suy nghĩ một tí, nếu Thư Chi Nhai nói như vậy, nên không có vấn đề gì. Tiền bối không có ý định đem trôi này Bạch Thương phải đi về. Thư Chi Nhai khoát tay, sau một khắc Bạch Thương liền từ Trương Sinh bên hông tan biến, xuất hiện tại hắn tay lên. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve Bạch Thương, Bạch Thương tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì, trôi kiếm thế mà run nhẹ nhẹ lên, nhưng mà sau một khắc Bạch Thương lại giống như là muốn chạy trốn tay của hắn. Tựa hồ cảm nhận được Bạch Thương ý chí, Thư Chi Nhai toàn thân run lên, tức khắc minh bạch cái gì. Hắn thần sắc mất mát cầm Bạch Thương, sau đó ngẩng đầu nhìn nói với Trương Sinh, năm đó ta dùng nó đổi lấy một phần cơ duyên, vậy nó liền không có duyên với ta. Bất quá, ta tại đem Bạch Thương giao cho Tào gia lúc đó là làm một ít tay chân, bây giờ Bạch Thương nếu như đã thuộc về ngươi, ta liền giúp ngươi giải trừ cái này cấm chế phía trên. Trương Sinh tâm tình vào giờ khắc này cũng là kích động dị thường, xem ra Thư Chi Nhai không chỉ muốn đem Bạch Thương tặng cho bản thân, còn muốn giúp hắn thuận tiện tiếp xúc kiếm lên phủ đuổi nhiều năm cấm chế. Thư Chi Nhai đem Bạch Thương từ trong vỏ kiếm quất ra, lăng không phóng tại trước người, lúc đầu mặc niệm lên pháp quyết đến. Bạch Thương cứ như vậy một mình trôi nổi ở giữa không trung, theo Thư Chi Nhai động tác tiến hành, Bạch Thương thế mà hình như sống lại, lúc đầu đung đưa trái phải lên. Giải trừ cấm chế quá trình so Trương Sinh trong tưởng tượng đơn giản hơn, Thư Chi Nhai cũng không phí khí là gì. Thư Chi Nhai lăng không một chỉ, Bạch Thương liền ngoan ngoãn bay trở về Trương Sinh trước người, tốc độ không nhanh, sau cùng lăng không ngừng tại Trương Sinh trước người. Chuyện này kết thúc. Thư Chi Nhai nhẹ gật đầu, Trương Sinh có chút khó tin mà nhìn Bạch Thương. Cái này cũng không có thay đổi gì à? Hắn lúc đầu cho là Bạch Thương thân kiếm ngắn như thế chính là bởi vì cấm chế duyên cớ, không nghĩ tới giải trừ cấm chế vẫn như cũ không có thay đổi. Phẩm giai cũng vẫn là huyền giai, bất quá điểm này hắn cũng biết, phẩm cấp của nó là theo bản thân tu vi biến hóa mà biến hóa. Muốn để cho Bạch Thương biến thành một thanh trường kiếm kỳ vọng rơi vào khoảng không, Trương Sinh trong lòng hơi có chút mất rơi. Bởi vì Bạch Thương nó thật sự là quá ngắn, hoành đao các loại kỹ pháp tại Bạch Thương bên trên dùng lên thật sự là không quá thuận tay, nếu như đổi thành Thư Chi Nhai bên hông trôi này hắc mang hẳn là rất thuận tay. Nghĩ tới đây, Trương Sinh xuống tâm nguyện thức địa liếc về hắc mang. Thư Chi Nhai bén nhẹ đã nhận ra Trương Sinh ánh mắt, mỉm cười nói ra, hắc mang tạm thời không thể cho ngươi, ta còn có một số việc phải làm. Trương Sinh chẳng qua là theo bản năng tưởng tượng, đồng thời không có thật dám mở miệng muốn hắc mang, nhưng mà hắn bén nhẹ bắt được câu nói này tinh túy. Hắn mới vừa nói tạm thời không thể cho a, ý kia chính là ta đã biết, Bạch Thương đặc biệt dáng vẻ ngươi dùng không quá quen thuộc a. Cũng được, coi như là bồi thường ngươi, Bạch Thương có một bộ chuyên môn pháp quyết ta cùng nhau dạy cho ngươi được rồi. Như thế nửa ngày Trương Sinh còn một câu nói cũng không kịp nói, Thư Chi Nhai lại là tặng kiếm lại là tặng kiếm quyết cũng là để cho hắn có chút ngượng ngùng. Thư Chi Nhai ném qua đây một cái ngọc giản, xem xét liền so với hắn trước đó thấy qua ghi chép pháp quyết thẻ tre cao cấp hơn rất nhiều. Trương Sinh đem thần thức dò vào trong ngọc giản, thấy được pháp quyết danh tự. Khắp người Du Long kiếm, tên thật kỳ cục. Ta biểu diễn cho ngươi một lần, nhìn tốt. Thư Chi Nhai tay khẽ vẫy, Bạch Thương lại bay trở về, liền thấy hắn cánh tay phải vươn về trước, lòng bàn tay phải hướng xuống mở ra, sau đó hướng về phía trước hất lên, Bạch Thương trực tiếp thẳng bay ra ngoài. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng ngoại vi vách tường, sau đó tay hắn khẽ đảo Bạch Thương hóa thân một đạo bạch quang đã thu quay lại. Sau một khắc Thư Chi Nhai thân thể phía bên phải hơn người nửa bước, cấp tốc bay trở về Bạch Thương kể lấy thân thể của hắn bên trái lướt qua, giao thế trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể xoay tròn lên, tay phải nhẹ nhàng kéo một cái, Bạch Thương liền thuận thế vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn lên. Theo hắn pháp quyết không ngừng biến hóa, Bạch Thương không thì tại trung quanh thân thể hắn từ trên xuống dưới chuyển động, tốc độ nhanh phảng phất có mấy cái bạch long ở tại khắp người không ngừng du đầu. Bạch Thương phi hành mang theo cương phong thổi Trương Sinh có chút đứng không vững. Cái này quanh thân Du Long kiếm thật là lớn uy thế a. Bạch Thương vốn là một thanh ngự kiếm, bộ này Du Long kiếm là ta gặp được thích hợp nhất nó pháp quyết, chú ý nhìn. Thư Chi Nhai một bên thi triển pháp quyết một bên giải thích chi tiết trong đó. Sau một khắc hắn lại đem Bạch Thương bung ra, thu hồi lại, mỗi một lần đều cực lớn để cao Bạch Thương tốc độ phi hành, Thư Chi Nhai khắp người bơi bạch long cũng càng ngày càng nhiều. Trương Sinh đặc biệt đến một ý, lại có 8 đầu hơn. Thứ nhất, Du Long kinh ngộ. Thư Chi Nhai tay phải pháp quyết biến đổi, lôi kéo cái này Bạch Thương thế mà lúc đầu tự động xoay tròn, sau đó lại lần nữa đưa nó vung ra, sau đó lại không có lập tức thu hồi. Liền thấy Bạch Thương kể lấy vòng ngoài vách tường phi tốc xoay tròn, tiến nhanh vách tường giống như tiến nhanh giấy tuyên thành giống nhau nhẹ nhõm. Tại nó phi hành một tuần sau Thư Chi Nhai mới đem thu hồi, Bạch Thương vững vàng lơ lửng ở Thư Chi Nhai trước mặt, sau đó lại chỉ hoãn bay về phía Trương Sinh. Liền tại Trương Sinh muốn đưa tay tiếp nhận nổi đồng bền giữa không trung Bạch Thương lúc đó, trung quanh vách tường oanh một tiếng trong nháy mắt đổ sụp. Thư Chi Nhai khẽ giương tay một cái, một đạo bình chướng vô hình đem hai người bọn họ bao phủ trong đó, bình chướng ngoài ra sụp đổ phong ốc tựa hồ cùng hai người bọn họ không hề quan hệ. Chuyện này, không quan hệ sao? Trương Sinh nhìn lấy nguyên bản còn rất tốt nơi ở cứ như vậy hủy diệt hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Thư Chi Nhai thì là một mặt bình tĩnh trả lời, nơi này sau này không có tồn tại cần thiết. Câu nói này tại Trương Sinh nghe tới còn có nửa câu sau, kết hợp trước đó Thư Chi Nhai nói qua nói cái kia chính là chỗ này không trọng yếu, hắn còn có chưa hoàn thành sự tình muốn đi làm. Tiền bối muốn đi làm, có hay không cùng Vân Đính Tiên Cung có liên quan? Trương Sinh tự nhiên là tò mò rất, bởi vì hắn rất giống đến Vân Đính trong Thiên Cung một dò xét đến tận cùng. Nghe được Vân Đính Thiên Cung bốn chữ, Thư Chi Nhai cười, tiếp theo thì thảo nói, Vân Đính Thiên Cung, mấy trăm năm, nên phải tiếp tục mở ra a. Ừ, cự ly Vân Đính Thiên Cung lại lần nữa mở ra hẳn còn có 2 năm, địa điểm là tại Càn Nguyên Cảnh. Ồ, Càn Nguyên Cảnh, tạo ra chỗ tồn tại cái đó Càn Nguyên Cảnh, có ý tứ. Thư Chi Nhai cái này có ý tứ cũng không biết là Càn Nguyên Cảnh có ý tứ, vẫn là tạo ra có ý tứ. Ngươi cũng muốn đi vào? Thư Chi Nhai lại hỏi. A, là rất muốn đi xem, nhưng mà ta còn không có thu được thượng vân lệnh. Không có thượng vân lệnh kỳ thật cũng là có thể tiến vào. Thư Chi Nhai nhắc nhở một cái Trương Sinh lúc này mới muốn lên, Vân Đính Thiên Cung phương pháp đi vào có 2 loại, một loại là nắm giữ thượng vân lệnh, một loại khác thì là thông qua đăng vân thê phương thức. Tiền bối năm đó vì sao thả rằng dùng bảo vật đổi lấy thượng vân lệnh cũng không nguyện ý đến đăng vân thê? Trương Sinh nghi ngờ hỏi. Đăng vân thê xa xa so thu được một viên thượng vân lệnh muốn khó hơn nhiều, từ trước đến nay không người có 10 phần 5 chắc thông qua loại phương thức này tiến nhập Vân Đính trong Thiên Cung. tiền bối kia có biết đến tột cùng là có phải có người thông qua Đăng Vân Thê tiến nhập trong Thiên Cung đâu? Thư Chi Nhai nghe được vấn đề này, lâm vào trong hồi ức, không một sẽ chậm rãi nói ra, có, chúng ta cái kia giới thì có, hắn cứ gọi Nhan Thanh Thành. Hắn bây giờ, Thư Chi Nhai lắc đầu, cũng không biết là chết hay là hắn không biết rõ người này đến tiếp sau, Trương Sinh cũng liền không có hỏi tới. Nhưng hắn bất âm thầm nhớ Nhan Thanh Thành cái này danh tự. Vị này chính là hắn biết đến một cái duy nhất thành công thông qua Đăng Vân Thê phương thức tiến nhập Thiên Cung người, đây chính là ngay cả năm đó thân là trời kiêu hàng ngũ Thư Chi Nhai đều không dám tùy tiện thử thang mây. Thiên Cung sự tình trước để ở một bên, thời gian 2 năm cũng đủ rồi. Thư Chi Nhai tựa hồ không hề giống nói thêm nữa quan tại Thiên Cung sự tình. Trương Sinh biết rõ hắn cũng hỏi không rõ, trong Thiên Cung xảy ra chuyện gì Thư Chi Nhai đại khái là sẽ không nói cho hắn. Chờ ngươi luyện sẽ Du Long kiếm thức thứ nhất, ta lại biểu diễn cho ngươi thức thứ hai. Lưu lại câu nói này, Thư Chi Nhai liền biến mất tại chỗ. Đến, nguyên lai vị này vẫn luôn là cái này phong cách à, đến không ảnh đến vô tung, thật đúng là dứt khoát sắp rơi, không chút nào kéo bùn mang nước. Bất quá bây giờ Trương Sinh lưu tại nơi này, lý do liền không có như thế bất an, trước đó là mặc cho người thì cá, bây giờ thì là tự mình chuyển thụ. Trước đó còn cảm thấy thủ đoạn mình tương đối đơn độc, Trương Sinh bây giờ chút nào không có loại cảm giác này. Phá Quân Đao Pháp, Vạn Tượng Quyết, còn có cái này Quanh Thân Du Long Kiếm, cái này ba bộ pháp quyết thi triển lên đối phó trúc cơ cảnh tu sĩ cái kia là dư xài. Bây giờ chủ yếu nhất chính là nắm chặt học biết bơi Long Kiếm quyết, sau đó để cho Thư Chi Nhai dẫn hắn rời đi nơi này. Từ trước đó Thư Chi Nhai trong lời nói, Trương Sinh biết đối phương sau khi khôi phục trí nhớ muốn lên tựa hồ có chuyện gì không thể không đi làm, nhưng mà đáp ứng Trương Sinh dạy sẽ hắn Du Long Kiếm quyết lại không thể nuốt lời, chỉ có thể hy vọng Trương Sinh có thể sớm đi học biết bộ này kiếm quyết. Liên tại Trương Sinh suy nghĩ thời khắc, bên cạnh ẩn ẩn truyền đến vụ vụ âm thanh, chính là Bạch Thương thân kiếm chấn động chuyển tới. Cầm lên Bạch Thương tinh tế quan sát một phen, phát xuất hiện mặt ngoài lên cùng lúc trước là giống nhau, nhưng mà toàn bộ thân kiếm tựa hồ biến đến càng tốt lung lay, dường như nó có ý thức của mình. Khí hồn. Hắn nghe lão đạo nói qua khí hồn sự tình, tại tiên giới, khí hồn tại cao giai tiên khí cụ ở bên trong cũng không tính là thông thường, một khi tiên khí cụ đã thức tỉnh khí hồn vậy nó phẩm chất đem không lại trọng yếu. Sau đó tiên khí cụ cường độ hoàn toàn quyết định bởi tại thức tỉnh khí hồn mạnh yếu. Nguyên lai tu tiên giới linh khí cụ có thể có khí hồn tồn tại. Nói như vậy, thanh kia hắc mang cũng có khí hồn. Lúc này đã tại bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời phi hành Thư Chi Nhai hắt hơi một cái, phát giác được tựa hồ có người nào ở trong tối bên trong nhớ thương hắn. Mời đọc, chuyện hài hước. Ngày, ngày, ngày. Chương 83, linh năng khoa kỹ nghĩa nguyên cảnh Trung Châu Ngũ Hành Tông, chính là lần này Tam Tông Thịnh Hội tổ chức địa điểm. Cái này cũng cùng Ngũ Hành Tông đối cảnh có quan hệ rất lớn. Ngũ Hành Tông là Trung Châu Tam Đại tông môn chiếm diện tích cực lớn, Ngũ Hành Tông bên trong có 5 tòa thật to còn trường. Phân biệt thuộc về bên trong cửa kim một thủy hỏa thổ năm cái chi nhánh. Bởi vì trước đó Tam Tông Thịnh Hội tin tức truyền khắp Nghĩa Nguyên Cảnh, không ít người suy đoán lần này Thịnh Hội ban thưởng bên trong sẽ có Thượng Vân Lệnh. Mặc dù Vân Đính Thiên Cung sẽ tại Càn Nguyên Cảnh mở ra, theo lý mà nói Thượng Vân Lệnh tại Càn Nguyên Cảnh sẽ xuất hiện tương đối nhiều, nhưng mà nguyên nhân chính như vậy, đã có không ít người từ các cảnh vực sớm cảm thấy Càn Nguyên Cảnh tìm kiếm Thượng Vân Lệnh. Bởi vậy thậm chí có Càn Nguyên Cảnh người tu tiên đến đây tham gia Thịnh Hội, Tiêu Dật Tài chính là một cái trong số đó. Lần này Tiêu Dật Tài không là một người tới, hắn mang theo một chi đội ngũ. Một chi đến từ Càn Nguyên Cảnh Tiêu Giao Tông tinh anh tu sĩ đội ngũ. Tiêu sư minh, cái này Nghĩa Nguyên Cảnh thật đúng là như trong tin đồn đồng dạng, này cũng đi tới Trung Châu, như thế nào còn cùng thổ dân tựa như. Lúc này, đi tại Tiêu Dật Tài bên cạnh một cái dung mạo thật tốt cô gái trẻ tuổi nhìn về phía trước những ngũ hành tông kia kiến trúc sơ lược khẽ cau mày nói ra. Tùng sư muội, cái này Nghĩa Nguyên Cảnh địa thế xa xôi, linh năng khoa kỹ mới ngắn ngủi phát triển không đến 100 năm, chuyển đến chúng ta Càn Nguyên Cảnh mới bất quá 10 mấy năm thời gian, Nghĩa Nguyên Cảnh tự nhiên vẫn là không có thay đổi gì. Tiêu Dật Tài tại Nghĩa Nguyên Cảnh dạo chơi một thời gian cũng không ít. Sớm thành thói quen bên này tình huống, ngay cả linh chu đều không có, phiền phức muốn chết. Vị này Tùng sư muội nhếch miệng, trên đoạn đường này nàng thế nhưng chịu đủ rồi không gian hẹp nhỏ xe ngựa, mặc dù không có rất sốc này, nhưng mà thoải mái dễ chịu mức độ cùng linh chu so sánh thật sự là trên lệch nhiều lắm. Tiêu Dật Tài cười khẽ một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ mà vị đại tiểu thư này thân thế, đến Nghĩa Nguyên Cảnh lần này thật đúng là xem như là hủy quốc nàng, bất quá đây cũng là sư phụ nàng để cho nàng gia nhập chuyến này, mục đích chủ yếu một cái, a nơi này ăn được khẳng định cũng không sánh bằng lên các ngươi thánh đô vực, cái này bẩm đại tiểu thư ngươi nhưng có nhận rồi. Sư minh ngươi lại chế nhạo ta. Vực là cương vực ý tứ, tại tu tiên giới là so cảnh còn lớn hơn địa lý đơn vị đo lường, thánh đô vực chính là cự ly Càn Nguyên Cảnh người gần nhất vực. Nếu như nói Càn Nguyên Cảnh ở chung quanh mấy cái cảnh bên trong được gọi là tu tiên thịnh thế, nhưng nếu như cùng thánh đô vực muốn so, còn hơi kém hơn lên một điểm. Trên lệch ở đâu, cũng không phải trên lệch tại tu tiên một đạo lên, mà là trên lệch ở linh năng khoa kỹ lên. Linh năng khoa kỹ ước chừng là cách này hơn 100 năm phía trước bị một vị gọi là Lô Pháp lớn ma vực người tu tiên phát huy, loại khoa học kỹ thuật này phát triển trình độ rất lớn lên cải biến tu tiên giới truyền thống cách cục. Đương nhiên, tu tiên giới mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đều chưa từng có loại sửa đổi này, linh năng khoa kỹ mặc dù mang đến mắt trần có thể thấy biến hóa, nhưng mà muốn để cho toàn bộ tu tiên giới đều tiếp thụ loại biến hóa này còn cần muốn thời gian nhất định. Cũng tỉ như Nghĩa Nguyên Cảnh bên này, căn bản không có nhận đến linh năng khoa kỹ xuất hiện ảnh hưởng, vẫn là trước sau như một truyền thống tu tiên giới. Đừng nói đến từ lớn ma vực linh năng khoa kỹ, liền cự ly bên này tương đối mà nói tới gần rất nhiều Càn Nguyên Cảnh có người thậm chí đều chưa từng đi. Mà thánh đô vực bị lớn ma vực linh năng khoa kỹ ảnh hưởng, những năm nay cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa loại biến hóa này mấy năm này chính tại hướng về phía Càn Nguyên Cảnh bên này phát triển. Mà Càn Nguyên Cảnh tu tiên nội tình, linh năng khoa kỹ rất nhanh liền sẽ phổ cập mở ra. mà phát triển linh năng khoa kỹ đến càn nguyên cảnh thì không khỏi không nâng một cái gia tộc, đó chính là Thánh Đô vực Bụi Nhà. Chính là Tiêu Dật Tài bên cạnh vị này Tùng sư muội gia tộc, nàng tên đầy đủ gọi Tùng Linh San, Bụi Nhà không xa ngàn dặm đưa nàng đến càn nguyên cảnh tu hành, cũng đồng thời mang đến Thánh Đô vực bên kia linh năng khoa kỹ. Đương nhiên, Thánh Đô vực không chỉ Bụi Nhà một cái gia tộc phái tộc nhân đến càn nguyên cảnh một ít tông môn tu hành. Không thể không nói, Thánh Đô vực mặc dù so sánh lại càn nguyên cảnh càng tốt đẹp hơn phồn hoa, nhưng mà bàn về tu hành thế lực thực lực xem tới, nhưng cũng không như càn nguyên cảnh bên này, bởi vì tu hành không chỉ phải dựa vào chính mình, phải dựa vào đầu não, còn phải dựa vào một ít trời sinh vật khí. Càn nguyên cảnh linh mạch rất nhiều, là một ít tương tự vũ thánh đều vực loại này cương vực đều không thể sánh ngang, cái này cũng đưa đến càn nguyên cảnh bên trong tụ tập tông môn thế lực càng ngày càng nhiều, lâu ngày hình thành một loại tu tiên thịnh thế cục diện. Thậm chí Thánh Đô vực hoặc là càng xa một chút cảnh vực đều có gia tộc đem tộc nhân đưa đến càn nguyên cảnh các loại tông môn tới tu hành. Gần quan được ban lộc, Thánh Đô vực xem như là nhân tài chuyển vận đại hộ, bọn hắn ngoại trừ đem hậu bối đưa tới tu hành ngoài ra, còn mang đến càn nguyên cảnh không có một ít linh năng khoa kỹ. Một bên nhu cầu là tân tiến linh năng khoa kỹ tài nguyên, một bên nhu cầu là tu hành tài nguyên cùng lý niệm. Kể từ đó song phương đều thu được vật mình muốn, loại này đôi bên cùng có lợi quan hệ tự nhiên là liên tục trưởng kỳ duy trì xuống. Lúc đầu vô luận là nghĩa nguyên cảnh, càn nguyên cảnh chung quanh nơi này mấy cái địa cảnh đều ở vào tu tiên giới tương đối vắng vẻ vị trí, không có gì nổi tiếng. Nhưng mà theo càn nguyên cảnh mấy cái tu tiên thế lực lúc đầu từng bước bộc lộ tài năng, tu tiên giới đã có không ít ánh mắt đã nhìn về phía càn nguyên cảnh bên này. Hiện tại xem ra, càn nguyên cảnh thật đúng là một khối bảo địa, bởi vì Vân Đính Thiên Cung thế mà cũng muốn tại càn nguyên cảnh mở ra, cái này không thể nghi ngờ đem càn nguyên cảnh thanh thế lại để cao một đoạn. Đã có người lúc đầu tiên gọi tắt càn nguyên cảnh là nhỏ càn vực. Tại sao là nhỏ càn vực? Bởi vì tu tiên giới còn có một cái thật chính gọi là càn vực tương vực. Mà đến từ nhỏ càn vực Tiêu Giao Tông những đệ tử này, bây giờ lại chủ động tới đến nghĩa nguyên cảnh, tới nơi này cái trong mắt bọn hắn xem như là thâm sơn cùng cốc trung châu, tới tham gia cái này Tam Tông tịnh hội. Gặp xuất phát thời khắc, tông môn tiền bối còn không để bọn hắn cưới linh chu đến đây, nói cái gì đến nhân gia địa bàn phải khiêm tốn. Linh chu chính là linh năng khoa kỹ mang tính tiêu chí sản phẩm, là một loại phi hành ở trên trời công cụ, liền giống với người tu tiên ngự kiếm phi hành, chỉ bất quá linh chu có thể đồng thời gánh chịu người nhiều hơn trên không trung tiến hành phi hành, tốc độ cũng phi thường nhanh. Bất quá kỳ thật nghĩa nguyên cảnh cũng không có Tùng Linh San nghĩ như thế không chịu nổi, nói thế nào Ngũ Hành Tông cũng là nghĩa nguyên cảnh số một số hai tông môn, không thể nào một điểm quan tại linh năng khoa kỹ sự tình cũng không biết. Tiêu Dật Tài đối với nghĩa nguyên cảnh vẫn là không có cái gì thành kiến, đội vàng mở miệng giải thích nói, Tùng sư muội, cái này nghĩa nguyên cảnh chẳng qua là tương đối vắng vẻ mà thôi, không đến mức như ngươi tưởng tượng như vậy như thổ dân tựa như, không tin ngươi xem. Nói lấy hắn chỉ hướng phía trước ngừng tại Ngũ Hành Tông tông môn chỗ mấy đỡ đầu châu xe. Đây là cái gì? Cấp cao xe ngựa. Tùng Linh San nhìn thoáng qua có chút kỳ quái hỏi. Cái này gọi đầu châu xe, là nghĩa nguyên cảnh đặc hữu một loại. Nói phân nửa, Tiêu Dật Tài cũng ngây ngẩn cả người. Hắn phát xuất hiện cái này nghĩa nguyên cảnh đặc hữu phương tiện giao thông đầu châu xe thế mà không có một cái khác có thể dùng đến hình dung từ. Nó không phải xe ngựa, bởi vì không có ngựa tại kéo, cũng không phải xe bò, bởi vì mặc dù nó gọi đầu châu xe, nhưng mà cũng không có châu. Đầu châu xe dựa vào thần thức điều khiển, động lực thì là yêu cầu liên tục quán chú nguyên lực, xem như là thuộc về bán tự động xe bò a. Tiêu Dật Tài muốn đem nó giới thiệu hơi đồ sộ lên một điểm, nhưng lại nhất thời tìm không thấy tốt dùng từ. Một loại linh xe tang. Hắn chỉ có thể nói thiếu suy nghĩ biên tập một cái từ đến hình dung đầu châu xe. Xe tang. Giống linh chu dạng kia. Tùng Linh San ánh mắt sáng ngời, cái này đầu châu xe tinh sư mình vừa nói như thế, lại cùng bọn hắn một đường ngồi xe ngựa so sánh, thế mà nhìn lấy còn rất khá. Lần sau chúng ta có thể ngồi cái này xe tang. Vậy cũng nói xong rồi, cái này xe tang nhìn lên nên so xe ngựa dễ chịu không ít. Tùng Linh San một thân mỏi mệt tức khắc biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ lần này nàng tới tham gia Tam Tông Thịnh hội giống như là một trận lữ hành giống nhau, thoải mái dễ chịu mới là trọng yếu nhất phân đoạn. Tốt tốt, đi vào đi. Tiêu Dật Tài cầm hắn người tiểu sư muội này thật đúng là không biện pháp gì. Tùng Linh San rất nhỏ thời điểm đã bị đưa đến Tiêu Giao Tông tới tu hành. Nàng xem như là sớm nhất một nhóm từ Thánh Đô vực bên kia sang đây tiểu tu sĩ, đối với vị này đến từ Thánh Đô vực đại tiểu thư, toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới từ đệ tử đến trưởng lão lại đến tông chủ thậm chí một ít ẩn cư lão gia hỏa, đều là làm cái bảo đồng dạng hầu hạ. Sư phụ của nàng chính là Tiêu Giao Tông tông chủ đương thời, đương nhiên cũng đồng thời là Tiêu Dật Tài sư phụ. Không riêng gì đệ tử, liền tông chủ lão nhân gia hắn có chút thời điểm cũng đến để cho vị này tiểu công chúa. May mắn Tùng Linh San bản tính tương đối ngây thơ thiệt lương, không ý nghĩ xấu gì, sau khi lớn lên cũng chính là ngẫu nhiên tự do phóng khoáng điểm, cuối cùng không giống nhỏ thời điểm dạng kia thường thường liền đem Tiêu Giao Tông náo đến náo loạn. Lần này các trưởng lão đều tại bế quan, để cho Tiêu Dật Tài mang nàng đi ra học hỏi kinh nghiệm cũng là hy vọng có thể thuận tiện mài giũa một tí lòng dạ của nàng, để cho nàng kiến thức gặp thức nhân ngoài có người một thuyết này. Sư Minh, cái này nghĩa nguyên cảnh thật giống như ngươi nói như vậy ngọa hổ thằng long. Loan Ba nói nghĩa nguyên cảnh tu tiên giới cơ hồ không có gì đáng giá chú ý tông môn cùng tu sĩ. Tùng Linh San nhìn lấy Ngũ Hành Tông cổng chính lục tục đoàn người, thần thức quét qua phát xuất hiện phần lớn cũng đều là ngưng thần cảnh tu sĩ, muốn lên trước đó Tiêu Dật Tài nói qua nói, tức khắc có chút hoài nghi lên. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho là sư huynh ta là thu nghĩa nguyên cảnh tông môn chỗ tốt. Thay bọn hắn nói như vậy, Tiêu Dật Tài tiếp tục nói như thế, trước đó đến tại nghĩa nguyên cảnh Đồng Châu ta biết mấy vị không tệ đạo hữu, một vị trong đó mặc dù chỉ có ngưng thần cảnh tu vi, nhưng mà ta lại không có nắm chắc có thể 100% thắng hắn. Chớ gạt người, một cái ngưng thần cảnh, liên sư huynh ngươi cũng không có đem cầm thắng hắn. Tùng Linh San một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, bất khả tư nghị hỏi. Hơn nữa, vị đạo hữu này từ ngưng thần trung kỳ đến ngưng thần viên mãn chỉ dùng không đến thời gian một tháng. Tiêu Dật Tài có chút khoa trương nói, nhưng mà sự thật cũng không kém nhiều lắm, chính là như vậy.
Hừ, sư minh lại gạt người, phất lờ ngươi.
Tùng Linh San lườm một cái, một người đi nhanh ra. Tiêu Dật Tài lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không biện pháp gì chứng minh, bởi vì hắn nói người đã 3 tháng không có đáp hắn chuyện âm lệnh. Đối với cái này Tiêu Dật Tài chẳng qua là cho là đối phương rất có thể tại bế quan, chẳng lẽ tại đột phá trúc cơ cảnh. Cái này tu hành tốc độ thật đúng là rất nhanh. Mới quen thời điểm đối phương vẫn là ngưng thần cảnh trung kỳ đâu, lúc này mới qua bao lâu, liền muốn trúc cơ. Loại sự tình này phát sinh trên người người khác hắn là không thể nào tin tưởng, nhưng mà phát sinh tại đây người trên thân còn là chưa đủ là lạ. Sư Minh, ngươi nói là thật hay giả?
Đúng vậy a, đúng a, Sư Minh, ngươi nói người này tên là cái gì a?
Tùng Linh San mặc dù không tin, nhưng mà Tiêu Dật Tài sau lưng cái khác Tiêu Giao Tông đệ tử thế nhưng đối với vị tông chủ này thân truyền tin tưởng không nghi ngờ, sau khi nghe xong lập tức đuổi theo mồm năm miệng mười hỏi. Hắn gọi Trương Sinh, bây giờ cũng đã là một vị trúc cơ cảnh tu sĩ. Tiêu Dật Tài muốn lên cái đó cầm trong tay hoành đao, một mặt là huyết nhưng không chút biểu tình thanh niên tu sĩ.
Cái gì?
Trúc cơ? Lần này Tam Tông hắn cũng tới a?
Khẳng định sẽ đến a, lần này Tam Tông thịnh hội cơ hồ hết thể nghiễm nguyên cảnh thiên tiêu đều tới rồi.
Nghe đến đó, Tiêu Dật Tài run lên trong lòng nghĩ đến, Trương Minh a, Trương Minh, ngươi có thể nhất định phải tới a, bằng không thì ta đây thật là quá mất mặt. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 84, Tam Tông bốn tộc tại hiện ra Tiêu Giao Tông thân phận sau đó, Tiêu Dật Tài đám người không có bất kỳ trở ngại nào tiến vào Ngũ Hành Tông ở bên trong. Qua Ngũ Hành Tông tông môn, Tiêu Dật Tài tức khắc cảm thấy rộng mở trong sáng. Cái này Ngũ Hành Tông bên trong thiết kế thật đúng là giản lược mà không đơn giản, từ trái đến phải 5 cái cự sân rộng xếp thành một hàng. Từng cái quảng trường cơ hồ đều so trước đó hắn đi qua Cổ Nguyệt Tông quảng trường lớn hơn lên không chỉ gấp đôi. Mà thị lực của hắn, rất một bên lên chúng quanh quảng trường người hắn thế mà đều thấp thoáng nhìn không rõ lắm, thấy rõ cái này Ngũ Hành Tông chiếm diện tích to lớn. Không nghĩ tới cái này Ngũ Hành Tông bên ngoài nhìn lên chỉ có như thế nhỏ tông môn, sau khi đi vào có khác một phen tiên địa. Tùng Linh San lúc này cũng bị cái này rộng lớn tầm mắt kinh động. Tông môn ở ngoài rất rõ ràng là có nào đó trận pháp đem chân thật tầm mắt che giấu, dẫn đến tại tông môn ở ngoài nhìn về phía Ngũ Hành Tông tông môn chúng quanh hiện ra đến rất là bình thường. Không lạ đến Tam Tông thịnh hội sẽ chọn ở chỗ này tổ chức, đoán chừng cũng liền Ngũ Hành Tông sân bãi có thể đồng thời chứa xuống nghiệm nguyên cảnh các châu cùng cái khác cảnh đến rất nhiều tu sĩ. Xin hỏi các vị là Tiêu Giao Tông đạo hữu sao? Một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt từ một bên truyền đến, Tiêu Dật Tài đám người nghiêng đầu nhìn một cái, thấy được một vị ăn mặc trường bào màu xanh da trời tiểu tu sĩ, từ dung mạo nhìn lên có chừng 15-16 tuổi tuổi tác.
Chính là, xin hỏi ngươi là?
Ta là Ngũ Hành Tông đệ tử thượng thứ, phụng gia sư chi mệnh chuyên tới để dẫn dắt chư vị sư minh sư tỷ đến ghế khách quý. Thượng thứ hiện ra đến nho nhã lễ độ, nhưng vẫn là bị Tùng Linh San tiếp xuống một câu nói phá công.
Lên đây,
ngươi nhỏ thời điểm như thế xảo trá sao?
Thượng thứ lúng túng cười một tiếng, giải thích nói, vị sư tỷ này chê cười, trên là còn có thể còn, tha thứ là khoan dung tha thứ.
Hắn cái này vừa giải thích, đem lên cây hòa thượng có thể khoan dung hoàn toàn hai loại cảnh giới khác nhau, không nhịn được để cho Tùng Linh San hơi đỏ mặt.
Khúc khục, sư muội ta nàng chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng, dẫn đường đi.
Tiêu Dật Tài vội vàng mở miệng đánh giảng hòa, sau lưng mấy cái đồng đạo muốn cười lại không dám cười ra tiếng, cũng là nghẹn đến quá chừng. Tam Tông thịnh hội ngay hôm nay khai mạc, nhưng mà cụ thể là cái gì nội dung người tới đến hiện tại cũng không rõ lắm. Mọi người chỉ biết là nghĩa nguyên cảnh các nơi thế hệ trẻ tuổi cao thủ thế nhưng tới không ít, lại nhìn về phía cái này Ngũ Hành Tông bên trong năm tòa quảng trường khổng lồ, cũng đều đoán được một ít đầu mối. Thì như tại ghế khách quý Tiêu Dật Tài lại đụng phải Cổ Nguyệt Tông Lư Khâu Cầm, sau hiển nhiên cũng là nhận ra vị này lúc đó tại Phong Ba Cung từng có đối mặt tu sĩ, nhưng mà người hiện trường thật sự là nhiều lắm, đành phải bụng trộm trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa lúc tốt cái nhìn này bị Tùng Linh San bắt được, đuổi theo Tiêu Dật Tài hỏi hồi lâu. Nói là ghế khách quý, nhưng kỳ thật chính là chính giữa quảng trường hai bên trái phải vị trí, nơi này tụ tập phần lớn là một ít tương đối nổi danh tông môn đệ tử. Bất quá Tiêu Dật Tài cũng không nhận ra quá nhiều, hắn cũng chỉ gặp qua Cổ Nguyệt Tông Lư Khâu Cầm một người mà thôi, Lôi Thú Sơn người thậm chí hắn cũng không thấy. Chẳng lẽ Lôi Thú Sơn bây giờ bị Cổ Nguyệt Tông đệ tới? Để cho hắn tương đối kinh ngạc là, Vạn Bảo Lâu thế mà cũng có người đến, chỉnh tề đồng phục, chính là Vạn Bảo Lâu khắp nơi có thể thấy được nhân viên công tác quần áo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Vạn Bảo Lâu tại Nghiễm Nguyên cảnh động tác tựa hồ không nhỏ, liền phòng đấu giá mà nói, Nghiễm Nguyên cảnh phòng đấu giá cơ hồ có phân nửa đều bị Vạn Bảo Lâu đoạt danh tiếng. Cái này không thể nghi ngờ phải thuộc về công tại cái viên kia tại Bí Thành đấu giá xuất thượng vấn lệ. Bởi vì tụ tập thế lực thật sự là nhiều lắm, trong này ngọa hổ tàng long, không có người sẽ không biết sống chết dùng thần thức tùy ý liếc nhìn, tất cả mọi người chẳng qua là dùng mắt thường lẫn nhau quan sát. Mang theo người cái ghế vậy cũng là chuyện lại không quá bình thường, vừa đến tập hợp vị trí, Tùng Linh San liền lấy ra một cái tinh xảo ghế trúc ngồi ở chỗ đó, nếu như không phải ánh nắng không mãnh liệt lắm, Tiêu Dật Tài không hoài nghi chút nào nàng sẽ cầm suất một cái lớn cái dù đỡ tại sau lưng. Tùng Linh San cử động dẫn lên rất nhiều người chú ý, rất nhiều người hào hiếu kỳ vị này làm việc không tầm thường dung mạo cũng không tầm thường nữa tu sĩ đến tuột cùng là lai lịch gì. Thượng thứ đem bọn hắn dẫn tới vị trí sau đó cũng không hề rời đi, Tiêu Dật Tài liền để cho hắn thuận tiện giới thiệu một tí tại chỗ nhiều mặt thế lực. Đừng xem thượng thứ tuổi còn trẻ, trung quanh quảng trường nhiều người như vậy hắn lại có thể rõ ràng phân xuất ai là cái nào tông môn, đợi một chút. Bên kia cái đó đội ngũ là Cổ Nguyệt Tông, Cổ Nguyệt Tông bây giờ là Đông Châu đệ nhất đại tông môn, tên kia cầm đầu nữ tu sĩ chính là Cổ Nguyệt Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Lư Khâu Cầm sư tỷ. Bên kia là Bắc Châu Thiên Ngai Các, cái kia là Thiên Ngai Các chuyến này đại biểu Cam Bắc Thanh, hắn mới vừa bước vào trúc cơ cảnh trung kỳ. Trúc cơ cảnh trung kỳ. Tùng Linh San mặc dù ngồi ở trước mặt, nhưng mà nàng nhưng vẫn thẳng đứng lỗ tai nhỏ nghe lấy đây, làm nàng nghe được cái này Cam Bắc Thanh lại là trúc cơ cảnh trung kỳ thời điểm kinh ngạc lên tiếng hỏi. Ừ, Cam Bắc Thanh là ở đây số lượng không nhiều mấy vị trúc cơ cảnh trung kỳ tu sĩ. Ý của ngươi là ở đây còn có trúc cơ cảnh trung kỳ tu sĩ? Tùng Linh San tựa hồ biết do vì cái gì Tiêu Dật Tài đối với Nghiễm Nguyên Cảnh từ trước đến nay đều tán không dứt miệng, Nghiễm Nguyên Cảnh thế hệ trẻ tuổi thế mà có nhiều như vậy trúc cơ cảnh trung kỳ tu sĩ. Phải biết, Tiêu Giao Tông làm Càn Nguyên Cảnh hạng hàng đầu tông môn, bây giờ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất Tiêu Dật Tài cũng là mới trúc cơ cảnh trung kỳ cũng còn kém hơn một chút. Vậy ngươi nói một chút còn có ai là trung kỳ? Tùng Linh San ngược lại muốn xem mấy cái này trúc cơ cảnh trung kỳ đến tột cùng dáng dấp ra sao. Ngoại trừ Cam Bắc Thanh ngoài ra, mấy cái khác trúc cơ trung kỳ đệ tử đều là Trung Châu. Bên kia cánh tay đó lên cuốn băng vải là Bắc Sơn Tông Lạc Thủ Vũ, trúc cơ trung kỳ. Trung Châu Tam Đại Tông môn một cái Bắc Sơn Tông, Tiêu Dật Tài đám người nhìn qua, nhìn thấy một vị mặc lấy rộng rãi sau lưng, dò xuất hai đầu cơ bắp cực kỳ rõ ràng cánh tay, hai bên cánh tay cùng nắm đấm lên cuốn màu trắng băng vải tu sĩ. Người này xem xét chính là một cái chủ luyện thể tu sĩ, bị loại người này cận thân công kích thế nhưng tương đối nguy hiểm. Tiểu đệ, ngươi ở đây đâu? Liên tại thượng thứ là Tiêu Giao Tông đạo hữu nhóm giới thiệu tình huống thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Mọi người nhìn lại, người tới cuối cùng cùng thượng thứ có mấy phần cùng nhau giống, nhưng mà rất rõ ràng tuổi số lớn hơn lên một ít. Đại ca, mấy vị này là Càn Nguyên Cảnh Tiêu Giao Tông sư minh sư tỷ, đây là ta đại ca, Còn Thần. Còn Thần thủy chung cho một loại người như một xuân phong cảm giác, bị vội cùng Tiêu Dật Tài bọn hắn bắt chuyện qua, nhìn thấy Tùng Linh San thời điểm ánh mắt khẽ biến. Tiêu Dật Tài liếc mắt liền nhìn ra, vị này Còn Thần chỗ nào là tìm đến lão đệ, căn bản chính là thấy được Tùng Linh San cố ý sang đây chào hỏi nhận thức cái quen mặt. Bất quá Tùng Linh San cũng là không có bị hắn cái loại đó bẩm sinh cảm giác hòa hợp nhận thấy mắt, hơi có vẻ lạnh lùng sau khi chào hỏi liền ngồi xuống lại. Còn Thần đối với cái này biểu thị không ngần ngại chút nào, tại đơn giản bản giao đệ mấy câu rời đi. Ta đại ca chính là Ngũ Hành Tông bây giờ duy nhất trúc cơ trung kỳ đệ tử. Thượng thứ có chút yêu ngạo mà nói ra. Thì ra là thế, không lại cho hắn rời đi Tiêu Giao Tông bên này, sau đó lại đến người kế tiếp tông môn chỗ đối đãi, nguyên lai là đại biểu Ngũ Hành Tông đến tận tình địa chủ hữu nghị đến. Các ngươi là thân huynh đệ? Đương nhiên. Không lại đến dung mạo giống nhau đến mấy phần? Đúng rồi, trừ bọn ngươi ra Ngũ Hành Tông cùng trước đó nói qua Bắc Sơn Tông, còn có một cái là, còn có một cái chính là Vạn Lôi Tông, bọn hắn gần đây ưa thích tại chỗ dễ thấy nhất. Nói lấy thượng thứ hướng về phía quảng trường cánh bắc ngay chính giữa vị trí chép miệng, từ biểu tình lên nhìn hắn đối với cái này Vạn Lôi Tông cũng không phải rất chào đón. Cơ hồ đại bộ phận thế lực đều cách thành một phương, mọi người phân tán tại quảng trường ngoài ra một vòng, mà lúc này Vạn Lôi Tông vị trí chính là ngoài sân rộng bên cạnh chính bắc chỗ tồn tại. Vị trí kia không phải là chủ nhà Ngũ Hành Tông chỗ tồn tại sao? Vạn Lôi Tông người tựa hồ cũng không biết điệu thấp hai chữ như thế nào biết, bọn hắn phương trận hai bên cắm hai cây thuộc về bọn hắn tông môn đại kỳ. Chính diện là một cái vạn, phía sau là một cái chữ lôi. Một tên tráng hán đại mã kim đao ngồi tại đội ngũ ngay phía trước. Bên kia chính là Vạn Lôi Tông, phía trước nhất tráng hán kia chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, gọi là Kỳ Đồng, hắn Vạn Lôi Quyết nghe đâu đã tu luyện đến tầng thứ tư. Thượng thứ tựa hồ cũng có điểm không dám hướng bên kia nhìn, về phần hắn nói cái gì Vạn Lôi Quyết, Tiêu Dật Tài bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, tu luyện tới tầng thứ tư là khái niệm gì bọn hắn cũng không rõ lắm. Ngũ Hành Tông Còn Thần, Bắc Sơn Tông Lạc Thủ Vũ, Vạn Lôi Tông Kỳ Đồng còn có Bắc Châu Thiên Nhai các Cam Bất Thành, hết thảy bốn người trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tiêu Dật Tài nhớ kỹ mấy người kia, liền cái này vừa liếc mắt, đều vô dụng thần thức. Hắn cảm thấy mấy vị này mặc dù có chút cơ trung kỳ tu vi, nhưng nếu là thực chiến lên, hắn cảm giác mình không hề sẽ rơi hạ phong. Trong đó cho hắn cảm giác uy hiếp lớn nhất không phải cơ bắp phá Trần Lạc Thủ Vũ, cũng không phải khí thế hung hăng Kỳ Đồng, mà là cái đó thường thường không có gì lạ Cam Bắc Thanh cùng nhìn lên tốt lão nhân Còn Thần. Tiêu Dật Tài đột nhiên chú ý tới Vạn Lôi Tông Kỳ Đồng phía sau còn ngồi một người, người này nhìn lên cùng hắn tuổi tác tương tự, hơn nữa thần thái của hắn cùng chung quanh những thứ khác Vạn Lôi Tông đệ tử có chút bất đồng. Cái khác Vạn Lôi Tông đệ tử hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra đối với phía trước nhất Kỳ Đồng có chút kính sợ thậm chí là kiêng kỵ. Nhưng mà vị này ngồi sau lưng Kỳ Đồng gần nhất đệ tử không chút nào nhìn không ra loại cảm giác này, hắn thủy chung bình tĩnh ngồi ở chỗ đó thích ý nhìn bên trái một chút phải nhìn sang, liền làm Kỳ Đồng không tồn tại đồng dạng. Ngược lại là Kỳ Đồng liên tục nghiêm túc ngồi tại phía trước nhất, cơ hồ không quay đầu lại. Kỳ Đồng phía sau người kia là ai? Tiêu Dật Tài nhẹ giọng hỏi. "Hả, ta vừa muốn nói, sư minh ngươi thật đúng là mắt sáng như đuốc à, người nọ gọi Trần Lam, không chỉ là Vạn Lôi Tông đệ tử, vẫn là Trần gia tộc nhân." "Cái gì Trần gia?" Tùng Linh San sen vào nói. "Trung Châu ngoại trừ Tam đại tông môn, còn có Tử, Trần, Vương, Tô tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này có ý kiến gì sao?" Tùng Linh San tựa hồ đối với tại tứ đại gia tộc chủ đề có chút cảm thấy hứng thú, càng không ngừng truy vấn. Đương nhiên, mới vừa nói cái kia bốn người trúc cơ trung kỳ đệ tử, kỳ thật cũng không phải Trung Châu thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất mấy người. Trung Châu bây giờ mạnh nhất trúc cơ cảnh đệ tử gọi là Tử Vong Xuyên, chính ở đằng kia. Thượng tứ thông qua ánh mắt báo cho biết Tử Vong Xuyên vị trí. Vị trí kia tựa hồ là Ngũ Hành Tông mọi người vị trí chỗ. Hắn như thế nào hình như tại các ngươi Ngũ Hành Tông trong đội ngũ, hắn là Ngũ Hành Tông đệ tử. Dĩ nhiên không phải, từ ra người tới tương đối, thêm lên hắn hết thể liền ba người, dứt khoát liền mời bọn hắn cùng bày ra tại chúng ta bên kia. Nói thực ra, Tiêu Dật Tài lần đầu tiên nhìn người này cảm thấy đồng dạng thường thường không có gì lạ,
không có bất luận cái gì nổi trội địa phương, nhưng mà hắn cũng biết, thường thường người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, liền giống nào đó họ Trương đạo hữu đồng dạng. Hắn là trúc cơ sơ kỳ, trước đó mấy cái trung kỳ cũng đánh không lại hắn. Tùng Linh San phảng phất có chút ít không tin tưởng nói: "Ta đại ca nói, hắn đối thượng kỳ đồng nếu có 5 thành thắng tỷ số nói, cái kia nếu như hắn đối thượng Tử Vong Xuyên có lẽ chỉ có 1 thành thắng suất." Thượng Tư nói lời này thời điểm rõ ràng mang theo một chút khinh phục. Xem ra lời này thật đúng là đại ca hắn hôn miệng nói với hắn, bất luận là thật là giả, đều có thể nhìn ra được vị này chỉ có chút cơ sơ kỳ Tử Vong Xuyên thực lực không thể coi thường. "Sư Minh, ngươi đối thượng hắn có thể có mấy thành thắng coi là?" Tùng Linh San nghe nói như thế đến sức lực, lập tức đứng dậy không phục hỏi hướng về phía muốn sư huynh mình. Tiêu Dật Tài thầm cười khổ một tiếng, có phần là nghiêm túc suy nghĩ sau đó nói: "7-8 phần a." Tùng Linh San nghe Tiêu Dật Tài đáp án tựa hồ hơi hài lòng một điểm, lại vững vàng ngồi xuống lại. Thượng Tứ mở to hai mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết vị này Tiêu Giao Tông sư huynh nói khoác lác dỗ dành sư muội vui vẻ hay là thật đã tính trước. Lúc này tại đây, một đạo thanh âm không hài hòa chuyển tới: "Ồ, vị đạo hữu này không phải là nói có 7-8 phần nắm chắc chiến thắng Tử Vong Xuyên. Mời đọc, chuyện hài hước." Này. Chương 85, khiêu khích nghe được thanh âm này, mọi người đều là nhìn lại, một cái vóc dáng cao lớn thanh niên một mặt khinh miệt đứng ở tại bọn hắn phía sau. Thanh niên giữ lại một đầu lão luyện tóc ngắn, phía sau đeo nghiêng một cây trường thương. Tiêu Dật Tài giờ phút này dường như không có nghe suốt hắn mới vừa lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ đồng dạng nói ra, không kém bao nhiêu đâu, đương nhiên, vẫn là muốn giao thủ với nhau mới biết được. Tùng Linh San nhìn thấy sư huynh ra vẻ một bộ người đàng hoàng, suýt chút nữa cười ra tiếng. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Tóc ngắn thanh niên đầy mặt khinh thường thấp giọng nói ra, sau đó tay phải điểm nhẹ sau lưng trường thương, đem nó xảo diệu để ngang bả vai bên trên, hai tay một trái một phải đáp tại hai đầu, bí khí 10 phần quét mắt một lần Tiêu Giao Tông người bên này. Vương sư minh, mấy vị này đều là Tiêu Giao Tông quý khách, đừng như vậy. Thanh niên kia nghe thấy Tiêu Giao Tông thời điểm sửng sốt một tí, nhưng mà sau đó vẻ mặt như cũng không có thay đổi gì, dường như căn bản không nghe qua cái này tông môn đồng dạng. Ngoại cảnh nhân, bớt đi nghĩa nguyên cảnh tham gia náo nhiệt. Thanh niên đỡ trường thương trong nháy mắt rời đi, lưu xuống chố mắt nhìn nhau Tiêu Giao Tông mọi người. Tiêu Dật Tài không hiểu nhìn về phía Thượng Thứ, ý kia là hàng này là ai? Thượng Thứ mau mau giải thích nói: "Sư minh thứ lỗi, cái kia là Vương gia Vương Dục cái đó, Vương gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, hắn nhưng là cái lô mãng người. Hắn từ khi tu luyện đến nay chưa bao giờ còn hơn Tử Vong Xuyên, bởi vậy liên tục coi Tử Vong Xuyên là làm cho tới nay mục tiêu đi tu luyện." Tiêu Dật Tài giờ mới hiểu được, nguyên lai hàng này là bại tướng dưới tay Tử Vong Xuyên, nghe được chính mình nói có cơ hội chiến thắng Tử Vong Xuyên hắn liền cảm giác phải là khẩu xuất của ngôn. Thế là hắn vừa cười vừa nói: "Ngươi không phải nói Tử Vong Xuyên là Nghĩa Nguyên cảnh bây giờ mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi tu sĩ à, cái này Nghĩa Nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi tu sĩ có mấy cái từng còn hơn Tử Vong Xuyên à?" "Chưa từng có." Thượng Thứ xem xét nói. Tùng Linh San cũng cười, quay đầu lại nói với Tiêu Dật Tài: "Sư minh, cùng ngươi đồng dạng đây." Tiêu Dật Tài mỉm cười gật đầu, xem ra cái này Tử Vong Xuyên không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy à. "Cùng hắn đồng dạng." Thượng Thứ tự nhiên là nghe thấy được Tùng Linh San quay đầu nói câu nói, chẳng lẽ nói vị này Tiêu sư minh trong cùng thế hệ cũng chưa bại một lần. Phải biết hắn nhưng là thân tại bị xưng là tu tiên tịnh thế càn nguyên cảnh ở bên trong a, nếu thật là dạng này, cái kia Tử Vong Xuyên so sánh với hắn khả năng thật phải kém lên một bậc. Thượng Thứ đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, tại trung quanh quảng trường quét mắt một vòng, sau đó dường như thấy được bản thân tìm kiếm mục tiêu, lập tức nói với Tiêu Dật Tài: "Đúng rồi Tiêu sư minh, ngươi xem bên kia." Tiêu Dật Tài theo lấy hắn chỉ thị phương hướng nhìn đến, chỗ đó lại có mấy khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn là Vũ Văn gia tộc người. Thượng Thứ lời này một xuất, Tiêu Dật Tài bừng tỉnh đại ngộ, cũng là làm Tùng Linh San một đầu sương ngủ. "Sư minh ngươi biết?" Trước hết nghe Thượng Thứ nói xong a, Tiêu Dật Tài gật gật đầu, nhưng vẫn là để cho Thượng Thứ nói hết lời, hắn chẳng qua là lúc trước cùng Kỳ Xanh truyền âm thời điểm nghe nói một ít quan tại Vũ Văn gia tộc sự tình. Kỳ Xanh bọn hắn quả nhiên cũng đại biểu thần rèn phủ cùng Vũ Văn gia tộc cùng vào ăn đi, bất quá hắn đối với Vũ Văn gia tộc biết cũng không nhiều. Vũ Văn gia tộc cũng là Đông Châu đại gia tộc, bọn hắn phía trước mấy tháng tao ngộ tử tu tập kích, dứt khoát không thương vong gì. "Tử tu?" Tùng Linh San mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị hoảng sợ nói, trước đó bị tử tu để mắt tới tu sĩ không có mấy người có kết quả tốt. Tu vi tại trúc cơ cảnh trung kỳ Vũ Văn Cắt là Vũ Văn gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, hắn kém một chút liền tại tử tu quấy nhiều xuống bị nguyên lực phản vệ xâm hại, sau cùng nghe nói là cái gì phụ ấy nhỉ? Chữa lành, tu vi không giang xuống phản tăng, ẩn ẩn muốn đột phá đến hậu kỳ. Thượng Thứ nói 89 phần 10, nhưng mà hắn đem trọng điểm quên mất. Tiêu Dật Tài nhắc nhở, là thân rèn phủ, thủ tọa gọi Kỳ Xanh, là một vị luyện đan luyện khí song đạo thiên tài. Trên miệng nói như vậy lấy, trong tối nhưng là mặt mo đỏ ửng, lời nói này tự nhiên là Kỳ Xanh xin nhờ hắn. Xin nhờ hắn sau này nếu như cho đạo hữu khác giới thiệu thần rèn phủ thời điểm nhất định muốn nói như thế. Đúng, thần rèn phủ, ta nhớ được đặt tên chữ cùng đại danh đỉnh đỉnh thiên tượng cũng rất giống. Thượng Thứ vô chán một cái, lại lặp lại thì thầm mấy lần thần rèn phủ mấy chữ, tựa hồ phải đem hắn bước vào nhớ. Tùng Linh San thì là có chút hoài nghi nói ra, thật hay giả, Nghiễm Nguyên cảnh còn có loại thiên tài này tồn tại. Tiêu Dật Tài thầm nghĩ sư muội thật đúng là một câu nói chúng, Kỳ Xanh nghiêm ngặt đến dạng cũng không phải Nghiễm Nguyên cảnh chi nhân. Chẳng qua là hắn cái này thần rèn phủ sát thực rơi xuống đất quảng nguyên cái này thần rèn phủ nghe đầu cùng Vũ Văn gia tộc quan hệ rất gần, lúc đầu liên tục khiêm tốn Vũ Văn gia tộc từ khi tử tu chiến dịch sau đó dường như đổi một hình tượng, dĩ vãng như loại này quần anh hội tụ thịnh hội bọn hắn cơ hồ cũng không tới tham gia. Có lẽ là cảm thấy thời cơ chín muồi a. Tiêu Dật Tài có ý riêng nói.
Cái đó Vũ Văn Cắt cùng Từ Vong Xuyên giao thủ qua không, ai thắng?
Tùng Linh San ngạc nhiên hỏi. Theo ta được biết, bọn hắn chưa bao giờ giao thủ qua, Vũ Văn gia tộc gần đây rất khiêm tốn, ngoại trừ Đông Châu địa phương khác trước đó ai cũng chưa từng nghe Vũ Văn Cắt danh hiệu, Thượng Thứ lắc đầu nói ra, bất quá nghe nói lần này Vũ Văn Cắt nhìn chằm chằm nguyên lực cắn trả nguy hiểm, mà sức một mình đánh lui một cái trúc cơ cảnh trung kỳ cùng một cái trúc cơ cảnh hậu kỳ tử tu. Cái nào là Vũ Văn Cắt? Là cao nhất cái đó sao? Hắn cũng quá cao a.
Tùng Linh San nhìn Vũ Văn gia tộc đội ngũ bên kia nói nói, Thượng Thứ liền vội vàng giải thích, kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua Vũ Văn Cắt, có lẽ là a.
Tiêu Dật Tài trong lòng tự nhủ Trần Tiểu Phàm cái này ngoại hình nhìn lấy chính là một người mạnh, trước đó bị Thanh Nhãn Lầm sẽ trở thành cao thủ, bây giờ lại bị hai người này tưởng thành Vũ Văn Cát. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ Trần Tiểu Phàm tu vi tăng lên thế nào, tức khắc thần thức dò xét đi qua.
Tùng Linh San cũng cảm giác được sư huynh đem thần thức thả xuất, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, nhưng mà cũng không có lập tức hỏi dò.
Loại này nhìn như hỗn loạn sự thật thì căng thẳng tràn diện ở bên trong, không người nào dám tùy ý sử dụng thần thức dò xét xung quanh, coi như cái kia lô mãng người Vương Dục cái đó cũng không dám. Thần thức lướt qua Trần Tiểu Phàm, thuận tiện còn quét xuống bên cạnh hai người khác. Sau đó liền nhanh chóng thu hồi. Luyện khí cảnh trung kỳ, lúc này mới hơn 3 tháng, đã đột phá đến luyện khí trung kỳ. Xem ra tiến nhập ngưng thần cảnh nên muốn chừng 1 năm.
Tiêu Dật Tài bên này cảm thán Trần Tiểu Phàm tu vi tiến triển, trước mắt thì là chuyển đến ba đạo ánh mắt. Nguyên lai là Kỳ Xanh mới vừa cảm nhận được có thần thức đạo qua, lập tức theo lấy thần thức thu hồi phương hướng tìm kiếm nguồn gốc, lúc này mới nhìn thấy bên này Tiêu Dật Tài.
Tiêu Dật Tài nhìn về phía mình Kỳ Xanh, Tề Mặc cùng Trần Tiểu Phàm, song phương lẫn nhau khẽ gật đầu ra hiệu.
Các ngươi còn biết?
Tùng Linh San ngồi tại phía trước nhất, tự nhiên là thấy được đối diện ra hiệu, liền hỏi:
"Ừ, bọn hắn chính là ta trước đó tại Nghĩa Nguyên cảnh kết giao mấy vị đạo hữu, đến từ Thần Diện phủ."
Nói như vậy người kia không phải Vũ Văn Cát. Nàng còn lấy là cái đó vóc dáng cao tráng hắn là Vũ Văn Cát, nhưng mà người nọ cũng nhìn về phía bên này, hiển nhiên là nhận biết Tiêu Dật Tài, nhưng Tiêu Dật Tài còn nói không biết Vũ Văn Cát, cái kia rất rõ ràng người này cũng không phải là Vũ Văn Cát.
Người nhà đầu ngốc này, Vũ Văn Cát nhất định là ngồi tại Vũ Văn gia tộc phía trước nhất cái vị kia a.
Tiêu Dật Tài tức khắc sạm mặt lại.
"Biết biết rồi." Tùng Linh San vội vàng nói, "Cái kia cái nào là ngươi nói Trương Sinh a? Ta muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu lợi hại."
Tiêu Dật Tài không nghĩ tới nàng còn nhớ Trương Sinh vụ này đâu, vội vàng nói, "Hắn không ở bên kia, trước mắt ta còn không nhìn thấy hắn."
"A, không phải là sợ không dám tới đi?
Cái gì ngay cả ngươi cũng không đem cầm chiến thắng, ta nhìn ngươi là biên."
Tùng Linh San nói xong quệt mồm ngoan ngoãn mà ngồi xuống lại.
Theo hắn biết Trương Sinh lúc đó nói trở về tông môn một chuyến, hỏi hắn là cái gì tông môn, hắn lại không nói, sau đó liền không chút nào tin tức, chuyện âm lệnh cũng chưa hồi phục. Hỏi Kỳ Xanh hắn nói cũng không rõ ràng, cũng là đồng dạng không liên lạc được lên.
Bất quá vô luận là Kỳ Xanh vẫn là Tiêu Dật Tài bên này, đều không lo lắng chút nào Trương Sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà thực lực của hắn dù cho là một người, tại hôm nay tu tiên giới cất bước hoàn toàn đủ. Chỉ coi hắn là lại đang bế quan tu luyện cái gì pháp quyết a. Hắn nhớ đến Trương Sinh cũng không tính là tu hành khắc khổ chi nhân, ngược lại là tương đối thuận theo tự nhiên cái loại đó, xem ra người cũng là sẽ biến. Nhưng mà có thể đừng bởi vậy lỡ đặc sắc như vậy trao đổi thịnh hội a. Liên tại Tiêu Dật Tài suy nghĩ thời khắc, Thượng Thứ Đại Ca cũng chính là Còn Thần đi tới quảng trường bên trên. Đối mặt chung quanh nhiều như vậy tuổi trẻ đồng đạo, Còn Thần không chút nào luống cuống, vẫn là bộ kia để cho người ta như một xuân phong biểu tình. Rất hiển nhiên hắn đây là muốn đại biểu Ngũ Hành Tông thậm chí đại biểu Tam Tông đến tiến hành mở màn. Vốn là còn chút ít huyên náo chung quanh quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại.
Hoan nên các vị đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ Còn Thần, đại biểu Ngũ Hành Tông hoan nên các vị nghĩa nguyên cảnh người trong đồng đạo, đương nhiên còn có cái khác cảnh vực đạo hữu, cùng nhau hoan nên chư vị đến. Lần này Tam Tông thịnh hội, đem sẽ mà lôi đài hình thức tiến hành tỉ thí, tin tưởng mọi người đã sớm gặp qua, chúng ta Ngũ Hành Tông có 5 tòa quảng trường, từng cái quảng trường liền tương đương tại một cái lôi đài, mời xem.
Mọi người chung quanh riêng phần mình quay đầu nhìn qua, liền thấy còn lại 4 tòa bên quảng trường lên phân biệt đứng mấy vị Ngũ Hành Tông đệ tử, mỗi một vị đều mặc lấy màu nâu Ngũ Hành Tông phục sức, rõ ràng là thổ hành đệ tử. Chính giữa quảng trường Còn Thần gật đầu báo cho biết một tí, liền thấy những thứ kia thổ hành đệ tử chỉnh tề bắt đầu bấm niệm pháp quyết.
Ầm ầm,
tức khắc 4 người quảng trường hai bên đều thăng lên 2 hàng thềm đá, từ trong ra ngoài, từng hàng thềm đá từ chung quanh quảng trường kéo dài hướng ra phía ngoài bên cạnh. Càng đến gần rìa ngoài thềm đá độ cao càng cao.
Đây là khán đài.
Tiêu Dật Tài cũng là lần đầu nhìn thấy xuất hiện làm khán đài, không nhịn được liên tục lấy làm kỳ.
Rất rõ ràng, đây là Ngũ Hành Tông cố ý đem cái này phân đoạn bảo lưu đến đây, xem như là một loại đối ngoại biểu hiện ra a, không thể không nói, chiêu này xác thực có đem phần lớn người trở đến, tức khắc Ngũ Hành Tông cái này chủ nhà trong lòng mọi người địa vị có chút đề cao.
Thềm đá rất nhanh liền đình chỉ lan tràn, ngoại trừ quảng trường trung ương, còn lại 4 tòa quảng trường hai bên đều thăng lên dạng nấp thang thềm đá khán đài, chứa xuống mọi người ở đây quả thực là dư xài.
Lúc này Còn Thần thanh âm lại lần nữa vang lên.
5 cái quảng trường, ban đầu đều sẽ do chúng ta Ngũ Hành Tông Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 vị đệ tử thủ đài, chư vị có thể tùy ý khiêu chiến, bên thắng liền sẽ lưu ở đây lên. Mỗi một vị người thắng cũng có thể có nửa canh giờ thời gian tiến hành khôi phục.
Lời này một xuất, tức khắc chung quanh vang lên tiếng nghị luận.
Ta biết, các vị là sợ xa luân chiến các loại nhân tố sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng, bởi vậy, mà thân làm thì, bên trong cái này lôi đài, liền do ta tới trước thủ đài.
Còn Thần nói xong lời này, nhìn chung quanh mọi người, liên tục treo tại hắn mỉm cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt cũng thay đổi đến sắc bén lên, cùng lúc trước cái đó thân thiết hình tượng hoàn toàn khác nhau.
Tại loại này ánh mắt sắc bén xuống có không ít tuổi trẻ tu sĩ cũng không dám nhìn thẳng, nhưng mà cũng có người tỉnh không để ý tỉ như Tiêu Dật Tài bọn hắn, tỉ như Vũ Văn Cát,
tỉ như những thứ kia các đại tông môn cùng gia tộc thiên tài, tỉ như cái này trộn lẫn tại Tô gia trong đội ngũ lặng lẽ nhìn chăm chú hắn thanh niên. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 86, ba tông lưu đồ đương nhiên, tin tưởng các vị càng thêm quan tâm là lần này thịnh hội cử hành mục đích cùng ban thưởng. Thượng thần rốt cục nói đến trọng điểm. Đã nói xong ba tông thịnh hội, mặc dù lớn khái hình thức mọi người cũng đoán không sai biệt lắm, nhưng mà nhân ra tới liền nhượng võ đài, bao nhiêu đến giải thích rõ ràng. Năm tòa lôi đài cũng chính là sẽ có 5 vị người thắng lợi cuối cùng, bên trong 3 cái lôi đài người thắng đều sẽ có được thượng vân lệnh một viên, thượng vân lệnh cũng không cần tại hạ nhiều lời a, còn lại xuống 2 cái rìa ngoài lôi đài người thắng lại có tư cách cùng gia nhập tiến đến Vân Đính Thiên Cung nghiễm nguyên cảnh đội ngũ. Chư vị đừng nội, nếu như Tam Đại Tông môn tại Vân Đính Thiên Cung mở ra trước đó còn có thể thu được thượng vân lệnh cái kia cũng sẽ theo thứ tự ban 2 vị này người thắng. Thượng thần lại nói theo thứ tự thời điểm trước sau chỉ một tí phía tây nhất tiếp cận bên ngoài lôi đài cùng phía đông nhất tiếp cận bên ngoài lôi đài. Ý của lời này một xuất, mọi người liền đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Vân Đính Thiên Cung mấy trăm năm khó đến một lần, trước đó nghiễm nguyên cảnh bởi vì cự ly quá xa cơ hồ đều tham dự không lên, thượng vân lệnh càng là chưa bao giờ thấy qua. Lần này thật vất vả tại sát vách càn nguyên cảnh mở ra, nghiễm nguyên cảnh tam đại tông môn đối với cái này cực kỳ coi trọng. Xem ra bọn hắn là muốn đem nghiễm nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi muốn đi tham gia Vân Đính Thiên Cung tu sĩ tập kết lên cùng nhau đi tới. Cho nên mới có lần này thịnh hội, Vân Đính Thiên Cung tiêu chuẩn đúng là không cao, thực lực không đủ đến cũng là xem náo nhiệt, chẳng bằng sớm đem cao thủ hội tụ lên thông qua tỉ thí quyết định ai cao ai thấp. Dạng này có thể bảo chứng nghiễm nguyên cảnh bên này tham dự Vân Đính Thiên Cung tu sĩ trẻ tuổi chất lượng. Hơn nữa nghe thượng thần ý của lời này là ba tông bên này đã thu tập được 3 cái thượng vân lệnh. Cái này 3 cái thượng vân lệnh bọn hắn lại không có tư tàng, mà là lựa chọn mà lôi đài phương thức quyết định thuộc về. Này ngược lại là hiện ra cực kỳ đại khí. Tiêu Dật Tài không cầm được nghĩ tới trước đó tại Úy Thành bị người thần bí chụp đi thượng vân lệnh, không phải là cũng ở đây 3 cái thượng vân lệnh ở bên trong đâu. Còn tốt lần trước không tham dự cạnh tranh, nếu quả như thật là nếu như vậy, mà một mình hắn tài lực đến chống lại Trung Châu Tam Đại tông môn cái kia vẫn có chút nói đùa. Cứ như vậy, bên trong 3 cái lôi đài cạnh tranh ắt phải sẽ 10 phần kịch liệt, thứ nhì chính là phía tây bên trên nhất lôi đài, cuối cùng là phía đông. Hai bên mặc dù không nhất định có thượng vân lệnh, nhưng mà cạnh tranh khẳng định liền sẽ kém rất nhiều, thay vì biết rõ ở giữa 3 trận không thể chiến thắng không bằng đến hai bên lôi đài thử vận khí một chút. Này ngược lại là rất có ý tứ. Bất quá, nhắc tới ba tông chân như thế hào phóng, Tiêu Dật Tài là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ba tông xuất 3 cái thượng vân lệnh, như thế nào sẽ không cho bản thân đệ tử lưu lại. Nếu như dựa theo mới vừa thượng thứ giới thiệu mấy người kia thực lực xem tới, Từ Vong Xuyên rất rõ ràng là mạnh nhất, nhưng mà hắn cũng không phải ba tông một cái đệ tử, hắn là 4 người của đại gia tộc. Như vậy nói cách khác cái này 5 cái đài muốn phân phối cho ba tông 4 tộc, cái này hiện thực sao? Bên trong 3 cái đài, cái này thượng thần chiếm một cái, hắn tự tin như vậy đó nhất định là cùng Từ Vong Xuyên bên kia sớm thương lượng tốt. Từ Vong Xuyên chiếm một cái thứ 3 không ra ngoài dự liệu lại là Trần Lam chiếm một cái, bởi vì hắn không thuộc loại tại ba tông một cái vạn lôi tông, đồng thời cũng là trong tứ đại gia tộc vương gia một thành viên. Dạng này ba tông chỉ còn lại xuống Bắc Sơn Tông, Bắc Sơn Tông cam tâm đem chính mình lấy được thượng vân lệnh chắp tay nhượng cấp. Không đúng, nhất định không chỉ 3 cái thượng vân lệnh, khả năng 3 tông đã góp nhặt 5 ai cũng nói không chính xác. Cứ như vậy nếu như Lạc Thủ Vũ có thể đại biểu Bắc Sơn Tông đứng tại cái thứ 4 lôi đài bên trên, như vậy thì thuận lý thành trường, nếu như hắn không thể, khả năng này cái thượng vân lệnh thì có thuyết pháp. Cự ly Vân Đính Thiên Cung mở ra thời gian còn sớm, trong thời gian này phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể, kể cả cái này lôi đài người thắng tiêu chuẩn. Bắc Sơn Tông bên kia nếu như là dạng này tính toán nói, như thế 3 tông cơ bản đều có đệ tử có thể được thượng vân lệnh. Tứ đại gia tộc còn lại xuống Vương gia cùng Tô gia. Đúng rồi, thượng thứ trước đó hình như không đề cập qua người của Tô gia a. Chẳng lẽ là? Vừa nghĩ như thế hắn liền hiểu, xem ra cái này Tô gia là phải bị loại bỏ ra ngoài. Còn lại xuống cái đó lôi đài thắng nổi danh ngạch hẳn là lưu cho vương gia vị kia vương dục cái đó. Tứ đại gia tộc xem ra là muốn mượn cái này cơ hội đem Tô gia lúc đầu chậm rãi xóa tên. Đối với Tô gia Tiêu Dật Tài cũng không phải 10 phần hiểu rõ, bởi vậy chỉ có thể hỏi hướng về phía một bên thượng thứ. Tô gia có hay không có lợi hại? Thượng thứ lắc đầu nói ra, Tô gia đã suy bại khá hơn chút năm. Nghe nói là bởi vì ông tổ nhà họ Tô tại Tiên Vẫn trước đó liền bế quan thất bại, sau đó Tô gia thanh nhầm tại Trung Châu liền ngày càng tiêu ẩn dấu. Tô gia những năm nay so Vũ Văn gia còn thấp hơn điều, thế hệ trẻ tuổi cũng không xuất cái gì có danh tiếng. Vậy thì không sai, mặc kệ nguyên nhân gì, Tô gia bây giờ không giống ngày xưa, bởi vậy Tiêu Dật Tài cảm thấy mình trước đó suy đoán là 89/10. Cái này rất dễ lý giải, lão tổ rơi xuống rơi, Tô gia không có ô dù, tự nhiên phải khiêm tốn làm việc, đoán chừng những năm nay trong tối cũng ăn không ít thua thiệt. Bên kia hẳn là Tô gia, bọn hắn thế mà tới rồi. Thượng thứ đột nhiên chỉ về một cái phương hướng nói ra, xem ra bọn hắn vẫn là không cam lòng tâm a. Tiêu Dật Tài lạnh nhạt nói, ngay sau đó hắn con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn tại Tô gia trong đội ngũ thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Đây chẳng phải là mất liên lạc mấy tháng Trương đạo hữu sao? Hắn như thế nào trộn lẫn tại Tô gia trong đội ngũ? Nhìn thấy Trương Sinh sau đó, lại nghĩ tới cái đó Vũ Văn Cát, còn có trước đó nhìn thấy vị kia Bắc Châu Thiên Nhai các cam bất thành, Tiêu Dật Tài mỉm cười. Xem ra lần này Tam Đại tông môn đánh một tay tốt coi là mầm muốn rơi vào khoảng không a. Đây vẫn chỉ là trên bề ngoài hắn nhìn thấy cao thủ. Còn có bao nhiêu cao thủ không biết rõ còn không có xuất hiện đây. Hơn nữa, hắn cũng không riêng gì đến xem náo nhiệt, nếu như không ra ngoài dự liệu, hắn cũng muốn đi lên cướp đoạt một viên thượng vân lệnh. Cứ như vậy, không biết rõ năm mai thượng vân lệnh đến tột cùng có đủ hay không phân phối. tuy rằng trước mắt xem tới chỉ có 3 cái thượng vân lệnh, nhưng mà có thể theo Tam đại tông môn cấu thành đội ngũ cùng nhau đi tới Vân Đính Thiên Cung cũng là một phần không tệ ban thưởng. Vân Đính Thiên Cung mở ra thời khắc, các cảnh vực phong vân thế sẽ, đến lúc tràng diện nhưng so sánh bây giờ cái này hình thức lớn hơn nhiều, đi theo một cái tổ chức lớn cùng tiến đến ít nhất sẽ có chút niềm tin. Nếu như đến thời điểm tràng diện tương đối chật chội nói, bản thân có thể mấy người kết bạn tiến đến có thể ngay cả phía ngoài nhất còn không thể nào vào được. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Dật Tài giờ mới hiểu được ba tông lần này thịnh hội mục đích thực sự. Thượng Vân lệnh trước đó không nâng, tin tưởng thịnh hội kết thúc về sau không chỉ có ba tông bốn tộc, có lẽ những châu khác các đại tông môn đều sẽ bị ba tông mời được thời điểm cùng nhau đi tới Vân Đính Thiên Cung. Bọn hắn cũng sợ mà nghĩa nguyên cảnh tại tu tiên giới địa vị đến thời điểm đến ít người ngay cả phía ngoài nhất đều không chen vào được. Lần này thịnh hội bề ngoài là quyết xuất bên thắng phân phát thượng vân lệnh, sự thật thì là thử dò xét một tí nghĩa nguyên cảnh cái khác đồng đạo thực lực, đem những thứ này thế lực cường đại hội tụ lên. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Dật Tài đối với cái này ba đại tông môn nhận định cũng là đổi cái nhìn không ít, xem ra ánh mắt của bọn hắn vẫn là rất lâu dài nha. Lôi Đài ở bên trong thượng thần mở màn cũng nói không sai biệt lắm, đơn giản chính là nói một ít uy thì loại hình. Trọng yếu cũng liền mấy điểm, không thể gây tổn thương tới tính mệnh hoặc chí tàn, ra lôi đài phạm vi coi như thua, một cái lôi đài thua sau đó có thể khiêu chiến cái khác lôi đài. Nghe được một đầu cuối cùng thời điểm, Tiêu Dật Tài biết rõ đầu này là cho ba tông mấy cái đệ tử lên nhất lớp bảo hiểm. Cứ như vậy từng cái lôi đài thế lực liền sẽ hiện lên dạng nấc thang phân bố, không có cái gì may mắn có thể nói. Trên một tiếng tiếng chiêng vang truyền đến, biểu thị trận này thịnh hội kéo lên màn mở đầu. Lúc đầu vây vào giữa lôi đài bốn phía thế lực khắp nơi tại thượng thần các loại một ít ngũ hành tông đệ tử dẫn đạo xuống, từng bước tản ra phân bố hướng về phía hai bên khán đài. Đợi chúng tuyển bên trong lôi đài không xuất sau khi đến, mấy tên ngũ hành tông đệ tử đi tới, như trước đó hai bên lôi đài đồng dạng, dùng đặc biệt pháp quyết nhanh chóng tạo ra được hai bên thềm đá khán đài. Sau đó thượng thần có phần là thỏa mãn đứng tại lôi đài ở bên trong chờ đợi người khiêu chiến. Làm chủ nhà, lại là nghĩa nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi có tên tuổi cường giả, hắn lúc đầu cho là không có người tùy tiện khiêu chiến hắn. Nhưng mà một cái làm cho hắn vạn lần không ngờ người xuất hiện, thon dài ngón tay nhẹ nhàng cầm lôi đài bên trên cái chiêng tốt, sau một khắc tiếng chiêng muốn lên, biểu thị cái này lôi đài có người tới khiêu chiến. Từng cái lôi đài một bên lên đều có một cái kim la, ra sân khiêu chiến người đều yêu cầu đánh kim la ra hiệu. Mà lúc này đến đây gõ vang bên trong lôi đài kim la người không là người khác, chính là Từ Vong Xuyên. Hắn vẫn là mặt không biểu tình, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, bình tĩnh nhìn chăm chú chàng thượng thượng thần. Sau lúc này sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong cao giọng nói ra, nếu Từ huynh như vậy ưa thích khối này lôi đài, vậy không bằng liền nhượng cho Từ Minh, ta người hai người ngay từ đầu liền đối thượng, lãng phí thể lực mà thôi. Nói xong hắn liền rất tự nhiên đi xuống lôi đài, đi thẳng tới bên cạnh một cái khác lôi đài, một bên Tử Vong Xuyên không có chút nào ngăn trở ý tứ. Đúng lúc này có bốn gã ngũ hành tông đệ tử chính phân biệt đi về phía cái khác lôi đài, thượng thần một ánh mắt ra hiệu, khoảng cách gần hắn nhất tên đệ tử kia lập tức hiểu ý liền lui về. Thượng thần cứ như vậy tự nhiên đi lên bên cạnh lôi đài. Với bắt đầu chính là như vậy một khúc nhạc đệm, mặc dù nhìn như hình như Tử Vong Xuyên không có cho chủ nhà bất kỳ mặt mũi gì, nhưng mà thực tế lên nhưng lại không có tổn thất cái gì. Từ Vong Xuyên làm nghĩa nguyên cảnh trước mắt coi là được công nhận nhân tài kiệt xuất, loại tình huống này không có người sẽ cảm thấy thượng thần mềm yếu, mặc dù không biết bọn hắn ở giữa xảy ra vấn đề gì, nhưng mà thượng thần vẫn là hời hợt hóa giải cái này ngoài ý liệu sự kiện. Tiêu Dật Tài lúc này đã dẫn đội đi tới thềm đá khán đài bên trên, hắn tự nhiên cũng là chú ý tới bên này chuyện phát sinh. Đại thể lên cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm, mặc dù không biết cái này Từ Vong Xuyên nghĩ như thế nào, chẳng qua trước mắt xem tới cái này thượng thần vẫn là đối với thượng vân lệnh nhất định phải được. Sớm đi lên liền xem như công lôi thành công kế tiếp cũng sẽ tao ngộ liên tục xa luân chiến. Mặc dù bên trong có nửa khắc đồng hồ thời gian khôi phục, nhưng mà có chút chiến đấu kinh lịch xuống khôi phục nửa khắc đồng hồ khả năng không hề đủ, nếu như bị thương càng là nói khác. Thượng thần đây là vạn bất đắc dĩ nhất định làm xuất biểu xuất, Từ Vong Xuyên khả năng là người tài cao gan lớn, hắn tựa hồ còn đem cái này xem như một trận lịch luyện. Nếu như nhìn thành là lịch luyện nói, đệ nhất quan thượng thần liền đã bại bởi Từ Vong Xuyên. Khí thế đối với một bộ phận tu sĩ mà nói là rất trọng yếu, đừng xem Từ Vong Xuyên bề ngoài bình tĩnh một tấc, bây giờ đáy lòng không chừng mười phần đợi chờ có người có thể đi lên cùng hắn giao thủ đây. Tiêu Dật Tài là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Vong Xuyên, nhưng mà có thể nhìn ra được, đây là một cái vô cùng là muốn mạnh chi nhân, loại người này sẽ là đối thủ rất tốt. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 87, thần minh hàng thế Tiêu Dật Tài quan sát một tí, Trần Lam Vương dục cái đó bọn hắn còn cũng không có động, riêng phần mình ngồi tại thềm đá lên chuẩn bị quan chiến, nhìn lên coi như nhẹ nhõm. Ngay từ đầu đại bộ phận người đều vẫn còn chút ít câu nệ, tương đối ở giữa đều tương đối còn khách khí, nhưng mà theo mấy trận chiến tiến hành, có người cũng là đánh đỏ mắt, ra tay từng bước lúc đầu nặng lên. Lúc đầu những thứ kia còn muốn đến gom góp một tham gia náo nhiệt ngưng thần cảnh tu sĩ phát xuất hiện căn bản không có ra sân cơ hội, từ vòng thứ 2 khiêu chiến lúc đầu cơ bản đều là trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ. Không có điểm đặc thù bản sự mà ngưng thần cảnh tu vi đi lên công lôi đơn giản chính là tự dưng lấy. Từ Vong Xuyên số 1 lôi đài cùng thượng thần số 2 lôi đài liên tục rất tiến tĩnh, cái trước nhắm mắt bản tọa tại lôi đài trung ương một bộ trong tu luyện dáng vẻ, cũng liên tục không người khiêu chiến hắn. Mà thượng thần thì là liên tục chú ý bên cạnh lôi trận chiến đấu, nhìn đến say sương ngon lành. Nhưng mà ai cũng biết hắn vừa bị Tử Vong Xuyên phật mặt mũi, đoán chừng chính chờ cái người đi lên cho hắn xuất khí đây. Trừ cái này hai cái lôi đài, còn lại ba cái lôi đài tiến hành vẫn tương đối kịch liệt, nhất là vị tại Tử Vong Xuyên phía bên phải số 3 lôi đài, cái này lôi đài người thắng đồng dạng sẽ trực tiếp thu được một viên thượng vân lệnh làm tưởng thưởng. Bởi vậy giờ phút này số 3 lôi đài độ chú ý cũng là cao nhất, nguyên bản thủ đài ngũ hành tông đệ tử vòng thứ nhất đã bị đánh bại kết quả, bây giờ thủ đài là một vị đến từ Nam Châu tu sĩ. Hắn đương nhiên biết rõ khối này lôi đài hắn không phòng giữ được, thậm chí cái này năm khối lôi đài hắn không có một cái có thể thủ đến sau cùng, nhưng mà đây chính là cái thanh danh hạc lên tốt cơ hội, tại nhiều như vậy đồng đạo nhìn chăm chú xuống, thắng một trận liền tương đương lộ mặt. Tiếng chiêng lại lần nữa vang lên, bên này chiến đấu mới vừa kết thúc, một vị Ngũ Hành Tông đệ tử tại bên cạnh lôi đài một bên hướng về phía hắn hỏi dò nếu không muốn khôi phục nữa khắc. Lấy được trả lời khẳng định sau đó tên đệ tử này ở một bên đốt lên một nén nhang, thơm như vậy điểm từng ba cây sau đó thì đồng nghĩa với nửa khắc thời gian đã đến. Ba nén nhang thời gian đi qua rất nhanh, tên kia công lôi tu sĩ một bước bước lên lôi đài bên trên. Bắc Sơn Tông, Triệu Hạ. Thềm đá trên khán đài kỳ xanh đám người lập tức nhận ra vị này công lôi tu sĩ, chính là lúc đó tại thành Vũ Văn đụng phải Đồng Châu Minh trong tiểu đội một người. Thủ đài chi nhân cũng sơ lược thi lễ nói ra, Nam Châu Phục Hy Tông, Chính Canh. Nam Châu tông môn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bình quân trình độ cùng Trung Châu so sánh tự nhiên là thấp hơn một chút, song phương ở nơi này lôi đài bên trên như thế vừa chạm mặt, hai bên người trên khán đài riêng phần mình trong lòng đều có bước đầu cao xuống phán đoán. Hai người cũng đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tu vi không kém quá nhiều, ai có thể thắng suất quyết định bởi là một bên nào kinh nghiệm chiến đấu càng tốt phong phú. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, vị này Phục Hy Tông Chỉnh Canh trận trước quả thực tiêu hao không ít, nửa khắc thời gian đồng thời không có nhượng hắn hoàn toàn khôi phục, lần này tái chiến bắt đầu chính là thế yếu. Tiếng chiêng lại lần nữa vang lên, cuộc tỷ thí này chính thức bắt đầu. Triệu Hạ một khắc trước còn duy trì ôm quyền tư thế, tại tiếng chiêng nhớ tới đồng thời hắn liền đã thích thân đi tới Chỉnh Canh trước mặt. Sau thậm chí đều có chút không kịp phản ứng cũng đã bền chắc ăn một quyền, nhưng mà Triệu Hạ cảm nhận được nắm đấm tiếp xúc đối phương cái loại cảm giác này sau đó khẽ nhíu mày một cái. Bắc Sơn Tông chính là mà luyện thể làm chủ tu tiên tông môn, trong cửa không ít đệ tử đều luyện đến giống Lạc Thủ Vũ dạng kia cơ bắp hiện ra hết, đường cong rõ ràng. Nhưng mà loại này đơn độc đường hướng tu luyện quá mức truyền thống, mặc dù có ưu điểm của nó, lực lượng mười phần, nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là tốc độ không đủ. Bởi vậy Bắc Sơn Tông gần cuối năm cũng là từng bước có chút cải biến, tuyển nhận một ít đệ tử phát triển toàn diện, kết hợp Bắc Sơn Tông pháp quyết điểm tốt lại có thể từng bước loại bỏ khuyết điểm. Triệu Hạ chính là những thứ này đệ tử mới vô bên trong vô cùng là xuất sắc một vị. Hắn đang quan chiến bên này lên một trận chiến đấu sau đó không có chút gì do dự liền đi qua gõ Kim La. Bởi vì Trình Canh thủ đoạn cùng phương thức chiến đấu đã bạo lộ cho chung quanh tất cả mọi người. Trình Canh cũng là truyền thống tu sĩ, hắn sử dụng đại đa số đều là tầm xa chiến đấu tương tự pháp quyết, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Nhưng mà hiện tại hắn cũng rất khó nhận, Triệu Hạ căn bản không cho hắn bấm niệm pháp quyết cơ hội. Mặc dù lôi đài rất lớn, nhưng mà hai người thủy chung không thể kéo ra khoảng cách. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị sớm cho mình trải qua một cái hộ thân pháp quyết, nhưng mà cái này vừa lúc đầu không bao lâu cũng nhanh bị đối phương tiêu hao hầu như không còn. Triệu Hạ thầm nghĩ trong lòng đối phương thật đúng là cẩn thận, thế mà đang khôi phục thời điểm bụng trộm cho mình lên đạo hộ thân pháp quyết, mặc dù quy thì bên trong nói không thể luyện tập quá trình bên trong phục dụng đang lượng, nhưng lại không nói không thể tại đánh phía trước sớm làm loại này chuẩn bị. Cảm nhận được trình canh trên người hộ thân pháp quyết liền muốn tiêu tán, Triệu Hạ bên này thế công mãnh liệt hơn. Huyễn Diễm Quyết. Hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng, song quyền bên trên thế mà chống rống đốt lên ngọn lửa màu u lam. Trình canh thấy thế cũng là con ngươi co rụt lại, quả đấm đối phương lên quỷ dị kia hỏa diễm rất rõ ràng không thể đỡ. Hắn cắn răng một cái, trong nháy mắt tựa hồ hạ ngân tâm, lập tức bóp nát liên tục giấu ở trong tay một viên linh phủ, một bên tụt lùi tránh né Triệu Hạ uy quyền một bên hô lớn, Thỉnh Thần Phủ. Nội vã như luật lệ. Thỉnh Thần, người tự nhiên là viễn cổ thậm chí thượng cổ thần minh, loại này truyền thống pháp quyết hiện nay tại tu tiên giới đã rất ít gặp, không nghĩ tới cái này Nam Châu Phục Hy Tông thế mà còn bảo lưu có cái chủng này truyền thống pháp quyết truyền thừa. Mời cái gì thần hắn không có nói rõ, đó chính là hoàn toàn tùy duyên mời, mời đến ai coi là ai. Một tiếng này Thỉnh Thần âm lượng cũng không nhỏ, liền liên tục nhắm mắt tính toán từ vòng xuyên đều mở mắt nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Thỉnh Thần quyết phát động một khắc này, Trình Canh toàn thân kim quang lóe lên, Triệu Hạ bị trong lúc nhất thời bị lay động đến có chút mở mắt không ra. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt lúc đó, trước mắt Trình Canh đã thay đổi. Một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện trên người Trình Canh, hư ảnh so người bình thường còn cao hơn xuất gấp đôi, đầu có hai sừng, nhân thân mông châu, bốn mắt sáu tay, tóc mai như kiếm kích. Một cỗ to lớn thả vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, có người thậm chí không dám nhìn thẳng đạo hư ảnh này, nhưng cơ hồ tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu gấp rút lên. Mà cự ly đạo hư ảnh này gần nhất người cũng chính là Triệu Hạ giờ phút này đã hai chân run nhẹ nhẹ, hai tay bên trên quỷ dị hỏa diễm cũng không biết sao thì dập tắt. Liền cái khác lôi đài đang tiến hành tỉ thí đều ngừng lại, ào ào bị cô uy áp này bao phủ vào trong. Hư ảnh có chút ngưng thực, tôn thần này rõ ràng trên người phục sức giống như là một ít tháp trong trại người thường xuyên mặc cái loại đó rộng thùng thình áo vải, bả vai hai bên khoác không biết là ra sao loại động vật da lông, cổ lên mang theo một chuỗi tương tự nành sói xuyên thành dây chuyền. Bốn đạo kiếm con mắt cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước đã bắt đầu sinh thoái ý Triệu Hạ. Từ Vong Xuyên lúc này đều đã đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tôn thần này, rõ ràng hư ảnh không biết rõ đang suy nghĩ gì. Những người khác cùng phản ứng của hắn không sai biệt lắm, phần lớn đều bị tôn thần này rõ ràng hư ảnh chấn kinh đến nói không ra lời. Những tu sĩ này trong lòng lúc này đều có một nghi vấn, đó chính là cái này Chỉnh Canh đến cùng mời tới đây là đâu tôn thần rõ ràng. Chẳng qua là một cái bóng mờ mà thôi, uy áp lại có thể để bọn hắn thực tại đất hiểu rõ cảm nhận được, thấy rõ cái này thần minh khi còn sống là như thế nào tồn tại, đừng nói nhìn thẳng. Có lẽ ở đây những người này ở tại trước mặt chỉ có thể quỳ sát không lên á. Lúc này, khán đài góc Tô gia trong đội ngũ, Trương Sinh cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá khiếp sợ của hắn cũng không phải tôn thần này rõ ràng tường đại như thế, mà là sư phụ thật không lừa ta. Lão đạo từ nhỏ cho hắn nói qua những cố sự truyền thuyết kia, lúc đầu hắn cho là đều là hư cấu, biên tập đi ra tạo hóa thế nhân. Nhưng mà, hôm nay gặp mặt, Trương Sinh giờ mới hiểu được, lão đạo nói qua những sự tình kia 89/10 đều là thật. Bởi vì liền giữa sân tôn thần này rõ ràng, lão đạo liền từng nói tới, cùng lão đạo ban đầu miêu tả cơ hồ tương đồng, đây mới là rất làm cho Trương Sinh kinh ngạc địa phương. Tôn thần này rõ ràng chính là thượng cổ chín lê thị thủ lĩnh, binh chủ Sibiu. Nếu như Sibiu thật từng tồn tại qua, như thế cửu lê, có gấu, liệt núi đợi một chút những thứ kia lão đạo từng nói qua thượng cổ thần thoại cố sự cũng có thể thật từng tồn tại. Ngay trong nháy mắt này, Trương Sinh cảm thấy mình với cái thế giới này hiểu rõ tiến thêm tầng một, không nói rõ được cũng không tả rõ được, hắn chỉ cảm thấy đến hết thảy thay đổi đến càng tốt chân thực. Từ vốn chỉ là một người phàm tục, đến bước chân tu tiên lên giới, hắn nghe qua không ít truyền thuyết, thậm chí là quan tại tiên lên giới, còn có biết cổ thời kỳ thượng cổ cố sự. Cho dù là hắn tự mình trải qua một ít, có lẽ là bởi vì thời gian quá ngắn, có lẽ là bởi vì kinh lịch quá ít, hắn vẫn như cũ cảm thấy thế giới này có chút hư vô mờ mịt. Cho đến giờ phút này, hắn mới chắc chắn đây hết thảy chân thực tồn tại, thậm chí suy nghĩ của hắn cũng bởi vậy thay đổi đến càng tốt rõ ràng. Trước mắt ba tông tình hội, Sibiu hư ảnh đợi một chút tựa hồ cũng thay đổi đến không trọng yếu. Trương Sinh tiến nhập một loại hoàn toàn quên tình trạng của ta, loại trạng thái này nhượng suy nghĩ của hắn từ trong đầu từng bước thoát khỏi, từ ngoại giới tinh tường nhìn thấy bản thân tồn tại. Giờ khắc này hắn tồn tại không còn là bản thân nhận định, mà là dường như bị thế giới này nhận định. Liên hình như hắn hoàn toàn biến thành một người khác, một cái khác hết sức quen thuộc Trương Sinh người, từ một cái góc độ khác đến nhận biết Trương Sinh ở giữa phiến tiên địa này tồn tại. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Sibiu hư ảnh hơi hơi nghiêng đầu, hắn ánh mắt xéo qua quét ngã Trương Sinh vị trí. Tựa hồ đã nhận ra hắn giờ phút này chính lâm vào loại trạng thái kỳ diệu này ở bên trong. Một cái trầm thấp cắt thanh âm khàn khàn truyền xuất, nhập thế. Thú vị. Chỉ có bốn chữ, lại giống như sấm nổ đem chung quanh trên khán đài các tu sĩ thức tỉnh. Hư ảnh này lại có thể nói chuyện. Sibiu hư ảnh cũng không để ý gì tới sẽ những người khác, mà là cúi đầu nhìn một chút bị hắn hư ảnh bao phủ ở bên trong chính canh. Sau cũng là lần đầu nhìn thấy mời tới thần minh thế mà nhìn chăm chú người thi pháp bản thân, trong lúc nhất thời sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Sibiu tiếp tục thấp giọng nói chuyện, dường như đang tự lẩm bẩm lại dường như đang cùng chính canh nói. Cũng không giống như khó, bất quá ngươi không được. Nói lời này đồng thời Sibiu trong đầu phủ xuất hiện xuất mới vừa ánh mắt xéo qua quét đến người thanh niên kia, thầm nghĩ có lẽ cái đó đại khái có thể. Sau đó hắn một mực yên lặng nhưng biểu tình từng bước tản đi, cùng tản đi còn có hắn cái kia cao lớn hư ảnh. Sibiu hư ảnh, tản. Cái này trình canh dùng thỉnh thần quyết thế mà mời đến kinh khủng như vậy tồn tại, cái này tồn tại dường như còn có lưu lại ý thức, thế mà còn có thể nói chuyện. May mắn hắn nói hai câu không giải thích được nói sau đó khả năng bởi vì trình canh không thể tiếp tục nhận hắn lực lượng khổng lồ liền biến mất. Đáng sợ nhất là cái bóng mờ kia dường như hiểu rõ nơi này phát sinh hết thảy, kể cả chính hắn là được mời thần quyết mời tới. Ngắn ngủi này mất một lúc phát sinh hết thảy đều biểu thị cái này kinh khủng tồn tại khả năng đồng thời không có mất đi, dường như hắn còn lấy nào đó hình dáng tồn tại tại mảnh này ở giữa trời đất. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật Tài ra đầu liền hơi tê tê, lập tức lặng lẽ thôi động nguyên lực, bốc hơi hết trong lòng bàn tay cùng sau lưng đeo mồ hôi, nếu như bị sư muội phát hiện có thể rất mất mặt. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 88, trọng điểm cuộc chiến trình canh lúc này cũng là ngồi liệt tại lôi đài bên trên. Hắn khí lực toàn thân đều bị móc giống, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn đều trở nên có chút tăng dã. Đối diện Triệu Hạ so với hắn chẳng tốt đẹp gì, bởi vì hắn mới là cái đó thật chính trực mặt Sibiu hư ảnh chi nhân, hắn tiếp nhận áp lực so ở đây những người khác đều muốn nhiều hơn mấy phần. Hai người đều ngây ngô ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục ý xuất thủ, đây có thể nhượng một bên phụ trách phán đoán thắng bại ngũ hành tông đệ tử khó xử lên đem bọn hắn hai cái đều nhấc đi xuống. Trần Lam không biết sao thì đã đi tới lôi đài một bên lên, chỉ về phía mấy vị kia không biết làm sao ngũ hành tông đệ tử nói ra. Hắn đạp lên đài tràng, nhìn lấy hai cái hai mắt đăm đăm bị ngũ hành tông đệ tử mang xuống hai người có chút khinh thường nói, chỉ là hư ảnh, liền cho hai người bọn hắn cái sợ đến như vậy, thật sự là để cho người nhìn không được. Sau đó hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh khán đài, ôn quyền nói ra, Vạn Lôi Tông, Trần Lam. Mọi người cái này mới phản ứng được, lôi đài bên trên hai người khác nhìn lên xác thực không có năng lực cùng ý chí kiên trì được nữa. Nhưng mà Trần Lam lúc này ra sân không ai sẽ nói hắn kiếm tiện nghi, rốt cuộc thực lực của hắn mọi người đều biết. Muốn đánh bại hai vị kia ở bên trong bất kỳ một người nào nên cũng phí không có bao nhiêu công phu. Liền tại lúc này, khán đài lên không hẹn mà cùng đứng lên mấy người. Trương Sinh nghiêng đầu nhìn đến, hết thảy có 5 người, ngoại trừ bên cạnh mình vị này Tô gia che mặt nữ tu ngoài ra, còn có Tiêu Dật Tài, Vũ Văn Cát. Hai người khác hắn cũng không nhận biết, bất quá có một chút rất kỳ quái là, 5 người thế mà không hẹn mà cùng phân biệt đi về phía bất đồng lôi đài. Vũ Văn Cát đi thẳng tới thượng thần chỗ tồn tại số 2 chàng, sau chú ý tới vị này Vũ Văn gia tộc vương bài sau đó ánh mắt cũng là thay đổi đến ngưng nặng lên. Nếu như nói mảnh này trong sân hắn biết trong tu sĩ hắn không có năm chắc có thể chiến thắng chỉ có 2 người, một vị chính là Từ Vong Xuyên, một vị khác chính là cái này Vũ Văn Cát. Rốt cuộc tử tu phong ba sau đó, bây giờ vị này danh tiếng đang nổi, hơn nữa hắn đúng là thực sự trúc cơ cảnh hậu kỳ. Vũ Văn Cát. Cho biết tên họ sau đó, Vũ Văn Cát nhẹ nhàng gõ xuống cái chiêng liền đi lên số 2 lôi đài. Thượng thần rất nhanh liền khôi phục thần sắc, bị người thi lễ nói, Vũ Văn huynh thật đúng là nhìn đến lên tại hạ, sớm như vậy liền đến tìm tại hạ tỷ thí. Đi lên đài chàng Vũ Văn Cát thì là nhìn về phía một mảnh khác lôi đài nói ra, người kia ta không có 10 phần nắm chắc. Nghe nói như thế, mọi người đương nhiên biết do hắn lời nói bên trong chính là cái người kia là chỉ bên trong lôi đài lên Từ Vong Xuyên. Mà hắn nói nhưng là không có 10 phần nắm chắc, câu nói này chợt nghe xong không có vấn đề gì, nhưng mà tại thượng thần nghe tới tựa hồ chính là đang nói đánh ngươi rất có nắm chắc. Bất quá hắn vẫn là giữ vững hoàn toàn như trước đây phong độ nói ra, xác thực, ta đối thượng tử huynh thắng suất cũng bất quá nửa thành. Hai người vừa bắt đầu nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thật đã ở trong tối bên trong là riêng phần mình tạo thế, cao thủ so chiêu khí thế rất trọng yếu, một khi khí thế lên vừa, như thế còn chưa đánh trước hết lâm vào bị động ở bên trong. Còn như vì sao Vũ Văn Cắt sớm như vậy liền tới công lôi, vậy cũng là bởi vì mới vừa si vưu hư ảnh. Hư ảnh tiêu tán sau đó, cho tại chỗ hết thảy người tu tiên đều lưu lại 10 phần ấn tượng sâu sắc, tất cả mọi người cơ hồ không nhịn được khí huyết sôi trào, đây chính là thượng cổ binh chủ uy lực. Ngoại trừ số 2 lôi đài bên này, số 3 lôi đài mới vừa lên đài Trần Lam cũng bị khiêu chiến. Tiếng kinh hô truyền lên, thượng thần đám người nghe tiếng nhìn qua, trước mắt không nhịn được sáng ngời. Khiêu chiến Trần Lam lại là một vị che mặt nữ tu. Đây không phải Tô Ngữ sư muội a? Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng mà thượng thần một chút liền nhận ra vị này Tô gia nữ tu. Tô Ngữ, Tô gia tu sĩ, 2 năm trước tuổi mới 18, ngoại trừ hình dạng dáng vẻ cực giai ngoài ra, nàng còn lấy một tay tuyệt diệu kiếm thuật tại trong cùng thế hệ không người có thể địch. Năm đó ba tông bốn tộc đến Tô gia để thân đội xe suýt chút nữa đem cửa lớn khảm đạp phá. Bất quá từ khi ông tổ nhà họ Tô sau khi xảy ra chuyện, Tô gia không gượng dậy nổi, tin tức liên quan tới Tô gia ngoại giới cũng được biết rất ít. Mặc dù còn không có đem Tô gia từ trong tứ đại gia tộc xóa tên, bất quá ngoài ra tam đại gia tộc bây giờ có cái đại sự gì cũng đều không sẽ lý sẽ Tô gia ý tứ. Lần này thịnh hội chính là một cái ví dụ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô gia thế mà thật vẫn tới rồi. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng Tô gia sa sút, nhưng mà cũng không thể coi thường, không sẽ coi trọng nhưng cũng sẽ không có người tùy tiện trêu chọc Tô gia. Tô gia, Tô Ngữ. Che mặt nữ tu thanh âm huyền chuyển dễ nghe, chỉ bốn chữ giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm giống như truyền khắp hết thảy lôi đài. Đây đương nhiên là bởi vì nàng làm khuyết đại âm thanh quyết nguyên nhân, nàng ra sân giờ khắc này tựa hồ tại tuyên cáo bọn hắn Tô gia, quay lại. Mà đối diện nàng Trần Lam lúc này sắc mặt hơi có chút khó coi, cái này cái thứ nhất đi lên đài chàng nữ tu thế mà liền chọn chúng hắn, hình như hắn rất yếu. Quan trọng nhất là, năm đó hắn đã từng mười phần vừa ý Tô Ngữ, còn thỉnh cầu phụ thân vì hắn đề thân, tuy rằng bị cha hắn hôn bắt bỏ, nhưng mà có đoạn thời gian hắn nhưng là vẫn đối với cái này Tô Ngữ nhớ mãi không quên. Năm đó ai không muốn làm thiên chi tiểu nữ đạo lữ, nhưng mà bây giờ Tô gia đã không giống ngày xưa, vừa bắt đầu liền vọng tưởng khiêu chiến ta Trần gia. Chẳng lẽ là đem ta Trần Lam xem như trái hồng mềm bóp? Trần Lam lúc này trong lòng thăng lên một cỗ vô hình tức giận. Nhìn trước mắt từng mong nhớ ngày đêm người, đối phương so với 2 năm trước xuất rơi đến càng tốt cao gầy, mặc dù không nhìn thấy mặt bên cạnh, nhưng mà cả người phong cách càng tốt thanh tú. Bất quá, Trần Lam trong lòng không có nửa điểm tạp niệm, lúc này hắn chỉ nghĩ đánh bại đối phương, chứng minh thực lực của mình. Cùng cái này đồng thời, rất phía tây số 4 lôi đài vang lên tiếng chiêng. Bắc Sơn Tông, Lạc Thủ Vũ. Rất phía đông số 5 lôi đài cũng có tiếng chiêng muốn lên. Vương gia, Vương Dục Chi. Hai người bọn họ thanh âm một người so với một người lớn, cũng đều giống tâu ngữ dạng kia dùng khuyết đại âm thanh quyết, vốn dĩ là sẽ có được một ít đồng đạo đám bọn chúng ánh mắt. Nhưng mà không kéo là, nếu như nói một khắc trước ánh mắt mọi người đều tại Vũ Văn Cắt trên thân, sau đó lại bị tâu ngữ hấp dẫn tới, như thế bây giờ thì lại chuyển rời đến giữa trận bên kia. Lúc này đang có một người trực tiếp đi về phía vị tại bên trong tử vong xuyên chỗ tồn tại lôi đài, trên khán đài cùng cái khác lôi đài tu sĩ đều đem ánh mắt chuyển tiến đến gần. Bọn hắn muốn biết, đến tột cùng là ai dám người chọn đầu tiên chiến nghiệm nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tử vong xuyên. Tiêu Giao Tông, Tiêu Giật Tài. Tiếng chiêng vang lên, tự báo ra môn, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía đồng thời, lôi đài bên trên Tử Vong Xuyên ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này đến từ Tiêu Giao Tông đối thủ. Tiêu Giao Tông là châu nào? Chưa từng nghe qua a. Cô lậu quả văn a, Tiêu Giao Tông là Càn Nguyên cảnh số 1 số 2 đại tông môn, các ngươi đây cũng không biết. Cái gì? Cái này Tiêu Giật Tài là Càn Nguyên cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời trên khán đài nghị luận ào ào, mọi người đối với vị này đột nhiên xuất hiện Càn Nguyên cảnh cao thủ thần bí thân phận cùng thực lực tràn đầy các loại ngờ vực vô căn cứ. Bất quá chỉ bằng hắn có thể như thế ung dung cái thứ nhất đi qua khiêu chiến Tử Vong Xuyên, vẻn vẹn phần tự tin này liền để cho tại chỗ đại bộ phận tu sĩ đều mặc cảm. Tử Vong Xuyên mặc dù trên bề ngoài không có như thế có tính công kích cùng uy áp cảm giác, thậm chí cho một loại người thư sinh yếu đuối cảm giác, nhưng mà hắn người thứ nhất danh hào đích thật là đánh ra, bình thường thần hoa nội liễm không có nghĩa là hắn chiến đấu thời điểm cũng là như thế. Gặp qua Tử Vong Xuyên người xuất thủ cơ hồ đều không quên hắn được những thứ kia ác liệt thủ đoạn. Nhìn thấy Tiêu Giật Tài trực tiếp khiêu chiến Tử Vong Xuyên, Trương Sinh hai mắt tỏa sáng. Xem ra nhiều ngày không thấy Tiêu Minh cái này tu vi cùng thủ đoạn khẳng định lại củng cố không ít, thật đúng là mười phần mong đợi đấy. Không nhiều thì, năm tòa lôi đài cơ hồ đồng thời bắt đầu tỉ thí, từ trái đến phải xem tới, rất bên trái số 4 chàng là Bắc Sơn Tông Lạc Thủ Vũ đối thượng một tên tiếp dẫn tông đệ tử, nên không có gì lo lắng. Rốt cuộc ba đại tông môn thực lực vẫn là quá rõ ràng, giống mới vừa chỉnh canh loại tình huống kia đúng là hiếm thấy. Số 4 chàng bên cạnh là số 2 chàng, chính là Vũ Văn Cắt đối mặt thượng thần, mặc dù bắt đầu tỉ thí tiếng chiêng đã vang lên, nhưng mà hai người lại không có chút động tác nào. Hai người bọn họ một là xuất từ ba tông, một cái xuất từ gần đây đột nhiên quật khởi thế lực, cũng đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ, ai thắng ai thua còn khó nói. Mà bọn hắn không có động tác nguyên nhân thì là bởi vì bên cạnh lôi đài. Bên trong số một lôi đài, nghiễm nguyên cảnh đệ nhất nhân Tử Vong Xuyên đối thượng đến từ cản nguyên cảnh tên cửa Tiêu Giật Tài, bọn hắn bên này tỉ thí tiếng chiêng còn không có vang lên, bởi vậy hai bên hai tòa lôi đài cũng không có động. Bên phải lôi đài là số 3 lôi đài, Trần Lam đối với tông ngữ, cùng số 2 lôi đài không sai biệt lắm, đều tại chờ Tử Vong Xuyên bên kia bắt đầu sau đó lại hành động. Bởi vì bên kia chiến đấu khả năng sẽ tác động đến sang đây, trước quan sát một phen mới là thượng sách. Rất bên phải là số 5 lôi đài, Vương Dục Chi cũng mặc kệ ngươi có không có, cũng không cho dư lôi đài cái gì mặt mũi,
tiếng chiêng muốn lên sau đó một kích liền đem thủ đài tu sĩ đánh choáng váng ngã xuống đất. Ngay cả sau lưng hắn trường thương cũng không có đụng tới. Khán đài lên quen thuộc hắn tu sĩ biết rõ hắn bình thường phong cách, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lần này thực sự là oan uổng Vương Dục Chi. Hắn chỉ là gặp đến đối thủ yếu kém muốn nhanh một chút giải quyết chiến đấu sau đó tốt đi xem cái khác mấy trận đặc sắc giao chiến mà thôi. Cong. Số một lôi đài tiếng chiêng nhớ tới đồng thời Tiêu Dật Tài cùng Tử Vong Xuyên đều động. Tiêu Dật Tài trong tay cây quạt nhẹ nhàng dương lên, tức khắc một cỗ vòi rồng to lớn chống rông hình thành, tốc độ nhanh chẳng qua là mấy cái trong chớp mắt liền cuốn sạch toàn bộ số một lôi đài. Hai bên khán đài có trận pháp không bảo hộ được sẽ bị lan đến gần, nhưng mà cái khác lôi đài lại không có, quả nhiên làn gió này thế trực tiếp ảnh hưởng đến số 2 cùng số 3 lôi đài. Bất quá ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Thật ở số 2 lôi đài bên trên Vũ Văn Các cảm nhận được sát vách lôi đài chuyển tới gió thổi cho hắn vạt áo có chút kêu phần phật. Bọn hắn bắt đầu, coi như thu liễm. Vũ Văn Các tựa hồ cảm thấy lôi đài ở giữa loại này vi diệu liên động tựa hồ là cuộc tỷ thí này tăng thêm một chút niềm vui thú. Hắn hướng về phía thượng thần nhẹ gật đầu, ý kia ta muốn ra tay. Nếu là tỷ thí, tự nhiên khinh thường tại đánh lén loại sự tình này, nhiều người nhìn như vậy cũng không vẻ vang, bởi vậy giống nhau xuất thủ trước đó đều sẽ ra hiệu một phen. Thượng thần cũng thu lên trước đó nhẹ nhõm thần sắc, mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt hướng mình đi tới Vũ Văn Các. Sau một khắc, hắn tựa hồ lại nghe thấy tiếng chiêng muốn lên, chỉ là lần tiếng chiêng cùng lúc trước bất đồng, so lôi đài sử dụng cái chiêng còn có cảm nhận, thanh âm càng tốt thuần túy cùng vang dội. Thượng thần cảm giác mình nhịp tim đột nhiên ngừng một sát na, trước mắt cũng là tối đen, thầm nghĩ không tốt. Lại lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, một căn to lớn màu đen trường côn đã đón đầu hướng về phía hắn bổ xuống. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 89, Kim Cương lại xuất hiện nghe được dị dạng tiếng chuông vang lên thời điểm, Thượng thần liền biết mình lâm vào đối phương trong lĩnh vực. Mặc dù một đoạn thời gian rất dài không cùng người chân chính giao thủ, nhưng mà bản năng xu thế hắn phi tốc lui lại. Nhưng mà sau một khắc hắn liền phát xuất hiện mặc dù mình đang cấp tốc lui lại, nhưng mà thủy trung thoát đi không được cây kia hắc côn phạm vi công kích, mắt thấy liền sẽ rơi xuống đầu lên, Thượng thần không thể không ngạnh kháng xuống một kích này. Tung tung tung, ba đạo tường đất từ trước người hắn dưới chân tạo ra, vững chắc mà lên, trong nháy mắt liền chắn Thượng thần đỉnh đầu. Hắc côn bổ xuống, thế đại lực trầm một kích chính giữa Thượng thần mới vừa triệu xuất tường đất bên trên, lôi đài bữa nay thì mảnh vỡ bay tán loạn. Mỗi một đạo tường đất đều hết sức dày nặng, Vũ Văn cắt sau một kích liền thu hồi đen hoàn côn. Hắn chú ý tới trước đó hai đạo tường đất đều bị đánh nát, nhưng mà sau cùng một đạo tường đất lại chẳng qua là lõm đi xuống một bộ phận, xem ra đồng thời không có đối với Thượng thần tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Tuy nói là do xét tính một kích, nhưng mà đối phương ứng đối nhanh như vậy thả tinh chuẩn lượng trong lòng của hắn cũng có số. Vũ Văn huynh vừa bắt đầu liền xuống tay nặng như vậy, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta đây. Thượng thần thanh âm từ tường đất phía sau truyền đến, bất quá lại không thấy thân ảnh của hắn đi ra. Ầm ầm. Vũ Văn cắt chỉ cảm thấy xung quanh mình chân xuống truyền đến nổ vang, đi đôi với lôi đài bề ngoài hiện ra từng cơn giận nước, một cỗ chấn động mãnh liệt cũng càng phát minh hiện ra. Liên tại hắn phỏng đoán đây là cái gì loại hình công kích lúc đó, hai bên lôi đài thế mà như bản lề giống như hướng về phía hắn đánh tới. Tại khán đài lên các tu sĩ kinh hô bên trong, Vũ Văn cắt hai bên mặt đất như một quyển khoảng trừng mở ra thư tịch giống nhau, đột nhiên hướng về phía hắn chỗ tồn tại vị trí trung tâm khép lại. Mà Vũ Văn cắt thì giống như là một chỉ phi trùng đồng dạng, dường như sau một khắc sắp bị cái này khép lại sách rõ ràng chen lẫn chết, chỉ bất quá lúc này hắn đối mặt sách càng giống như là hai chắn sẽ đoạn tuyệt hắn đường lui tường đá. Liên thấy hắn sắp tối hoàng côn quét ngang, hai bên phi tốc khép lại tường đá tại chạm đến côn hai đầu lúc đó lại ma cọ sát ra nhức mắt hỏa tinh. Khép lại bệ đá cũng bởi vậy dừng lại trong nháy mắt, đen hoàng côn hai đầu trong nháy mắt xuyên thấu mặt tường, nhưng mà mặt tường lại cũng không có vì vậy vỡ vụn, ngược lại là khép lại càng tốt cấp tốc. Ầm. Tường đá đụng tại một lên, bên trong không có lưu lại chút nào khe hở, bởi vì pháp quyết nguyên nhân tường đá thay đổi đến mức dị thường cứng rắn, hai chắn tường đá chẳng qua là thật chặt dán vào tại một lên lại không có lẫn nhau vỡ vụn. Bốn hẳn nên xuyên thấu cái này hai mặt tường đá nằm ngang giữa không trùng trường côn lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa, nhưng tường lên cái kia thông suốt lỗ tròn biểu thị nó từng là ở chỗ này. Một tiếng nhẹ kêu, Thượng thần tựa hồ đối với loại kết quả này có chút không nghĩ tới. Hắn cũng không xác định cái này Vũ Văn cắt đến cùng bên trong không trúng chiêu, còn nữa, cái này cây gậy là thế nào biến mất. Thượng thần bước qua đầy đất vết thương, trực tiếp đi về phía tường đá. Lúc này số 2 lôi đài đã bị hắn một chiêu này ngũ hành không núi quyết tạo không còn hình dáng. Ngoại trừ Vũ Văn cắt nguyên bản trô đứng vị trí hai bên thật sâu cái hố nhỏ ngoài ra, địa phương khác cũng che kín đá vụn cùng miếng đất. Cái này Thượng thần đối với mình tông môn sân bãi thật đúng là trắng trợn a. Hắn còn chưa đến gần, liền cảm giác được không đúng, coi như Vũ Văn cắt thực lực yếu hơn nữa, cũng không đến mức bị một chiêu này trực tiếp đè chết, hắn vội vàng tản ra thần thức, quả nhiên một đạo yếu ớt thần thức xuất hiện tại hắn phía bên phải phương. Thượng thần trước tiên ngoảnh lại nhìn đến, lại không có nhìn thấy cái gì cả, cỗ này thần thức vừa mịn như dây tóc, cái này nhượng hắn bất giác hoài nghi cảm giác của mình ra vấn đề. Bất quá sau một khắc chuyện phát sinh liền đã chứng minh thần trí của hắn cảm giác vẫn là không có vấn đề gì. Một đạo hắc quang từ bên kia đột nhiên xuất hiện, chính là không hiểu thấu biến thất đen hoàng côn, lúc này hắc quang côn chính mà tốc độ thật nhanh cấp tốc trở nên lớn. Có lẽ nói nó là từ một loại rất nhỏ bé trạng thái cực tốc khôi phục tới nguyên hình. Đông. Thượng thần bay ngược mà xuất, trên mặt còn có chút khó tin, cái này đen hoàng côn làm sao có thể bản thân hành động. Nhưng mà sau đó một bóng người xuất bây giờ đen hoàng côn một đầu khác, cùng mới vừa đen hoàng côn xuất hiện không có sai biệt, chính là Vũ Văn Cát. Đây là cái gì pháp quyết, thế mà nhượng hắn gộp lại hắn linh khí cụ cùng co lại nhỏ,
sau đó mượn nhờ lộn xộn lôi đài ẩn tàng lên, lại xuất kỳ bất ý cho thượng thần cái này một cái đánh lén. Thượng thần ở cách ngã xuất lôi đài còn có không đến một trượng vị trí ngừng tụt lùi thân hình. Chỉ một côn liền đem hắn từ giữa sân đem hắn đánh bay đến nơi đây, đủ để gặp đến Vũ Văn cắt côn pháp uy lực, huống hồ, đây cũng không phải là đối phương một kích toàn lực. Lúc này, trong lòng của hắn mới hiểu được cái này Vũ Văn cắt có thể từ từ tu dự mưu đã lâu tập kích sống sót cũng không phải may mắn. Trên khán đài chúng tu sĩ thật sự là không biết nên nhìn bên nào, ngoại trừ bên trong trận chiến đấu bị tiêu giật tài một cỗ vòi rồng to lớn vây quanh lên cái gì cũng không nhìn thấy ngoài ra, mấy cái khác lôi đài bên trên chiến đấu đều rất đặc sắc. Trần Lam cùng Tâu Ngữ bên kia lôi đài đã ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên, là Trần Lam đã vận dụng tông môn pháp quyết, Tâu Ngữ thì vẫn là mới bắt đầu dáng vẻ mà bất biến ứng và biến, bất quá loại này thử dò xét giai đoạn hẳn rất nhanh liền phải kết thúc. Lại nhìn là thượng thần bên này, với bắt đầu nhìn như liền hạ xuống tử thủ, những người khác nhưng khi nhìn náo nhiệt không ngại chuyện lớn, phận không được bọn hắn đánh lại kịch liệt một điểm. Kỳ thật thượng thần cũng là chính tại tức giận miệng lên, mặc dù bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mà Tử Vong Xuyên không nể mặt hắn như vậy, lại hắn lại không tiện phản bác, lúc này Vũ Văn Cắt còn thẳng đến hắn đến. Hình như hắn thượng thần là một cái ai cũng có thể bóp trái hồng mềm giống nhau, tự nhiên không sẽ khách khí với Vũ Văn Cắt. Vũ Văn Cắt thân ảnh từ mắt thường cơ hồ không nhìn thấy trong nháy mắt khôi phục được bình thường lớn nhỏ, tới cùng biến hóa còn có trong tay hắn chi kia hắc quang côn. Thấy cảnh này, thượng thần trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng hỏi: "Vũ Văn huynh tốt ký pháp, đây là cái gì pháp quyết, cuối cùng thần kỳ như thế?" Vũ Văn Cắt không giấu giếm chút nào, trầm giọng nói ra: "Thần đầu quỷ mặt." "Thần đầu quỷ mặt? Cái gì kỳ quái pháp quyết danh tự, lại có thể đem hình thể thậm chí linh khí cụ cùng có lại nhỏ còn có thể tùy ý di chuyển thi quyết?" Bất quá xem ra duy trì không được thời gian quá dài, hơn nữa tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Thượng thần đơn giản phân tích một phen đối thủ pháp quyết, trong lòng có một ít định số. Vũ Văn Cắt cũng không nhiều nói nhảm, nhìn đúng thượng thần tại lôi đài bên rìa vị trí, nâng côn liền đến. Thượng thần mang tại sau lưng tay phải trong tối bấm niệm pháp quyết, ngón giữa duỗi thẳng, còn lại bốn ngón tay bốn lượn hướng về phía lòng bàn tay, thấp giọng mặc niệm, ngũ hành ly hỏa trận. Lôi đài bên trên đột nhiên đốt lên nhiều chỗ hỏa diễm, Vũ Văn Cắt khí thế lao tới trước cũng là bởi vì cái này một chỉ hoãn. Bởi vì hắn cảm nhận được nhiệt độ chung quanh kịch liệt tăng lên, nhìn lên cũng không phải chướng nhãn pháp, mà là chân chính hỏa diễm. Không qua diễm cũng chưa xong toàn bộ bao phủ lôi đài, mỗi chỗ hỏa diễm ở giữa đều nhất định có khe hở. Cảm giác bị ngăn trở, nhất thời ở giữa Vũ Văn Cắt lại đem cầm không đến thượng thần vị trí, thế là hắn đem hai mắt đóng lên, lại lần nữa mở ra lúc đó, trong mắt đã là một mảnh lửa giận hiện lên xuất hiện. Chân mắt kim cương lại xuất hiện, lúc này chính nhận thân tại trong một mảng hỏa diễm thượng thần cũng là chú ý tới biến hóa của đối phương, nhưng mà hắn nhưng lại không biết loại biến hóa này có tác dụng gì. Vũ Văn Cắt tiếng chuông lĩnh vực xét thì không thì đối với hắn hành động tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng mà quen thuộc mỗi lần tiếng chuông khoảng cách sau đó, chỉ cần dịch ra tiếng chuông đánh tới thời điểm phát lực liền sẽ đem ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Hơn nữa, hắn phát xuất hiện cự ly Vũ Văn Cắt càng xa, tiếng chuông đối với hắn quấy nhiễu lại càng nhẹ, bởi vậy lúc này thượng thần liền giấu ở cách đối phương xa nhất một chỗ hỏa diễm chi trung. Ngũ hành ly hỏa trận, xem như là trong ngũ hành hỏa hành một loại độ thuật, lúc này đừng nói là lôi đài, tại ngũ hành tông bên trong phạm vi, chỉ cần có lửa hắn liền có thể di chuyển tức thời đi qua. Thượng thần biểu hiện ra xuất cái này nhất pháp quyết sau đó, hắn cũng đã thi triển qua trong ngũ hành đất cùng lửa, cái này đã là thật rất lợi hại. Ngũ hành người tu tiên đều là truy cầu tiếp cận nhất bổn nguyên lực lượng, bởi vậy bọn hắn tu hành là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Đại bộ phận pháp quyết đều là từ những thứ này cơ bản nhất ngũ hành pháp quyết phía trên diễn hóa mà đến, bởi vì càng là tiếp cận bổn nguyên lực lượng càng khó mà khống chế, bởi vậy ngũ hành cơ sở pháp quyết đều là rất khó tu luyện. Cái này cũng là vì cái gì về sau càng ngày càng nhiều tu sĩ sẽ ở tại căn bản lên sáng tạo xuất càng nhiều pháp mới quyết, thuận tiện tu luyện cũng là một nguyên nhân trong đó. Ngũ hành pháp quyết tu luyện đến cực hạn rất khó khăn, nhưng mà một khi tu luyện đạt được, uy lực của nó tự nhiên là không thể coi thường. Bình thường mà nói, khi tiến vào trúc cơ cảnh trước đó, bọn hắn chỉ sẽ chuyên tu một môn, mà tiến vào trúc cơ cảnh sau đó, liền sẽ kiêm tu một cái khác cửa. Kim nước hỗ trợ lẫn nhau, chủ tu kim, nước nhị hành tu sĩ tiến nhập trúc cơ cảnh sau đó đại bộ phận tu sĩ đều sẽ kiêm tu trong đó một cái khác cửa. Thổ mộc một mạch cùng nhau liên, cùng kim nước đồng thời. Tương đối đặc thù chính là phát hỏa, lửa làm trong lúc vô hình bá đạo nhất một cái chi nhánh, không phải người người đều có thể đột vào. Có thể kiêm tu hỏa được ngũ hành tu sĩ mới thật sự là thiên tư cao thủ. Hiển nhiên, thượng thần chính là dạng này một vị ngũ hành tu sĩ. Liên tại hắn ẩn thân hỏa diễm chuẩn bị lại lần nữa thi triển pháp quyết lúc đó, một cái kỳ diệu tiếng trống truyền đến, cùng lúc trước Vũ Văn Cắt lĩnh vực định thì thả ra tiếng chuông bất đồng, cái này tiếng trống cũng không phải trực tiếp vang tại trong đầu của hắn, mà là từ lỗ tai của hắn truyền đến nghe cảm giác. Đúng một tiếng, cũng không phải đặc biệt điếc tai, nhưng lại tạo thành một cỗ thực chất tính trùng kích, mà Vũ Văn Cắt làm trung tâm, trong nháy mắt đem lôi đài lên hết thảy hỏa diễm đều chấn thay đổi hình dạng. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang nắm kéo hỏa diễm, muốn đem nó nhóm tận số dập tắt. Thượng thần con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ đây cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là thêm hắn đại bộ phận nguyên lực ngũ hành chi hỏa, như thế nào sẽ bởi vì thân thể đối phương bên trong truyền ra một đạo tiếng chống chấn diệt. Tiếng chống nhưng là không có đem những ngọn lửa này hoàn toàn dập tắt, nhưng mà không ngừng chập chờn hỏa diễm đã không giấu được thượng thần thân ảnh. Sau cũng từ nơi này không ổn định hỏa diễm chi chúng phán đoán ra bản thân hẳn là bại lộ. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Vũ Văn Cắt đã phi tốc chạy tới gần một chút. Một côn rối xuất, thượng thần lần này hết sức nhanh chóng rời qua một bên nhượng hắn không có bị đen hoàng côn trực tiếp trúng đích, không thì lại ăn một cái trọng côn hắn có thể không chống nổi. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này Vũ Văn Cắt một tay cây gậy lực phá hoại mạnh như vậy, căn bản không cho hắn bấm niệm pháp quyết cơ hội. Liên tại hắn cho là mình tạm thời thoát đi Vũ Văn Cắt phạm vi công kích lúc đó, hắn trông thấy đối phương côn phía trước hiện lên xuất điểm điểm hắc quang. Hắc quang đột nhiên xuất hiện, sau đó trở nên lớn, dường như một cái huyệt động màu đen trống rỗng hiện ra xuất hiện mà thành, ngay sau đó một cỗ cường đại hấp lực đem hắn rõ ràng giật trở về. Thượng thần sắc mặt đại biến, ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cái kia đã bị bỏ lại đằng sau tay phải miễn cưỡng bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ duỗi thẳng, còn lại bốn ngón tay ngón cái tại hạ, ba ngón tại thượng chụp tại lòng bàn tay. Một vân. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 90, ngũ hành chi lực một vân. Tức khắc thượng thần dưới chân không số dây leo cành khô phá địa mà xuất, dây leo kéo lấy thân thể của hắn đem hắn hướng phương hướng ngược nhau kéo, cây cối cành khô thì là từ bốn phương tám hướng tuôn hướng lô đen. Cái này làm cho hắn lại không có trước tiên bị hắc động công kích được. Vũ Văn Cắt cũng là sửng sở, thầm nghĩ ngũ hành này bản nguyên pháp quyết thật đúng là thiên biến vạn hóa, thật sự là khó dây dưa cực kỳ. Đồng thời hắn cũng là tăng cường nguyên lực truyền vào, lỗ đen quy mô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kịch liệt mở rộng. Thượng thần dùng một vân pháp quyết gọi tới cây cối đang hướng vào lỗ đen trong nháy mắt liền bị đè ép vỡ nát, không số mảnh gỗ vụn bay tán loạn lại bị hút vào, âm thanh đùng đùng bên tai không dứt. Thấy được trước mắt lỗ đen lực phá hoại, thượng thần con ngươi hơi dùng, không cầm được ra tăng dây leo lôi kéo cường độ, muốn trước tiên phải thoát khỏi dẫn lực hố đen phạm vi. Loại này lực phá hoại, mà nhục thể của hắn nếu như bị hút vào đến lỗ đen khu vực hạch tâm, mặc dù không đến mức sẽ giống cây cối cảnh khô dạng kia trong nháy mắt vỡ nát, nhưng mà trọng thương cốt gãy cũng là khó tránh khỏi. Song phương đồng thời phát lực, đều tại đại lượng tiêu hao riêng mình nguyên lực, trong lúc nhất thời lại cứng lại chốc lát. Chiếu như thế phát triển tiếp, tất nhiên sẽ có một phương dẫn đầu hao hết sạch nguyên lực bị thua, nhưng mà một người khác tình huống cũng không sẽ tốt đi nơi nào. Đây là xa luân chiến, nguyên lực cơ hồ hao hết sạch, dựa vào hai trận ở giữa cái kia một chút xíu thời gian khôi phục là khẳng định không đủ, trận tiếp theo vẫn như cũ rất khó thủ thắng. Ta nói Vũ Văn Minh, tiếp tục như vậy chẳng phải là để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, không bằng chúng ta đồng thời thu chiêu như thế nào? Thượng thần rốt cục không nhịn được mở miệng nói ra. Mặc dù chàng diện là giằng co, nhưng mà hắn đúng là ở vào bị động một phương. Nếu như đối phương trước hao hết nguyên lực còn tốt, hắn tự nhiên có thể thoát khỏi lô đen dẫn dắt, Vũ Văn Cắt đại khái suất sẽ trực tiếp nhận thua. Nhưng mà nếu như hắn trước hao hết nguyên lực nói, chờ đợi hắn chỉ có bị hắc động bị thương nặng. Hắn không dám cược, bởi vì dù cho thắng như vậy, phía sau khiêu chiến hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp tục phòng thủ lôi đài. Vũ Văn Cắt nghe được thượng thần, thậm chí đều không có suy nghĩ, sảng khoái đáp ứng, bởi vì hắn biết mình tình huống, cái này lỗ đen phạm vi càng lớn tiêu hao nguyên lực cái kia là gấp bội tăng trưởng. Mà đối phương sử dụng lại là ngũ hành bản nguyên pháp quyết, loại này bản nguyên pháp quyết càng nhiều đến mượn nhờ thiên địa xu thế, nguyên lực tiêu hao bản thân liền so cái khác pháp quyết muốn tiết kiệm rất nhiều, tiếp tục rằng con nữa nhất định là hắn trước nguyên lực khô kiệt. Bởi vậy hắn cũng là trực tiếp đình chỉ lỗ đen thi triển, thu hồi đen hoàng côn, thượng thần trong lòng bùng lòng, dây leo cây cối cũng biến mất theo. Song phương lại trở về lúc ban đầu tình trạng giằng co, nhưng mà khối này lôi đài lại đã sớm rách nát không chịu nổi, không riêng gì thượng thần ngũ hành pháp thuật đối với lôi đài lực phá hoại kinh người, liền mới vừa Vũ Văn Cắt thi triển lỗ đen cũng ở đó tạo thành một khối to lớn hình bán cầu lõm. Bất quá tại ngũ hành tông địa bàn, chữa trị lôi đài loại chuyện lặt vặt này đúng là việc rất nhỏ. Vũ Văn Cắt nắm cổ đứng, chờ đợi thượng thần kết quả. Hắn biết rõ đối phương tiêu ngừng mới vừa rồi giằng co, nhất định còn có nói sau. Quả nhiên, liền thấy thượng thần lại mở miệng nói, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Vũ Văn Cắt rất là tùy ý gật gật đầu, lại không có chút nào hành động, dường như tại chờ đợi thượng thần dẫn đầu ra chiêu. Sau chân mày nhảy một cái này Vũ Văn Cắt thật đúng là không để hắn vào trong mắt. Hắn tại ngũ hành tông tu hành nhiều năm như vậy, trong cùng thế hệ thật đúng là không người nào dám mà loại thái độ này đối với hắn. Trong nháy mắt trong lòng lửa lên, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ biểu xuất hiện đến bình tĩnh tự cho. Lần này hắn cũng không có bất kỳ che lấp, lui lại mấy trượng kéo ra khoảng cách, hai tay năm ngón tay xu thế tại lòng bàn tay, ngón cái kề tại ngón trỏ hai chặn bên trên, giống như là nắm lấy năm đấm giống nhau, chính là thổ hành pháp quyết, sau đó đem xong quyền khép lại đóng ở trước người. Trung quanh trên khán đài tu sĩ khác thấy thế không nhịn được lắc đầu. Lại là ngũ hành không núi quyết, chiêu này trước đó không phải đã dùng qua hơn nữa không có hiệu quả à, cũng không phải vô hiệu, đối với lôi đài cũng là tạo thành tựa là hủy diệt công kích. Âm ầm thanh âm vang lên, thượng thần toàn thân nguyên lực lưu động, quần áo lay động lên, trong mắt cũng là có trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua vẻ kiên định. Không đúng, uy lực này. Lúc này không riêng gì lôi đài bên trên Vũ Văn Cát, liền trên khán đài tu sĩ khác cũng nào hào cảm thấy lần này bất động. Toàn bộ lôi đài chấn động mạnh một cái, từ giữa đó lúc đầu không ngừng nứt ra, lôi đài hai bên trong nháy mắt thăng lên, thượng thần lần này thế mà đem toàn bộ lôi đài đều hóa thành hắn vũ khí. Bất quá trận thế này tuy lớn, nhưng mà Vũ Văn Cát thần đầu quỷ mặt là có lại nhỏ thân thể, căn bản không có ảnh hưởng gì. Thượng thần cũng không phải người ngu. Hắn làm nhượng biết do chỉ dựa vào lấy ra tăng ngũ hành không núi quyết uy thế không đủ để làm bị thương đối phương, bởi vậy hắn khép lại hai tay lại lần nữa biến hóa pháp quyết. Hai cái ngón giữa từ khép lại song quyền bên trong chỉ hoan duỗi xuất, đầu ngón tay tương để, hòa hành. Tức khắc chính tại chỉ hoan thăng lên khép lại lôi đài hai bên đốt lên ngọn lửa hừng hực. Hắn thế mà đem đất cùng hỏa pháp quyết dung hợp một lên thi triển đi ra, nhìn bề ngoài chẳng qua là thoáng dung hợp một tí thủ thế mà thôi, nhưng mà thực tế lên muốn thành công thi triển đồng thời duy trì loại này pháp quyết độ khó hơn gia tăng là mấy lần a. Vũ Văn Cắt trên mặt bị hai bên đánh tới hỏa diễm chiếu đỏ bừng, bất quá hắn vẫn như cũ không có thi triển thần đầu quỷ mặt tiến hành trốn tránh. Kỳ thật thượng thần cũng không biết cái này dạy đặc hỏa diễm có thể hay không phong bế đối phương thần đầu quỷ mặt trốn tránh lộ tuyến, bởi vậy hắn làm xuống vừa ngoan tâm trên tay pháp quyết lại lần nữa biến hóa, kế ngón giữa sau đó hắn lại đem chụp tại lòng bàn tay ngón trỏ duỗi xuất. Cùng cái này đồng thời hai tay của hắn cũng kịch liệt run rẩy lên, thấy rõ duy trì loại này pháp quyết độ khó gia tăng mấy liệt.
Không số dây leo từ trung quanh lôi đài bên trên cực tốc bắn xuất, trong nháy mắt liền đem Vũ Văn Cắt toàn thân khớp nối cuốn lấy. Ba nặng hình dáng pháp quyết, đất, lửa, gỗ, trong ngũ hành chiếm ba loại, có thể đồng thời xuất bây giờ một loại pháp quyết ở bên trong, đây là vô cùng là hiếm thấy. Hơn nữa vô luận là uy lực vẫn là thi triển độ khó đi lên nói đều xa xa cao tại đơn độc thi triển một loại pháp quyết. Hắn lại có thể đem ba loại lực lượng dung hợp. Thượng thần tiểu tử này giấu đến thật sâu a. Từ Vong Xuyên nên cũng không dám đón đỡ một cái này, lại nó lại tránh cũng không thể tránh. Đúng vậy, tránh cũng không thể tránh, tại bị dây leo tiếp xúc được một khắc này lúc đầu, Vũ Văn Cắt liền phát hiện mình nếu như sử dụng thần đầu quỷ mặt, như thế sẽ tiến vào đối phương bẫy trong bẫy. Dây leo này chính là vì ép mình dùng xuất thần đầu quỷ mặt, một khi hắn thay đổi nhỏ, trong nháy mắt cũng sẽ bị trùng quanh lửa cháy hừng hực thôn vệ. Trong ngũ hành kim kiên cố nhất, đất rất hơi trầm xuống nặng, gỗ cứng rắn nhất, nước quỷ dị nhất hay thay đổi, lửa bá đạo nhất, danh xưng có thể thôn phệ vạn vật. Vũ Văn Cắt có một loại trực giác nếu như hắn mà thay đổi nhỏ sau đó hình dáng dính vào cái này ngũ hành chi hỏa, tuyệt đối so với bình thường lớn nhỏ thời điểm càng khó xử nhận. Dứt khoát hắn cũng không tránh, bờ môi khẽ nhúc đích, lúc đầu nói lẩm bẩm. Thượng thần thấy thế nói thầm một tiếng thật can đảm. Dám đón đỡ hắn một cách này, bấm niệm pháp quyết hai tay run rẩy càng tốt rõ ràng, hiển nhiên là gia tăng cường độ. Toàn bộ lôi đài, ngoại trừ thượng thần đứng khu vực, địa phương khác đều tại mà Vũ Văn Cắt làm trung tâm hai bên cấp tốc khép lại. Vô tận hỏa diễm tựa hồ muốn bị tại vị trí trung tâm Vũ Văn Cắt nuốt xuống vệ, còn có những thứ kia đã sớm đem bốn phía không gian phong kín dây leo, tựa hồ là tuyên cáo Vũ Văn Cắt kết cục. Vũ Văn Cắt vẫn không hề động, liền tại hỏa diễm sắp đem hắn cắn nuốt một khắc này, thượng thần hình như mơ hồ nhìn được một tia kim quang thoáng qua. Ngũ hành chi hỏa giao tại một điểm sau đó ngút trời mà lên, giống như là một tọa đống lửa to lớn. Những thứ kia bị pháp quyết khống chế thăng lên kết hợp lũng nham đất lại không có vỡ vụn bay tán loạn, ngược lại là vững vàng dán lại ở cùng một chỗ. Tại ngọn lửa bị bỏng xuống, nham đất dần dần biến thành đen, lôi đài nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng cao. Liền thượng thần đầu lên đều xuất hiện không ít mồ hôi. Cùng cái này đồng thời hắn có chút thở hổn hển, đem ba loại ngũ hành chi lực dung hợp làm một thể thi triển đi ra sát thực quá mức chắc trở, mà hắn bây giờ tu vi quả thực có chút miễn cưỡng, có thể nói chiêu này có điểm được ăn cả ngã về không ý tứ. Bất quá pháp quyết độ hoàn thành cũng không tệ lắm, một điểm này từ chúng quanh khán đài lên những tu sĩ kia vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Thượng thần nguyên lực mặc dù bởi vậy một tí tiêu hao hơn phân nửa, nhưng mà khôi phục một hồi nói trận tiếp theo vẫn là có thể miễn cưỡng đánh một trận. Hắn quan sát qua, tu vi khá cao cơ bản đều kết quả, có thể khiêu chiến hắn nên không có người nào. Lúc này hắn mới yên tâm lại, đình chỉ nguyên lực chuyển vận, hỏa diễm dần dần dập tắt, một tòa bị đốt nám đen núi nhỏ liền hiện ra. Còn như Vũ Văn Cắt nhà, chỉ có thể trách hắn coi tự mình là trái hờ mềm, sống hay chết liền nhìn thiên mệnh, bọn hắn Vũ Văn gia mới vừa xuất chút danh tiếng liền bẻ đi thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, đoán chừng phải khiêm tốn một chút. Liên tại thượng thần suy tính sao có thể chỉ hoãn một chút thời gian cho hắn nhiều một ít thời gian khôi phục lúc đó, hắn phía trước tòa kia đã đốt đến nám đen núi nhỏ đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Theo một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên, một vết nước tại đỉnh chót xuất hiện, sau đó dần dần hướng xuống kéo dài. Thượng thần đem thần thức bao phủ tới, nhưng như cũng không có phát hiện Vũ Văn Cắt khí tức, cái này phản ngược lại nhượng hắn ẩn ẩn có chút bất an, thầm nghĩ cái này Vũ Văn Cắt nên sẽ không trực tiếp chết mất à, như thế nào không có khí tức. Đột nhiên một vệt kim quang từ nước nẻ ngọn núi khe hở bên trong bắn xuất, theo ngọn núi lên vết nước càng ngày càng lớn, mấy đạo kim quang từ bên trong hướng ra phía ngoài hiện lên bốn phương tám hướng bắn xuất. Một cỗ vô hình nghiêm nghị chi ý lan tràn ra, liền tại kim quang từng bước nuốt hết sơn thể một khắc này, một đạo tiếng chuông nhẹ nhàng tại thượng thần trong đầu vang lên. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, muốn động lại phát xuất hiện trong chớp nhoáng này thân thể không hề nhận của mình khống chế. Màu đen trường côn từ bể tan cành ngọn núi bên trong đột nhiên rũ xuất, mà tốc độ cực nhanh trực tiếp bay về phía thượng thần. Sau một khắc thượng thần liền đã bị trường côn một mặt đánh trúng phần bụng bay ngược mà xuất, cùng cái này đồng thời, ngọn núi ầm vang vỡ vụn, hai cái thân ảnh xuất bây giờ trong bụi mù. Thượng thần dùng rằng trèo lên, đồng thời không có bị đánh ra sân ở ngoài, bởi vì lôi đài đã sớm bị hắn phá hủy. Lúc này căn bản là không có cách chuẩn xác phân biệt lôi đài bên rìa ở nơi nào, nhưng mà hắn cảm giác mình lúc này cự ly Tử Vong Xuyên bọn hắn chỗ tồn tại số một lôi đài phi thường tới gần. Hắn lúc này trong mắt biết đầy không thể tưởng tượng nổi, mà hắn nhận biết mà nói, cái này Vũ Văn Cắt chúng hắn một chiêu như vậy pháp quyết không phải cũng muốn trọng thương tại sao có thể có dư lực phản kích, hơn nữa mới vừa dùng thần thức dò xét qua ngọn núi, bên trong không có dò xét xuất tu sĩ khí tức. Bây giờ ngược lại tốt, lại có thể mơ hồ nhìn được phía trước trong bụi mù có hai bóng người. Một bóng người từ trong bụi mù đi ra, hướng thượng thần bên này chỉ hoãn đi tới, tiện tay một chiêu Hắc quang côn trong nháy mắt bay đi bị hắn vững vàng nắm trong tay. Cùng cái này đồng thời, đen hoàng côn hoa tản bụi mù, rốt cục thấy được đạo thân ảnh này chân chính diện mục, chính là cái kia bị thượng thần nhận thức là đã trọng thương Vũ Văn Cát. Chỉ bất quá lúc này Vũ Văn Cát toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, từ đầu đến chân hiện lên nhức mắt kỳ quang, trong mắt cũng là tràn đầy vô hình lửa giận. Hết thể trên khán đài tu sĩ, còn có chẳng lên miễn cưỡng duy trì đứng yên thượng thần trong lòng chỉ có một nghi vấn, phía sau kia thân ảnh là ai? Mời đọc, truyện hài hước. Này. Chương 91. Kim thân phá vạn pháp là ở giây phút sau cùng có người vụng trộm cứu Vũ Văn Cát. Vẫn là cái này Vũ Văn Cát cái gì khác loại pháp quyết. Trong lòng tất cả mọi người đều có một nghi vấn, bất quá cái nghi vấn này rất nhanh liền thời ra. Vũ Văn Cát dùng trong tay đen hoàng côn về phía sau quét qua, nguyên bản tràn ngập tại lôi đài bên trên bụi mù khoảng cách tiêu tán. Một cái toàn thân quần áo cũ nát người đang ngồi ở chỗ đó, mà người này thế mà cũng là Vũ Văn Cát. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể có hai cái Vũ Văn Cát? Trong đó một cái cầm trong tay đen hoàng côn, từ đầu đến chân kim quang rạng rỡ, hai mắt bao hàm nộ, khí thế như hồng. Một cái khác Vũ Văn Cắt quần áo trên người cũ nát, nhưng mà hình như không có nhận cái gì tổn thương,
khí tức bình ổn, bản tọa ở phía sau phương. Liên ở đây thì, khán đài một góc rơi, một vị hình dạng phổ thông, mặc lấy một mạc tu sĩ ánh mắt sáng ngời, nhìn lấy chàng thượng hai cái vũ văn cắt lộ ra một chút để cho người ta nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Ngươi đây là cái gì pháp quyết? Thượng thần có chút khó tin mà hỏi thăm. Pháp tướng kim thân. Trả lời hắn là cái đó quần áo tả tơi bản tọa ở hậu phương vũ văn cắt. Mặc dù lớn nhà đều dự liệu được chỉ cần thượng thần hỏi, Vũ Văn Cắt khả năng liền sẽ không chút nào giấu giếm nói cho hắn biết, nhưng mà làm Vũ Văn Cắt bình tĩnh như thế nói cho chính hắn pháp quyết tên thời điểm, mọi người vẫn còn có chút không thể tin được. Cũng không biết hắn là coi trời bằng vùng, vẫn là trung hậu trung thực, lại có thể, hắn căn bản không đem thượng thần, không, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ để vào mắt, dạng kia nói cho mọi người hắn pháp quyết cũng không có gì. Quả nhiên là pháp tướng kim thân. Khán đài góc phổ thông tu sĩ kích động trong lòng không dứt, thầm nghĩ lần này thật không uổng công, thế mà nhượng hắn gặp thượng cổ thất truyền Phật pháp. Trước đó Vũ Văn Cắt dùng xuất kim cương chừng mắt thời điểm hắn liền cảm giác có chút quen thuộc, cho đến cái này pháp tướng kim thân xuất hiện, hắn càng tốt xác định cái này Vũ Văn Cắt sử dụng chính là thượng cổ Phật pháp. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên liền biến mất ở trên khán đài, chung quanh những người khác lại đối với cái này lại không có chút nào phát giác. Pháp tướng kim thân, đó là cái gì pháp quyết? Kỳ quái pháp quyết danh tự. Trên khán đài chúng tu sĩ tức khắc nghị luận lên, lúc này số một lôi đài còn bị tiêu giật tài nhập chẳng sau đó xuất thủ hình thành cự hình báo bao quanh, không nhìn thấy trong đó bất luận cái gì. Bởi vậy đại bộ phận tu sĩ trọng điểm chú ý vẫn là Vũ Văn Cắt cùng thượng thần bên này tỷ thí. Bởi vì so sánh số 3 lôi đài chiến đấu mà nói, bên này trình độ cao hơn một ít, trình độ kịch liệt cũng là trước đây chưa từng thấy. Thượng thần làm xuống cắn răng một cái, cả người nguyên lực lại lần nữa điều động lên, từng cái to lớn hỏa xà từ cho tàn ở bên trong nhảy lên xuất, phi tốc đánh út về phía cầm trong tay trường côn, toàn thân bốc lên uy nghiêm kim quang Vũ Văn Cắt. Nhưng mà sau lại đối với mấy cái này hỏa xà nhìn như không thấy, mặc cho bọn chúng cắn tại thân thể của mình bên trên, hỏa xà tại tiếp xúc đến hắn kim thân một khắc này liền lại lần nữa hóa thành cho tàn hư không tiêu thất. Không thể nào. Đây chính là ngũ hành chi hỏa, ngươi như thế nào sẽ đối với nó miễn dịch? Thượng thần không ngừng vận chuyển nguyên lực, làm cho chàng diện lên nhìn lên thế lực ngang nhau, nhưng mà lúc này hắn bất luận cái gì pháp quyết công kích đều không thể đánh tan Vũ Văn Cắt kim thân. Trên khán đài thượng thứ cũng là sắc mặt lo lắng, nhìn mình huynh trưởng lâm vào bị động, có chút không dám tin tưởng. Ở trong mắt thượng thứ, thượng thần một mực là hắn truy đuổi mục tiêu, thượng thần tại ngũ hành tông trong thế hệ thanh niên đơn giản chính là vô địch tồn tại, nhất là tại hắn mới vừa thi triển xuất ba hàng dung hợp pháp quyết lúc đó, cái loại đó kính trọng quả là tới đỉnh ngọn núi. Nhưng mà lúc này mới qua bao lâu, thế cục liền hoàn toàn đảo ngược, trong ngày xưa khí chất nho nhã, thực lực đứng đầu huynh trưởng lúc này lại có vẻ hơi chật vật, thậm chí là thúc thủ vô sách. Cái này nhượng hắn nhất thời ở giữa có chút khó mà tiếp thụ. Kim thân phá bản pháp, kim tiên trừ bản tà. Trên khán đài Trương Sinh muốn lên lão đạo đã từng nói một câu nói, nếu như hắn nhớ không lầm, những lời này là dùng để hình dung tiên giới đại la kim tiên. Pháp tướng kim thân hắn cũng là không có nghe lão đạo nói qua, điều này chẳng lẽ cũng là tiên giới pháp quyết? Bất quá theo hắn hiểu biết, cái này Vũ Văn Cắt từ khi tiên vẫn sau đó liên tục tại thành Vũ Văn Bế Quan, đồng thời không có cơ hội thu được tiên phủ loại hình truyền thừa, như thế nào sẽ thân ở tiên giới pháp quyết? Nhưng mà cái này Vũ Văn Cắt trên người các loại pháp quyết tất cả không rõ ràng bất phàm của hắn gặp gỡ, những thứ kia không phải tại thành Vũ Văn khổ tu có thể có được. Liên cái này ngũ hành tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thượng thần đều đúng hắn một thân bí pháp thúc thủ vô sách, thấy rõ cái này Vũ Văn Cắt thực lực mạnh. Hơn nữa từ thực tế chiến đấu xem ra, cái này pháp tướng kim thân đối với phần lớn pháp quyết có miễn dịch hiệu quả, chí ít ngũ hành pháp quyết căn bản đối với hắn tạo thành không được tổn thương. Loại này pháp quyết phóng tại trước đây tuyệt đối là các thế lực lớn tranh đoạt mục tiêu, nhưng mà bây giờ, tu vi cao người đều còn tại bế quan, mà Vũ Văn Cắt thực lực trước mắt xem tới, tại tu tiên giới không thể nói nên ngang mà đi, nhưng cũng là có thể không chút kiêng kỵ. Xem ra rất nhiều gần đây điệu thấp thần nhận thế lực mượn lần này tiên vẫn đều chuẩn bị mở ra quyền cước. Tu tiên giới trời phải thay đổi rồi. Hắn có thể nghĩ tới những thứ này, Kỳ Xanh tự nhiên cũng nghĩ đến, hơn nữa hắn cũng là làm như vậy, mượn cái này độc nhất vô nhị thời cơ, thần rèn phủ vùng dậy lên là tất nhiên. Thượng thần tại phát hiện mình bất cứ thủ đoạn công kích nào đều đúng Vũ Văn Cắt tạo thành không được tổn thương thời điểm, cả người càng thêm điên cuồng lên, nhưng mà vẫn như cũng bị pháp tướng kim thân dưới trạng thái Vũ Văn Cắt nhẹ nhõm đến gần sau đó một cước đá ra lôi đài phạm vi. Kỳ thật số 2 lôi đài đã nhìn không ra biên giới, nhưng mà thượng thần bị một cước đạp bay đến khán đài bên này đều, chung quanh mấy cái ngũ hành tông đệ tử mau mau vây quanh. Số 2 lôi đài, Vũ Văn Cắt thắng. Theo ngũ hành tông đệ tử cái kia vô cùng không tình nguyện thanh âm muốn lên, dẫn lên hai bên khán đài lên đại lượng xôn xao. Ba tông một cái ngũ hành tông mạnh nhất đệ tử thế mà thật bị gió đầu đang nổi Vũ Văn gia đời trẻ đệ nhất nhân đánh bại, hơn nữa Vũ Văn Cắt nhìn lên thậm chí đều không có bị thương gì. Thực lực này, nói không chừng thật có thể đánh với Tử Vong Xuyên một trận. Sau đó mấy tên người mặc màu vàng tông môn phục sức ngũ hành tông đệ tử chạy tới khôi phục lôi đài, Vũ Văn Cắt cũng nhường qua một bên một mình khôi phục nguyên lực đến. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài ra mấy chỗ lôi đài bên trên, bên trong lôi đài vẫn là như cũ, bị cự hình báo vây quanh cái gì đều không nhìn thấy. Số 4 lôi đài Lạc Thủ Vũ cùng số 5 lôi đài Vương Dục Chi đã phân biệt chiến thắng riêng mình đối thủ, lúc này đang tính tọa khôi phục. Mà số 3 lôi đài Trần Lam cùng Tâu Ngữ chiến đấu cũng đã đến giai đoạn đắc liệt. Trần Lam một cánh tay đã có một cái rất rõ ràng vết thương, đối diện hắn Tâu Ngữ mặc dù bề ngoài nhìn lên không có chuyện gì, nhưng mà nguyên lực lại cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Trần Lam mặc dù nhìn lên bị thương, nhưng mà thần sắc ngược lại thì có chút nhẹ nhõm, hắn biết do đối diện vị này nữ kiếm tu đã kiên trì không được bao lâu. Trước đó cũng không biết là lôi đài pháp quyết nguyên nhân vẫn là trời không tốt, vùng trời này thật sớm liền âm lên. Lúc này trên bầu trời càng là rơi xuống lất phất mưa phùn. Loại khí trời này đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào, nhưng mà đối với tu luyện Vạn Lôi Quyết Vạn Lôi Tông tu sĩ mà nói đơn giản chính là như có thần trợ. Theo mưa rơi càng ngày càng lớn, Trần Lam cũng là đem Vạn Lôi Quyết thôi động đến cực hạn, lại đem nguyên lực hóa thành lôi điện giải rác đến trong mưa to. Lôi đài bên trên cũng đã tạo thành tầng một thật mỏng mặt nước, lúc này mặt nước bên trên ẩn ẩn lóe lên điện quang. Tâu nữ thế yếu chính là một bên chiến đấu còn muốn vừa dùng nguyên lực thúc dục khô bốc hơi trên người nước mưa, thậm chí còn muốn dùng kiếm khí ngăn cách chung quanh dưới chân nước mưa. Mặc dù làm như vậy cực kỳ hao phí nguyên lực, nhưng mà nếu như không làm như vậy, toàn bộ lôi đài lên lôi điện đều sẽ hướng về phía nàng đánh tới, thua không nghi ngờ. Cũng chính là bởi vì muốn phân thần xử lý trong nước mưa lôi điện, nàng không thể tập trung tinh lực đối phó đối phương, công lâu không xuống, mưa lại không ngừng, rằng con nữa kết quả tự nhiên là nàng trước hao hết nguyên lực. Bởi vậy, muốn thăng xuống cuộc tỷ thí này, Tâu Ngự chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Dứt khoát nàng thu hồi nguyên lực bám vào ở trung quanh tầng một bình chướng, mặc cho nước mưa tích tại trên thân. Trần Lam thấy thế trong lòng vui mừng, vội vàng đánh xuất hai đạo ánh chớp mượn trung quanh nước mưa phát tải to rồi mấy lần, trên không cùng mặt đất tạo thành một đạo to lớn lôi lưới, bay miếng đất chụp vào Tâu Ngự. Sau một khắc, Tâu Ngự thân ảnh thế mà hư không tiêu thất. Trần Lam nhắm mắt, có thể hư không tiêu thất pháp quyết có rất nhiều, tỉ như ngũ hành tông độn thuật liền có thể mượn nhờ trung quanh ngũ hành sự vật chuyển di. Nhưng mà lúc này lôi đài bên trên đã tích tụ tầng một nước, trong nước còn có hắn phóng ra lôi điện chỗ tồn tại, đối phương không thể nào bằng vào nước mưa tan biến, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nếu như không phải như vậy, vậy đối phương sẽ từ góc độ nào tiến công đâu? Chính tại Trần Lam suy tư thời khắc, bá một tiếng, lôi vừa mới theo bên trong một phân thành hai bị chém ra, một đạo khí tức từ giữa đó xuyên qua sau đó chia ra làm ba. Thân ảnh hiện ra xuất hiện, chính là Tâu Ngữ. Bất quá lúc này lại có ba cái Tâu Ngữ đồng thời cầm kiếm hướng về phía Trần Lam lao đến. Trên khán đài Trương Sinh hai mắt tỏa sáng, thầm nghi quả nhiên là nàng. Ba cái Tâu Ngữ trên thân đều có lôi điện ánh sáng thoáng qua, rất rõ ràng nàng là tại trọi cứng Trần Lam lôi điện chi pháp. Nàng đem mũi kiếm liên tục kéo tại mặt nước bên trên, dạng này điện quang chỉ sẽ chạy qua thân thể của nàng cũng không sẽ ngừng lưu lại, bị tổn thương cũng tương đối nhỏ. Trần Lam cũng là trước tiên chú ý đến một điểm này, hắn cũng không lui lại né tránh, tay phải một chiều, ba đạo thiên lôi mà tốc độ cực nhanh phân biệt bổ về phía ba bóng người. Cơ hồ cùng một thời gian, trang thượng hết thể ánh chớp đều hướng về phía Trần Lam hội tụ tới, tốc độ cực nhanh, so cái kia ba đạo thiên lôi còn nhanh hơn mấy phần. Một khi chàng thượng ánh chớp tan biến, như thế Tâu Ngữ liền không thể lại dùng thân thể của mình đến truyền lôi điện chi lực. Trong đó hai bóng người bị thiên lôi đánh trúng tốc độ chậm lại không ít, lôi điện thủy triều đổi kịp cái này hai bóng người đồng thời vượt qua các nàng tiếp tục hướng Trần Lam chỗ đó quay lại. Cái này hai bóng người tại bị điện giật trong chớp mắt ấy cái kia lại không có tan biến, chẳng qua là thay đổi đến lão đảo rất nhiều. Thứ ba bóng người thì là tránh đi thiên lôi, không để ý chút nào phía sau truy đuổi lôi điện thủy triều, bay về phía trước tốc độ lao xuống, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Liên tại Tâu Ngữ cự ly Trần Lam mấy trượng địa phương xa vẫn là bị sau lưng lôi điện thủy triều đuổi theo siêu việt, tại lôi điện thủy triều hội tụ tại Trần Lam trong cơ thể sau một khắc, hắn lại lần nữa đem nó phóng thích ra ngoài. Bất quá lần này cũng không phải toàn phương diện bao phủ lôi đài, mà là tập trung tại một cái phương hướng, cũng chính là Tâu Ngữ khoảng cách gần hắn nhất đạo thân ảnh này. Mũi kiếm cùng ánh chớp đụng chạm kịch liệt, tóe phát ra bạch quang chói mắt, lúc đầu bởi vì trời mưa mà bầu trời âm trầm thoáng qua một đạo xẹt qua chân trời qua mang. Trần Lam cũng không lui lại, bởi vì hắn biết rõ đối phương không thể nào dùng kiếm đánh tan hắn Vạn Lôi Quyết. Chúng chi là tại tập hợp nước mưa ra chỉ qua hết thảy lôi đài bên trên lôi điện. Sự thật cũng là như hắn suy nghĩ dạng kia, cầm trong tay tế kiếm cùng ánh chớp tương tiếp đích Tâu Ngữ bay ngược ra ngoài, toàn thân từ trên xuống dưới đều khói đen bốc lên. Cái này một tí bị thương không nhẹ, Trần Lam trong lòng thầm nghĩ đẹp mắt như vậy cô nương lúc này có lẽ đã diện mục nám đen đi. Bất quá ngay sau đó bên cạnh hắn cách đó không xa xuất hiện hai đạo khác thân ảnh, chính là trước kia bị hắn dùng thiên lôi đánh trúng vào cái kia hai đạo bóng dáng, từ sau lúc đó hắn liền không để ý đến cái này hai đạo phân thân tồn tại. Không nghĩ tới, Tâu Ngữ chủ thể bị đánh tan sau đó, cái này hai bóng người thế mà còn có thể động. Không đúng, ai nói đạo thân ảnh kia nhất định là của nàng bản thể chỗ, chẳng lẽ là một cái dấu giếm. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 92, có thể bắt đầu chẳng lẽ nàng dùng bản thân ngạnh kháng lôi điện lừa dối ta đến công kích phân thân của nàng. Trần Lam đột nhiên trong lòng hoảng hốt, hắn ngay từ đầu như thế nào cũng không nghĩ tới người đàn bà này cư nhiên như thế cái đó hung ác. Không cho hắn thời gian phản ứng, hai bóng người đã thích thân ở gần. Hai kiếm đâm ra, Trần Lam không kịp toàn bộ phòng ngự, chỉ có thể nhấc lên cánh tay phải ngăn trở trong đó một thanh kiếm. Cánh tay phải lên ánh chớp thoáng qua, thuận thế bắn ra cái này cũng không cường lực một kiếm. Cánh tay trái thì là bởi vì lúc trước bị thương không thể nhanh chóng vận lên nguyên lực, bị một kiếm đâm tiến đến. Cong. Tâu Ngữ chỉ cảm giác mũi kiếm của mình mặc dù đâm trúng đối phương, nhưng lại không thể lại lần nữa tiến bước mảy may, dường như đâm vào một khối tảng đá cứng rắn bên trên. Trần Lam cũng giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức lấy lại tinh thần, dùng một cái ẩn hàm đại lượng ánh chớp một trường đem trước người Tâu Ngữ đánh bay. Tâu Ngữ lúc đầu ngạnh kháng xuống thiên lôi cùng lôi điện thủy triều liền có chút miễn cưỡng, một kiếm này thật sự là dùng không ra hết sức lực đạo, cũng sớm đã là nọ hết đà. Bởi vậy Trần Lam sau cùng một trường này có thể nói là cho cuộc tỷ thí này tới chút hiểu biết. Tâu Ngữ đơn bạc thân thể bay ngược mấy trượng lại lật lăn vài vòng liền lại không có đứng lên, nàng toàn thân ẩm ướt, ẩn ẩn còn có điện quang chạy qua bộ vị không thì run rẩy. Mặc dù còn không có ngã xuất lôi đài danh giới, nhưng đoán chừng đã lâm vào trạng thái hôn mê, xem ra cuộc tỷ thí này rốt cục có kết quả. Trần Lam cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái viền vàng gương đồng, kiểm tra cẩn thận một phen, vừa muốn thở phào, gương đồng liền chia năm xẻ bảy bể nát. Nhìn lấy nát đầy đất gương đồng, Trần Lam biểu tình từng bước điên cuồng lên, trên khán đài người xem nhìn ở trong mắt, chỉ coi hắn là bởi vì tổn thất một cái bảo toàn cánh mạng linh khí cụ mà phẫn nộ. Không quen biết cái này gương đồng đối với ý nghĩa của hắn ở đâu. Trần Lam ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm lôi đài bên rìa hôn mê bất tỉnh đạo thân ảnh kia. Trì hoãn đi tới, lòng bàn tay phải chỗ anh chớp động. Tâu Ngữ không có chủ động nhận thua, lại không có ngã xuất lôi đài, theo lý thuyết là không tính chịu. Nhưng mà bình thường loại tình huống này, Vũ Hành Tông đệ tử sẽ ra tay gián đoạn tỉ thí, bởi vì nhân gia đã hôn mê, điểm đến là dừng không phải nói chơi, đương nhiên không cho phép hạ tử thủ. Nhưng mà Trần Lam một cái ánh mắt hung ác quét tới, cái đó chính muốn tuyên bố tỉ thí kết thúc, Ngũ Hành Tông đệ tử dường như bị người giữ lại yết hầu giống nhau nói không ra lời. Người sáng suốt đều nhìn ra lúc này Trần Lam muốn làm gì, nhưng không ai đi ra ngăn cản. Ai sẽ vì một cái chán nản Tô ra đến đồng thời đắc tội Vạn Lôi Tông cùng Trần gia. Hơn nữa cuộc tỉ thí này đã có kết quả, cho dù Tô ra vị nữ tử này thực lực không tầm thường, nếu như không phải bởi vì trời không tốt, lại sau lúc này tới một trận mưa lớn, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định chứ. Nhưng mà không hề nghi ngờ, bại chính là bại, thiên thời địa lợi nhân hòa, không ai nói rõ được, Tô ra thế quật khởi bị một trận mưa lớn dội tắt, khả năng này chính là thiên ý, ai trong lòng mọi người cũng có số, Trần Lam không thể nào ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt giết người, nhưng mà nếu như hắn lúc này ra tay, như vậy Tô Ngữ khả năng liền phế bỏ. Trên khán đài Tô ra đệ tử khác cũng là lập tức vào tới, nhưng nhìn đài đến lôi đài cự ly vẫn là quá xa, muốn ngăn cản sợ là không còn kịp rồi. Trần Lam mấy bước liền đi tới hôn mê Tô Ngữ trước mặt, lúc này sau mạng che mặt đã sớm thoát rơi, lộ ra tấm kia dung nhan tuyệt thế, cái này hắn trước đây mong nhớ ngày đêm nữ tử, bây giờ thì là hôn mê ở trước mặt hắn, hơn nữa bởi vì mới vừa nhận hắn một trường kia trên thân còn tàn có lưu lại lôi điện chi lực, cánh tay cùng bả vai không thì run dậy. Hắn do dự một tí, vẫn là đưa tay phải ra, hướng về phía Tô Ngữ lăng không một nắm, không số ánh chớp tóe phát mà xuất đánh út về phía hôn mê Tô Ngữ. Liên tại ánh chớp sắp vênh kích tại Tô Ngữ trên thân lúc đó, một đạo bạch quang lướt qua, lanh mắt người có thể nhìn xuất cái kia là một thanh màu trắng đoạn kiếm. Đoạn kiếm trong nháy mắt chui vào không số ánh chớp ở bên trong. Sau một khắc, ánh chớp dường như bị thứ gì hung hăng đụng một tí, tứ tán sụp đổ rời đi, tiêu tán cùng không khí chung quanh ở bên trong. Tiêu tán thời khắc, một bóng người hiện ra xuất hiện, cầm trong tay màu trắng đoạn kiếm, chắn Tô Ngữ cùng Trần Lam ở giữa. Sao? Đây không phải là Trương Vinh sao? Kỳ Xanh trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, lập tức thấp giọng hướng về phía Tề Mặc hai người nói ra. Tề Mặc cùng Chân Tiểu Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Sinh xuất bây giờ số 3 lôi đài bên trên, mấy tháng không thấy, bọn hắn hiểu rõ cảm giác được Trương Sinh tu vi lại tiến bộ không ít. Trần Lam nhìn thấy bản thân pháp quyết bị đối phương dễ dàng hóa giải, cũng từng bước bình tĩnh lại. Chiếc gương đồng kia là hộ thân linh khí cụ không giả, đó cũng là mẹ hắn hôn trước khi qua đời lưu cho di vật của hắn, đây cũng là hắn mới vừa mất lý trí nguyên nhân. Bất quá cũng may mắn có người xuất thủ ngăn hắn lại, mới không có đủ thành sai lầm lớn. Lúc này Tô gia đệ tử cũng đều chạy tới, dùng một cái tinh xảo trúc chế gánh đỡ đem Tô Ngữ mang lên đi xuống, mới vừa một trường kia ẩn hàm đại lượng ám kình, không có mấy ngày là khôi phục không được. Trương Sinh nhìn về phía một bên phụ trách số 3 lôi đài Ngũ Hành Tông đệ tử, tên đệ tử kia cái này mới phản ứng được đội vàng hô to. Số 3 lôi đài, Trần Lam thắng. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Trương Sinh đi về phía một bên Kim La, nhẹ nhàng gõ một tiếng. Tô ra, Tô Tam. Trần Lam cũng hơi kinh ngạc, chỉ bằng mới vừa đối phương như vậy hời hợt đánh tan hắn pháp quyết, như thế hắn cũng phải có chút cơ cảnh trình độ, cái này Tô ra xem ra ẩn giấu không ít át chủ bài a. Bất quá Trần Lam không hề lo lắng cho mình sẽ bị thua, vẹn vẹn trúc cơ sơ kỳ hắn vẫn là có lòng tin đánh bại, rốt cuộc hắn giờ phút này đã đến gần vô hạn trúc cơ trung kỳ, thậm chí bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ hắn cũng không để vào mắt. Kỳ Xanh nghe được Trương Sinh, có chút buồn bực nói, Trương Minh như thế nào biến thành Tô Tam, còn trộn lẫn tại Tô gia trong đội ngũ, ta không có nhận sai a? Tiểu Phàm, ngươi nhìn kỹ xem có phải là hắn hay không? Ai cũng khả năng nhận lầm người, chân Tiểu Phàm cũng không sẽ nhận sai cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, nhìn thấy Tô Tam lần đầu tiên, hắn cũng biết đây là Trương Sinh bản thân. Còn như Tô Tam cái thân phận này hắn thì không biết, rốt cuộc Trương Sinh rời đi mấy tháng, trong lúc đó xảy ra chuyện gì bọn hắn không thể nào biết được. Kỳ Xanh mắt liếc bị khiêng đi Tô Ngữ bên kia, vỗ tay một cái nói ra, a, ta đã biết. Có không thành Trương huynh là đối cái kia Tô gia tiểu thư có ý gì? Chân Tiểu Phàm cùng Tề Mặc liếc nhau một cái, bọn hắn tự nhiên biết rõ Kỳ Xanh ý tứ, nhưng mà theo bọn họ giải, Trương Sinh cục gỗ này nên tạm thời sẽ không nghĩ tới những thứ này. Lúc này tại đây, bên trong lôi đài bên trên vòi rồng khổng lồ chậm rãi tiêu tán, hai bóng người từng bước hiện ra xuất hiện thay vì bên trong. Từ Vong Xuyên tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thần sắc cảm đạm đi xuống lôi đài, Tiêu Dật Tài thần sắc cũng có phía trước như vậy nhẹ nhõm, bất quá nhìn lên muốn so cái trước tốt hơn rất nhiều. Hai người trên thân nhìn lên không biết thứ gì, quần áo cũng không giống như là có đánh nhau qua vết tích. Bởi vì trước đó lôi đài bị che lên, trong lúc đó xảy ra chuyện gì không ai biết rõ. Nhưng mà lúc này Tử Vong Xuyên thế mà tự mình đi xuống lôi đài, khó không thành vị này nghĩa nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thật thua không thành. Có lẽ là đoán được mọi người thắc mắc, tại đi ra bên sân sau đó, Tử Vong Xuyên từ tốn nói một câu, hắn thắng. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi thẳng tới Ngũ Hành Tông cửa lớn phương hướng. Hắn là muốn trực tiếp rời khỏi. Nhìn lên đồng thời không có nhận cái gì thương nặng, chẳng lẽ không đến cái khác lôi đài tranh thủ một tí số người. Đồng hành từ gia tộc người lập tức đi theo, cũng không làm hỏi quá nhiều. Từ gia đoàn người cứ như vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới rời đi Ngũ Hành Tông. Từ Vong Xuyên đoàn người thân ảnh biến mất trong mắt mọi người thời điểm, trên khán đài rốt cục vang lên mạng lớn xôn xao. Đến từ Càn Nguyên cảnh Tiêu Dật Tài đánh bại Nghĩa Nguyên cảnh đệ nhất nhân Từ Vong Xuyên. Nếu như không phải Từ Vong Xuyên trước khi đi lúc đó hôn miệng thừa nhận, phần lớn người tại chỗ có lẽ đều khó mà tiếp thụ hiện thực này. Cho đến lúc này, phụ trách số 1 lôi đài Ngũ Hành Tông đệ tử mới mở miệng tuyên bố, số 1 lôi đài, Tiêu Dật Tài thắng. Tiêu Dật Tài trong tay không biết sao thì xuất hiện một cái cây quạt, đùng một cái một tiếng mở ra gác lên ở trước người, chỉ hoan quạt lên, hắn nhìn chung quanh một tí cái khác lôi đài tình huống. Khi thấy số 3 lôi đài một bên lên chờ đợi Trương Sinh lúc đó, cũng là sửng sốt một cái trương. Hắn nói còn không nói lối ra, liền bị Trương Sinh cắt đứt. Tô Tam gặp qua Tiêu đạo hữu. Trương Sinh hướng về phía vị này số 1 lôi đài bên thắng sơ lược thi lễ, sau đó liền không nhìn nữa đến. Tiêu Dật Tài trầm ngâm một lúc lâu, cũng đáp lễ lại liền không cần phải nhiều lời nữa. Đây tuyệt đối là Trương Minh không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn vì sao giả tên đại biểu Tô gia? Trong đó lại cái gì duyên do không thành? Tiêu Dật Tài trong lòng không hiểu, nhưng mà rất rõ ràng Trương Sinh đối với Tô Tam cái thân phận này rất là cẩn thận, cái kia hắn tạm thời chỉ có thể phối hợp một chút. Vũ Hành Tông trong hậu điện, một tên tóc dài lão giả chính bản tọa tại trung ương, một chuỗi tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến. Sau đó một thanh âm vang lên, bái kiến sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Qua một lúc lâu, trong hậu điện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, nói: "Vâng, Từ Vong Xuyên bị đến từ Càn Nguyên cảnh Tiêu Giao Tông Tiêu Dật Tài đánh bại, sau đó liền rời đi tông ta, xem bộ dáng là không sẽ quay lại tham dự cái khác danh ngạch tranh đoạt." Tên đệ tử này sau khi nói xong đợi một sẽ, không có bất luận cái gì trả lời chắc chắn, liền thông báo một tiếng lui ra. Trong hậu điện tóc dài lão giả thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Giao Tông có ý tứ. Nửa canh giờ đã qua, Trương Sinh đi lên số 3 lôi đài. Trần Lam trận trước tiêu hao không ít, nửa canh giờ thời gian hoàn toàn không đủ để nhượng hắn nguyên lực hoàn toàn khôi phục rồi dào, nhưng mà hắn lại không có chút cảm giác nào đến từ bản thân sẽ thua bởi cái này không có danh tiếng gì Tô Tam. Tiêu Dật Tài ngồi tại số 1 lôi đài bên cạnh nhiều hứng thú nhìn lấy bên này sắp bắt đầu tỉ thí. Hắn đánh bại Từ Vong Xuyên, mặc dù quá trình có chút kỳ quặc, nhưng mà kết quả lại là không thể nghi ngờ, trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào dám đi lên khiêu chiến hắn. Vũ Văn Cắt bên kia cũng thế, đánh bại thượng thần loại trình độ này đối thủ, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, hơn nữa nhìn lên cũng không có bị thương gì, tự nhiên cũng không có ai đi lên tự mình chuốc lấy cực khổ. Rất dịa ngoài 4 năm xem lôi đài cũng là liên tục có người đang không ngừng khiêu chiến, nhưng mà Bắc Sơn Tông Lạc Thủ Vũ cùng Vương Gia Vương Dục Chi liên tiếp đạt được thắng lợi. Bởi vậy giờ phút này toàn trường trọng điểm tự nhiên vẫn là hội tụ đến số 3 lôi đài bên này. Ngươi là tới vì ngươi sư tỷ báo thù sao? Tô Tam, danh tự như thế nào giống như một người làm đồng dạng. Trần Lam vừa nghĩ tới mới vừa đối phương một kích liền hóa giải thế công của hắn, mặt mũi bên trên có điểm gây khó dễ, không tránh khỏi mở miệng châm chọc nói. Trương Sinh thật cũng không cãi lại, tay lên không ngừng nuốt nuốt màu trắng đoản kiếm, tiểu bạch trên tay hắn trên dưới tung bay, nhìn những người khác có chút hoa mắt. Có thể bắt đầu a? Trương Sinh không để ý tới sẽ Trần Lam niệm ai, mà là hỏi hướng về phía một bên Ngũ Hành Tông đệ tử. Tên đệ tử kia nhẹ gật đầu, còn không chờ những người khác phản ứng lại, Trương Sinh trong nháy mắt liền đem đoản kiếm bạch thương ném xuất, mục tiêu chính là đối diện Trần Lam. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 93, một đao đoản kiếm bạch thương âm thanh xé gió chớp mắt liền tới, Trần Lam còn chưa kịp làm xuất phản ứng, Trương Sinh bên kia liền dẫn đầu động. Trương Sinh vẫy tay một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư quang, sau một khắc tay của hắn đã cầm tại bạch thương trôi kiếm bên trên, cự ly Trần Lam cũng chỉ có khoảng một trượng cự ly. Sau theo bản năng liền muốn dẫn lôi, nhưng mà dẫn lôi không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, hắn mới vừa còn đang ngồi xếp bằng khôi phục trong trạng thái, không nghĩ tới đối phương thế mà không cùng hắn lưu xuống chút nào chỗ trống. Hắn lúc đầu cho là đoạn kiếm này là đối phương một cái thử dò xét, hắn cảm thấy Trương Sinh bên hông trôi này kiểu dáng đặc biệt trường đao mới là chủ yếu vũ khí, nhưng không nghĩ tới đoạn kiếm này thế mà cũng là một cái không tầm thường linh khí cụ, lại có thể kết hợp thân pháp để cao tốc độ. Không sai, Trương Sinh sử dụng pháp quyết chính là khắp người du long quyết thức thứ hai, truy cầu vồng. Cái này thức thứ hai truy cầu vồng có thể khống chế đoạn kiếm cấp tốc đến gần người thi pháp, có thể nhượng người thi pháp trong nháy mắt đến gần đoạn kiếm. Lên tay cái này một tí chính là Trương Sinh trước đem đoạn kiếm ném xuất, sau đó thi triển truy cầu vồng cấp tốc đến gần đoạn kiếm, cái này so với hắn thẳng tắp tiến lên nhanh hơn lên mấy lần. Đoạn kiếm bị Trương Sinh nắm trong tay sau đó thoáng cải biến tiến lên phương hướng, nhắm ngay Trần Lam thân thể cán bộ bị tựa hồ chuẩn bị trực tiếp đâm vào đến. Trần Lam kinh hãi, trong lòng biết không kịp thi triển pháp quyết, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn tuy là Vạn Lôi Tông đệ tử, nhưng cùng với thì cũng là Trần gia tộc người, Trần gia làm nghĩa nguyên cảnh tứ đại tu tiên một trong những gia tộc, tự nhiên cũng là có rất sâu nội tình. Từ khi linh năng khoa kỹ hiện thế, Trần gia liền trong tối phái người xa đi dự hắn cảnh đi tìm hiểu đến tìm kiếm quan tại linh năng khoa kỹ hết thảy tin tức. Đến đây, Trần gia đối với linh năng khoa kỹ nhận biết thậm chí mạnh mẽ tại cả nguyên cảnh đại bộ phận tông môn. Trần Lam làm Trần gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên cũng có gia tộc ban cho phương diện này át chủ bài. Đuôi phải bỗng nhiên đạp một cái, Trần Lam thân hình cấp tốc lùi lại, mặc dù tốc độ kém xa chớp mắt liền tới Trương Sinh, nhưng mà cũng để bọn hắn ở giữa cấp tốc rút ngắn cự ly có một tia hòa hoãn. Tay trái của hắn thuận thế bung lên, ba cái hình dạng bất quy tắc khối kim khí đinh đinh đương đương bị hắn vứt xuống trên đất. Có lẽ là nhận lấy kích thích, cái này ba cái khối kim khí lập tức bạo động lên, cùng bạo lôi điện chi lực theo bọn nó bên trong tóe phát mà xuất, ngay cả tại một sinh hoạt thường ngày nhưng tạo thành một khối cường lực lôi điện lập trường. Trương Sinh lúc này vừa vận truy tới nơi này, lôi điện lập trường trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, thân hình của hắn thế mà bị rõ ràng chặn ngừng. Trần Lam thấy thế đưa ngữ khí, hắn cũng không nghĩ tới cái này linh năng khoa kỹ thế mà thật có hiệu quả, trước đó gia tộc ban cho hắn cái này ba cái khối kim khí thời điểm hắn còn không phản đối, hắn cảm thấy linh năng khoa kỹ chẳng qua là linh khí cụ một loại khác phương hướng tiến hóa, đồng thời không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Cho đến lúc này, hắn mới biết linh năng khoa kỹ chỗ kinh khủng, cái này ba cái khối kim khí có lẽ chẳng qua là vật thí nghiệm cũng không bằng, hắn mặc dù nghe gia tộc trưởng lão thật sớm liền đem lôi điện chi lực rót vào trong đó, nhưng mà xác thực không nghĩ tới thế mà thật có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Nhìn lấy bị lôi điện lập trường dừng ở giữa không trung Trương Sinh, Trần Lăng cười, cái này xuống đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không hữu hiệu, đơn giản đó là sống cái bia một cái. Hắn cấp tốc kéo ra khoảng cách, quyết định dùng một kích mạnh nhất hung hăng giải quyết hết cái này tự cho là đúng tiểu tử. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm, tức khắc Trương Sinh đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảng lớn lôi vân, lúc đầu mới vừa mưa to, sắc trời còn 10 phần âm trầm, bởi vậy lôi vân đông lại tốc độ cũng so bình thường mau hơn không ít. Trong lôi vân dần dần có ánh chớp tuôn ra xuất hiện, trên khán đài người xem nhìn thấy tràng cảnh này tựa hồ liên tưởng đến trong truyền thuyết độ kiếp thiên lôi. Cái này Trần Lam dùng vạn lôi quyết ngưng tụ thiên lôi mặc dù so sánh lại không lên độ kiếp thiên lôi một phần ngàn, nhưng mà dù sao cũng là tự nhiên chi lực, phổ thông người tu tiên sợ nhất chính là loại lực lượng này. Tu tiên vốn là vi phạm thiên địa ý chí, thiên lôi địa hỏa loại này tự nhiên chi lực là người tu tiên e sợ cho không kịp đổ vật. Nếu có người miễn cưỡng ăn xuống một kích này thiên lôi, sợ là ngay cả nguyên thần đều muốn bị hao tổn. Trương Sinh ngẩng đầu nhìn một chút càng phát thật dày lôi vân, lại cảm thụ một tí sấm sét này lập trường cường độ, tự nhiên cũng biết một kích này ăn không được. Tay phải mở ra, ném xuất bằng kiếm, sau đó lập tức biến hóa hiện lên kiếm quyết thủ thế, hạ xuống bạch thương đột nhiên vòng quanh hắn xoay tròn lên. Mảnh này lôi điện lập trường mặc dù có thể khống chế được Trương Sinh, nhưng mà đối với bạch thương loại cấp bậc này linh khí cụ vẫn là hạn chế không đủ. Khắp người du long quyết thức thứ nhất, du long kinh ngộ. Bạch thương sát mặt đất tại Trương Sinh trung quanh xoay tròn lên, đồng thời bản thân cũng tại xoay tròn cấp tốc. Cong, đang. Lôi điện lập trường tiêu chuẩn cơ bản cũng chính là cái kia ba khối không biết thì khối kim khí trong nháy mắt liền bị bạch thương quét trúng, trong đó hai khối lập tức một phân thành hai, sau cùng một khối cũng bị thuận thế đánh bay. Trương Sinh chỉ biết là bạch thương sắp bén, nhưng không nghĩ tới nó thế mà trực tiếp cắt ra cái này khối kim khí. Lập trường trong nháy mắt bị phá, còn đang ngưng tụ lôi vân Trần Lam tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ngự kiếm. Bạch thương lại lần nữa bay về phía Trần Lam, sau thấy thế lập tức đình chỉ lôi vân tích xúc. Bởi vì lần này cự ly khá xa, lập lại chiêu cũng nhượng Trần Lam cũng đã sớm chuẩn bị xong cách đối phó. Lôi điện lập trường bị phá, những thứ kia lập trường bên trong lôi điện chi lực tứ tán trên không trung cùng mặt đất, lúc này bị Trần Lam pháp quyết một chiêu, thế mà cấp tốc hướng về phía hắn bên này tụ tập sang đây. Chính là lên một tràng diện đối với Tâu Ngữ thì hắn dùng pháp quyết. Cố này lôi điện thủy chiều tốc độ cực nhanh hơn nữa uy lực cực mạnh, tụ tập lôi điện chi lực càng nhiều, sau cùng lại lần nữa thả ra uy lực cũng sẽ tăng mạnh. Trương Sinh thấy thế lập tức đem chính mình dẫn dắt đến Bạch Thương bên kia, mặc dù Bạch Thương còn chưa có tới cao nhất vị trí, nhưng mà thật sự nếu không đến liền bị lôi điện thủy chiều nuốt mất. Hồng quang thoáng qua, Trương Sinh thân hình cấp tốc tiến bước, rất nhanh liền cự ly Trần Lam chỉ có xa 4-5 trượng. Trần Lam cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương cái này pháp quyết đối với gánh nặng của thân thể cũng không nhỏ, không thể nhanh chóng liên tục thi triển. Mới vừa nghĩ tới đây, Trương Sinh liền tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong lướt qua Bạch Thương. Không sai, Trương Sinh sử dụng truy cầu vòng sang đây sau đó đồng thời không có cầm Bạch Thương, ngược lại là thuận thế rút ra bên hông hoành đao. Lúc đầu đã sắp muốn biến mất cấp tốc tiến bước xu thế mà lại lần nữa hiện ra xuất hiện, quất xuất hoành đao trong nháy mắt Trương Sinh đem thân đao đảo lộn một tí, làm cho lưỡi đao hướng vào phía trong sống đao hướng ra phía ngoài. Sau đó tại Trần Lam trong ánh mắt kinh ngạc dùng một loại hắn không thể nào hiểu được tốc độ lướt đến trước người, thân đao hoành gắt lên, sống đao hung hăng chém tới ngực của hắn miệng bên trên. Ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, trái tim đều tựa như bị cái này một cái hung ác trùng kích chặn ngừng, Trần Lam thân thể lập tức bay ngược mà xuất, còn kèm theo một hơi lao huyết. Một kích này bay có bao xa, trực tiếp đem Trần Lam từ số 4 lôi đài đánh tới số 5 lôi đài bên cạnh, kém một chút liền bay hơn 5 xem lôi đài. Số 5 lôi đài chính tại mới vừa nhẹ nhõm cầm trận tiếp theo Vương Dục Chi giờ phút này cũng là nhìn lấy bay tới Trần Lam có chút xuất thần. Trương Sinh cái này một cái hồng nhạn đạp tuyết có thể dùng thế đại lực trầm đến hình dung, bởi vì hắn không muốn ở nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đem Trần Lam chặn ngang chặt đứt, bởi vậy xuất đao một khắc này hắn đem sống đao đối với hướng về phía đối phương, rốt cuộc chẳng qua là một trận tỉ thí, không tất yếu thương tới tính mệnh. Cái này cũng đưa đến hắn hổ khẩu cũng bị chấn đến đau nhức, còn như Trần Lam bị thương nhiều lần, vậy liền cần quyết định bởi tại thân thể của hắn cường độ. Bất quá từ nơi này bay ra ngoài cự ly xem tới, Trần Lam tố chất thân thể rõ ràng cũng không tệ lắm, thân thể càng kiên cố, mới có thể bay càng xa, nếu như cường độ thân thể không được, một kích liền có thể đem hắn ngực đánh đến lõm, tự nhiên cũng bay không được xa như vậy. Bất quá coi như cường độ thân thể lại tốt, Trần Lam lúc này cũng đã lâm vào hôn mê, Vạn Lôi Tông kỳ đồng thấy thế lập tức bay chạy vội tới, lúc đầu kiểm tra lên Trần Lam thương thế. Cuộc tỉ thí này song phương từ đầu chính xác chỉ có một lần chính diện tiếp xúc động, mà như vậy một lần tiếp xúc, Trương Sinh một đao liền đem Trần Lam đánh bại. Bên trong lôi đài Tiêu Giật Tài khỏe miệng lộ ra một tia không thể phát giác dáng tươi cười, đối với Trương Sinh thực lực hắn vẫn tương đối hiểu rõ, không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn mấy tháng thời gian, lại có lớn như vậy tiến bộ. Quỷ dị kia ngự kiếm pháp quyết cũng không giống như là trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền có thể thuần thục nắm giữ. Hắn đã sớm biết cái kia Trần Lam cũng không phải Trương Sinh đối thủ, nhưng mà cũng không nghĩ tới chỉ dùng một đao liền thu được thắng lợi. Lúc này số 1 lôi đài Tiêu chuẩn bị hắn chiếm đoạt, số 2 lôi đài là Vũ Văn Cát, số 3 lôi đài là Trương Sinh, không đúng, là Tô Ba, 4 xem lôi đài tạm thời là Lạc Thủ Vũ, số 5 lôi đài là Vương Dục Chi. Top 3 cái Tiêu chuẩn đã không tại ba tông không chế nhóm, Tô Tam tuy nói là Tô gia một thành viên, nhưng mà Tô gia nhưng là bọn họ chuẩn bị xếp xuất bên ngoài nhất tộc. Số 4 lôi đài Lạc Thủ Vũ cũng không bảo đảm, bởi vì trên khán đài Cam Bắc Thanh đã đứng dậy nhau nhau muốn thử. Lúc đầu dự định tốt thượng vân lệnh chỉ sợ cũng muốn chắp tay nhường cho người. Tiêu Giật Tài rất muốn nhìn một chút cái này ba tông bốn tộc những cao tầng kia nhóm biết được chuyện này phản ứng. Tại Ngũ Hành Tông đệ tử cao giọng tuyên bố Tô Tam tin tức chiến thắng sau đó, trên khán đài một số người rốt cục ngồi không yên. Ba tông bốn tộc các đệ tử có lúc đầu liên lạc lên sư môn trưởng bối có lúc đầu nhắm chuẩn 4 năm xem lôi đài số người. Vũ Hành Tông trong thiên điện mới vừa khôi phục một chút thượng thần cũng là nghe được Trần Lam bị đánh bại tin tức, một quyền hung hăng đập vào bên cạnh bàn gỗ bên trên, bàn gỗ tức khắc chia 5 x 7. Hắn lúc đầu là muốn hoàn toàn khôi phục sau nữa khiêu chiến đã trải qua tỉ thí Trần Lam, lấy trước xuống số 3 lôi đài tiêu chuẩn lại nói. Mặc dù làm như vậy rất không nói đạo nghĩa, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chống rông giết xuất cái tiêu giật tài cũng được đi, ngay cả cái này Vũ Văn Cắt đều mạnh như vậy, tiếp tục như vậy ba cái thượng vân lệnh liền muốn rơi vào tay người khác, đây có thể không có cách nào cùng ba tông các trưởng lão bàn giao à. Ba tông tổ chức cái này thịnh hội đem ba khối thượng vân lệnh chắp tay nhường cho người, có lẽ cái này chuyện cười lớn rất nhanh liền muốn truyền khắp Nghĩa Nguyên cảnh, không đúng, tiêu giật tài gia hỏa kia khẳng định sẽ nhượng tin tức này cũng truyền khắp cả Nguyên cảnh. Vậy bọn hắn ba tông mặt liền muốn mất hết. Sư Minh, trưởng môn sư thúc có lời nhắn truyền đến. Một bên đi tới một vị Ngũ Hành Tông đệ tử thấp giọng với thượng thần nói ra. Thượng thần không cần nghe đều biết sư thúc lời nhắn nội dung, bất quá hắn vẫn là đè xuống lửa, hòa hoãn một tí giọng điệu hỏi, mời giảng. Vị đệ tử này mặc dù tu vi bình thường, nhưng mà có thể gặp mặt các sư thúc cũng chỉ có hắn một vị. Trong miệng hắn sư thúc tự nhiên là chỉ còn tại bế quan xử lý nguyên lực cắn trả Ngũ Hành Tông trưởng môn sư thúc. Hai người bọn họ sư phụ đều không phải là vị này trưởng môn sư thúc, nhưng mà lần này bế quan trưởng môn sư thúc làm Ngũ Hành Tông cao tầng người nói chuyện, truyền lời chờ sự vật lại hết thảy giao cho vị sư đệ này. Sự thật thì là công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều giao cho trên bề ngoài tạm thời phụ trách Ngũ Hành Tông thượng thần, cái này nhượng thượng thần có chút bất mãn dưới tình huống nhưng không thể làm gì. Trưởng môn sư thúc nói, vô luận như thế nào, cũng muốn lưu lại một cái tiêu chuẩn tại Ngũ Hành Tông. Thượng thần nhẹ gật đầu, thầm nghĩ quả là thế, trưởng môn sư thúc ý tứ chính là nhượng hắn vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại tại ba cái lôi đài ở bên trong một cái. Tiêu giật tài ngay cả Tử Vong Xuyên đều đánh bại, hắn thượng thần đến khẳng định cũng là không có trò vui. Đối thượng Vũ Văn Cát cũng là lại không còn phần thắng, hơn nữa Quy Thị đi lên nói hắn không thể lại lần nữa khiêu chiến Vũ Văn Cát. Như vậy thì còn lại xuống số 3 lôi đài Tô Tam, cái này Tô ra người mới lúc trước hắn là chưa từng nghe qua cũng chưa từng gặp, nhưng mà có thể một đao đánh bại Trần Lam người, nào có dễ đối phó như vậy. May mắn cũng tốt, thực lực cũng được, cái này Tô Tam hoành không xuất thế nhượng thượng thần trong lúc nhất thời cảm thấy khó xử. Nhưng mà sư môn có mạng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thử một lần, thượng thần trong mắt quan sát chợt lóe lên, đứng dậy đi ra thiên điện, thẳng đến lôi đài đi qua. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 94, kinh biến làm thượng thần trở về thời điểm, hắn nhìn thấy Tiêu Dật Tài đã về tới trên khán đài, cũng không tiếp tục đợi tại số 1 lôi đài bên trên. Hơn nữa hắn chú ý tới mình đệ thượng thứ tựa hồ đang cùng hắn trò chuyện. "Tiêu sư minh, ngươi thật đánh bại Tử Vong Xuyên, ta còn lấy vì ngươi trước đó là." Thượng thứ có chút ngượng ngùng nói ra. Trước đó Tiêu Dật Tài cùng hắn nói có 7-8 phần 5 chắc đánh bại Tử Vong Xuyên, thượng thứ còn cảm thấy hắn là đang khoác lác, không nghĩ tới thật lượng hắn làm được. May mắn trước đó sau khi nghe hắn không nói thêm gì, nếu không bây giờ chẳng phải là lung túng. Bất quá lung túng một người khác hoàn toàn, mở màn phía trước khiêu khích hắn Vương Dục Chi bây giờ thần sắc thế nhưng không tốt lắm, mặc dù hắn liên tiếp mấy trận đều nhẹ nhõm đánh bại bản thân lôi đài người khiêu chiến, nhưng là tâm tình của hắn nhưng thủy chung không có tốt lên. Đối với Tử Vong Xuyên bị không giải thích được đánh bại hắn là thủy chung không thể tin được. Người cho là cái gì? Ta sư minh còn không cầm xuất bản lĩnh thật sự đâu. Tùng Linh San khinh thường nói, thanh âm không tiểu dẫn đến chung quanh tu sĩ hào hào ghé mắt. Rất hiển nhiên, vị đại tiểu thư này trong lúc vô tình đánh một cái nghĩa nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi các tu sĩ mặt. May mắn mà thôi. Tiêu Dật Tài lung túng cười một tiếng, vội vàng nói, Tử Minh vẫn là rất mạnh, giao thủ lần nữa ta không nhất định sẽ thắng. Hắn coi như to gan, cũng không may mà người ta mâm một cái trêu chọc nhiều người như vậy, mặc dù Tùng Linh San nói nhiều nửa là thật, nhưng mà hắn vẫn là tròn một cái sao. Người minh trưởng quay lại. Tiêu Dật Tài mắt sắc xem đến thượng thần thân ảnh vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Quả nhiên, trên khán đài rất nhiều ánh mắt tức khắc hội tụ đến trở về thượng thần trên thân, sau bề ngoài trạng thái nhìn lên khôi phục không tệ, cũng không biết nguyên lực khôi phục như thế nào. Cam Bác Thanh thì là đã đi tới số 4 lôi đài bên cạnh Kim La bên cạnh, tùy thời chuẩn bị góp vang. Mọi người ở đây hào hào suy đoán thượng thần sẽ làm suất lựa chọn gì thời điểm, số 2 chàng một bên khán đài đột nhiên chuyển đến kịch liệt nổ vang. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời ghé mắt nhìn qua, liền thấy khán đài lên xuất hiện một cái đường kính ước 3 trượng hố to, trung quanh che kín tường đổ gãy chi, tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, một màn máu thịt be bét tình cảnh tức khắc xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hố to cự ly Tiêu Giao Tông mấy người vị trí cũng không xa, nhưng mà Tiêu Dật Tài ánh mắt lại không có trước tiên nhìn về phía bên kia, mà là gắt gao nhìn chằm chằm mấy chỗ lôi đài. Thượng thần chờ Ngũ Hành Tông đệ tử cũng là giật nảy mình, lập tức hướng hố to phương hướng chạy tới. Lúc này tại đây, số 2 lôi đài bên trên, đồng dạng không có bị bất thình lình bất ngờ đánh gãy ngồi xếp bằng Vũ Văn Cắt đột nhiên mở hai mắt ra. Từ mới vừa kết thúc cùng thượng thần tỉ thí sau đó, hắn thì có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này chính tại tu hành thượng cổ Phật pháp bên trong một môn kỳ lạ pháp quyết, tên là Tha Tâm Thông, cảm giác lực mạnh, bởi vậy hắn có thể rõ ràng phân biệt xuất đạo ánh mắt kia ác ý cùng tham lam, cùng trên khán đài cái khác vây xem tu sĩ rõ ràng bất đồng. Nhưng mà bởi vì cái này môn pháp quyết rất khó tu thành, hơn nữa hắn lại vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cho nên không cách nào chính xác tìm được cổ ác ý kia nguồn gốc. Quả nhiên, một đạo hắc ảnh từ hố to một bên kia trên khán đài lặng lẽ mà xuống, theo lấy số 2 lôi đài bên diện chính hướng về phía thân ở tại giữa sân bên trong Vũ Văn Cắt di chuyển. A, Vũ Văn Cắt nắm côn liền bổ, cùng cái này đồng thời trên khán đài Tiêu Dật Tài cũng bén nhạy phát hiện bóng đen này, thân hình của hắn nhảy một cái mà tới, hai người cơ hồ đồng thời công về phía bóng đen.
Ồ, có ý tứ.
Bóng đen lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ đối với tại hai người này có thể nhanh chóng như vậy phát hiện mình cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bóng đen lại không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, phóng tới Vũ Văn Cắt vị trí. Liên tại song phương hết sức căng thẳng lúc đó, bóng đen đột nhiên làm lớn ra vô số lần, trong nháy mắt bao phủ nửa cái lôi đài. Mắt thấy Vũ Văn Cắt một côn đâm xuất sau đó bị bóng đen nuốt mất, một bên phi tốc chạy tới Tiêu Dật Tài lúc đầu muốn xông vào mảnh này trong bóng đen, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Bóng đen to lớn dường như một cái màu đậm khăn tay, nhìn như vô hình lại tính bền dẻo mười phần, Tiêu Dật Tài mấy lần muốn tới gần bóng đen bên rìa cũng không kết quả. Trong lúc hắn muốn dùng xuất uy lực mạnh hơn pháp quyết lúc đó, bóng đen lại lần nữa co lại nhỏ, chớp mắt ở giữa liền về phía sau chui vào khán đài bên trên trong bóng râm. Thượng thần cũng chú ý tới bên này tình huống, bất quá từ bóng ma xuất hiện đến tan biến bất quá mấy hơi thở thời gian, hắn trước tiên bị khán đài bên kia bạo tạc hấp dẫn, đối với bên này lôi đài bên trên chuyện phát sinh thậm chí chưa kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào. Tiêu đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Thượng thần xuất bây giờ Tiêu Dật Tài bên cạnh hỏi. Tiêu Dật Tài lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bóng đen biến mất phương hướng không một lời phát. Vũ Văn đạo hữu đâu? Mặc dù Thượng thần rất không muốn đối mặt cái đó mới vừa đánh bại hắn Vũ Văn Cát, nhưng mà đối với lôi đài bên trên tình huống vẫn còn có chút không hiểu. Tiêu Dật Tài trầm ngâm một lúc lâu, nói ra một cái làm hắn khó tin trả lời, hắn bị bắt đi. Thượng thần sững sờ. Bị bắt đi? Bị ai? Vũ Văn Cát mới vừa đánh bại hắn, đánh bại vị này Ngũ Hành Tông thủ tịch, liền bị người đánh lén biến mất không thấy gì nữa. Thượng thần cảm giác mình trên thân dường như bị người dội cho một thùng bẩn nước, toàn thân có chút không tự tại. Ngựa lên khởi động tông môn đại trận, không cho phép người nào đi. Thượng thần tức khắc phản ứng lại, lập tức hướng về phía bên sân Ngũ Hành Tông đệ tử gọi. Tiêu Dật Tài khẽ lắc đầu, đối phương có thể ở tại bọn hắn dưới mí mắt xuống mang theo một người lặng lẽ chạy đi, như thế cái này cái gọi là tông môn đại trận nên cũng không tại trong mắt của đối phương. Chẳng qua là hắn có một chút không rõ ràng, mục đích của đối phương là cái gì? Có thể một chiêu liền đem Vũ Văn Cắt đồng phục hơn nữa toàn thân trở ra, cái bóng đen này thực lực quá kinh khủng, chẳng lẽ là vị nào kết đan cảnh cao thủ sớm xuất quan? Vũ Văn Cắt trên người có cái gì hấp dẫn hắn đổ vật? Là cây kia tể mỹ côn. Tuy nói là một không tệ linh khí cụ, nhưng mà đối phương nếu như là kết đan cảnh cao thủ không đến mức trông mà thèm tới mức này a. Tiếp theo hắn lại liếc một cái đang chỉ huy Ngũ Hành Tông người xử lý hỗn loạn thượng thần. Quả thực, Vũ Văn Cắt đánh bại thượng thần chiếm cứ số 2 lôi đài là nhượng Ngũ Hành Tông mặt mũi hơi quá không đi, Thượng Vân Lệnh cũng chắp tay nhường cho người, bởi vậy Ngũ Hành Tông bên trong có ẩn nút cao thủ xuất thủ nói tựa hồ có thể nói thông được. Nhưng mà cứ như vậy nếu như bị điều tra ra là bọn hắn làm, như thế Ngũ Hành Tông sẽ rất khó tại Nghiễm Nguyên cảnh đặt chân, rốt cuộc ở đây cơ hồ hàm cái hết thể Nghiễm Nguyên cảnh đỉnh tiêm thế lực. Nếu như không phải Ngũ Hành Tông làm, vậy coi như không dễ xử lý. Nghĩ tới đây, một loại chẳng lành cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiêu Dật Tài nhớ lại vừa mới xuất hiện bóng đen, liền giống một đôi to lớn hắc thủ, mới vừa đối mặt bóng đen thì cái chủng loại kia cảm giác bất lực hắn cũng thật lâu không có lãnh hội. Cự ly Nghiễm Nguyên cảnh Ba Tông Thịnh hội đã qua 3 ngày thời gian, Ba Tông Thịnh hội lên chuyện phát sinh cũng truyền khắp toàn bộ Nghiễm Nguyên cảnh tu tiên giới. Ngoại trừ Nghiễm Nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Tử Vong Xuyên bị Càn Nguyên cảnh cao thủ đánh bại chuyện này, còn có một cái trọng yếu nhất không từng tại Vũ Văn gia tộc thủ tịch Vũ Văn Cắt bị cao thủ thần bí cướp đi tin tức. Từ nay về sau Vũ Văn Cắt tin tức hoàn toàn không có, Vũ Văn gia tộc cùng với Thần Giàn Tông mấy vị chỉ có thể tạm thời trở lại thành Vũ Văn sau đó lại tính toán sau. Vũ Văn Lạc mấy ngày nay có thể nói là sức đầu mẹ chán, hắn không nghĩ ra đến tột cùng là người nào có thể lặng yên không một tiếng động đem đại ca mang đi, mà Vũ Văn Cắt thực lực đối phương muốn làm loại sự tình này có thể nói là khó càng thêm khó. Bây giờ phương pháp duy nhất chính là chờ đợi gia tộc tiền bối xuất quan, thế nhưng chờ kết đan cảnh tiền bối xuất quan không biết rõ muốn sao thì tháng nào. Còn tốt gia tộc bọn họ bình thường địa thấp, không có thủ gì nhà, bằng không thì nhưng là phải gặp hai ương. Bởi vì cái này thời kỳ các thế lực lớn trúc cơ cảnh tu sĩ cơ bản đều lần lượt xuất quan, không riêng gì Nghĩa Nguyên cảnh, toàn bộ tu tiên giới khả năng đều muốn lần nữa tẩy bài. Lại thêm lên Vân Đính Thiên cung dụ hoặc, tu tiên giới khó đến duy trì nhiều năm bình tĩnh nên cũng mau muốn bị đánh bỡ. Còn như Thượng Vân lệnh thuộc về cũng là không có thay đổi gì, Ba Tông hứa hẹn, nếu như Vũ Văn Cắt có thể tại Vân Đính Thiên cung mở ra trước đó xuất hiện, như thế này cái Thượng Vân lệnh vẫn như cũ thuộc về hắn sở thuộc. Mặc dù thịnh hội bị đột nhiên xuất hiện tập kích bị chúng đánh gãy, nhưng mà vì duy trì mặt mũi cùng rửa sạch hiểm nghi, Vũ Hành Tông vẫn là thừa nhận lần này kết quả thí thí. Tiêu Dật Tài cùng Trương Sinh cũng là một người thu được một viên Thượng Vân lệnh. Lúc này Trương Sinh thì là theo Tô gia tu sĩ đội ngũ về tới Tô gia vị trí. Trung Châu tứ đại gia tộc vây quanh một chỗ to lớn nguyên thạch dãy núi sở kiến, mỗi cái gia tộc riêng phần mình chiếm cứ không ít nguyên thạch khai thác địa điểm, chỉ bất quá 2 năm này bởi vì các loại nguyên nhân, Tô gia khai thác điểm bị phá nhường ra hơn phân nửa. Đi qua lần này Ba Tông Thịnh hội sau đó, Tô gia đã bắt đầu bắt tay vào làm thu hồi bộ phận khai thác điểm rồi. Hết thảy đều là bởi vì Tô Tam nguyên nhân. Nghĩa Nguyên cảnh tam tịch, Ba Tông bốn tộc chỉ có một người danh liệt trong đó, đó chính là Tô gia Tô Tam, cái này là chuyện mọi người đều biết, bởi vậy ngoại giới gần đây truyền ngôn xa suốt Tô gia phản ngược lại bởi vậy thanh danh chim khách lên. Trong lúc nhất thời, Tô gia tựa hồ trở thành Nghiễm Nguyên cảnh đỉnh tiêm một trong những thế lực. Rất để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là Tử Vong Xuyên, vị này từ xưa tới nay công nhận Nghiễm Nguyên cảnh đệ nhất nhân như vậy mai danh ẩn tích. Ba tông cũng mất động tính gì, tứ đại gia tộc ngoài ra ba nhà thì là hoặc nhiều hoặc ít có trình độ nhất định lên đối với Tô gia bồi thường, mấy năm này đối với Tô gia ức hiếp quả thực có hơi nhiều, bây giờ chủ động túi đầu mới là cử chỉ sáng suốt. Còn như Trương Sinh vì cái gì dùng tên giả Tô Tam gia nhập Tô gia trận doanh, cái này nói đến nói cũng không dài. Trương Sinh tại thư chi nhai chỗ đó học xong một bộ khắp người du long quyết sau đó, Thư Chi Nhai liền hướng về phía hắn nói ra một cái yêu cầu, hơn nữa đem hắn đưa đến Tô gia. Yêu cầu chính là nhượng hắn theo Tô gia cùng nhau đi tới cái này Ba Tông Thịnh hội, hơn nữa trợ giúp Tô gia thu được một viên thượng vân lệnh, nhượng Tô Ngữ có thể thành công tiến nhập Vân Đỉnh Thiên Cung. Dù sao lấy Tô Ngữ thực lực, không nghĩ ra từng thượng vân lệnh, mà đi đăng vân thê tiến nhập Vân Đỉnh Thiên Cung có thể nói là giống như đăng thiên chi nạn. Còn như ở trong đó duyên do Trương Sinh cũng không rõ lắm, cái này Thư Chi Nhai cùng Nghiễm Nguyên cảnh Tô gia thế mà còn có liên quan. Bất quá nếu tử nhân ra nơi đó lấy được chỗ tốt, chuyện này tự nhiên vẫn là muốn rút. Bởi vậy Trương Sinh liền thuận lý thành chương biến thành Tô Tam, Tô Ngữ đối với tộc nhân tuyên bố đây là nàng thất lạc nhiều năm biểu đệ, người của Tô gia ngay từ đầu cũng đối cái này trống rỗng nhiều hơn tộc nhân có chút hoài nghi, vô luận là lai lịch thân phận hay là thực lực tu vi, đều có vấn đề. Nhưng mà việc này dù sao cũng là từ bế quan bên trong gia chủ chỗ đó truyền xuất, người của Tô gia cũng liền đối với hắn không có ý kiến gì, chỉ bất quá nhìn Trương Sinh ánh mắt đều tràn đầy một ít ngờ vực vô căn cứ. Trương Sinh cũng không quan tâm những thứ này, đi tới Tô gia liền bắt đầu đóng cửa không ra, cho đến Ba Tông Thịnh hội lúc đầu, lại đến hắn đánh bại Trần Lam, cái này xuống Tô gia những đệ tử này mới đối với hắn có chân chính hiểu rõ. Bất quá đối diện với mấy cái này đột nhiên ân cần lên Tô gia đệ tử, Trương Sinh có chút bất đắc dĩ, lúc đầu hắn là chuẩn bị tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền rời đi Tô gia, nhưng mà bây giờ lại có một cái nhượng hắn lưu lại lý do. Đó chính là Tô Ngữ. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 95, Tô Ngữ từ khi nhìn Tô Ngữ cùng Trần Lam sau khi chiến đấu, Trương Sinh trong đầu tức khắc nổi lên một bóng người, vậy liền là tại Phá Quân thi phủ luyện giữa sân gặp phải vị kia duy nhất cái khác tinh phủ chuyển nhân. Vị kia cầm trong tay tế kiếm nữ tu sĩ, thí luyện chàng bên trong thân ảnh của đối phương bị có thể mơ hồ hơn nữa cũng không thấy rõ diện mạo, nhưng mà thân thể động tác lại có thể tinh tường trông thấy. Trương Sinh ngay từ đầu liền cảm thấy đến Tô Ngữ cùng bị tiên nữ kiếm tu dùng kiếm động tác có tám thành tương tự, cho đến Tô Ngữ dùng xuất sau cùng chiêu kia, hắn mới cơ hồ xác định Tô Ngữ chính là cái đó người. Hắn không nghĩ tới hai người thế mà cùng tại nghĩa nguyên cảnh, nhanh như vậy liền có thể gặp nhau đến. Trương Sinh từ trước đến nay đều rất muốn trước mặt lãnh giáo mấy chiêu kiếm pháp, đối với vị này thần bí nữ tu sĩ hắn rất là tò mò, đối với đối phương tinh phủ hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ. Bởi vì Đinh Quân đã từng nói, chín tòa tinh phủ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, tinh phủ truyền nhân cơ hồ diệt tuyệt. Khi hắn lúc đó nghe được Trương Sinh tại thí luyện giữa sân đụng phải cái khác tinh phủ truyền nhân sau đó đều có chút cho phép giật mình. Chín tòa tinh phủ tại thời kỳ thượng cổ thuộc về cùng một thế lực, hai bên lẫn nhau trông nom, bởi vậy làm tinh phủ truyền nhân cũng nên như vậy. Lúc này, Trương Sinh đã tới Tô Ngữ chỗ tồn tại trước cửa nhà, nhẹ nhàng chụp chụp cửa. Mời đến. Một tiếng thanh âm thanh thúy từ trong phòng vang lên. Trương Sinh nghe vậy đẩy cửa vào, Tô Ngữ thì là nhắm mắt bản tọa tại trong phòng dài giường bên trên, nàng lúc này không có đeo khăn che mặt, một thân làm bảo không thể che giấu nàng kinh người dung mạo. Tiến vào cửa hai bước có một trương tử đàn bàn tròn cùng mấy cái ghế ngồi tròn, Trương Sinh đi qua ngồi ở chỗ đó, cứ như vậy lặng lặng nhìn nơi xa ngồi xếp bằng Tô Ngữ. Sau bàn tọa rất lâu gặp Trương Sinh không nói gì, lông mi khẽ nhúc nhích, chỉ hoãn mở hai mắt ra. Trong con ngươi trong suốt mang theo một ít nghi ngờ hỏi, có cái gì muốn hỏi ngươi cứ nói đi. Trương Sinh trầm ngâm một tí, vẫn là mở miệng hỏi, Tô Ngữ cô đường, chúng ta có phải hay không trước đó chỉ thấy từng? Đương nhiên, tháng trước chúng ta chỉ thấy từng. Không phải, là ta đến Tô gia trước đó, chúng ta chỉ thấy từng. Tô Ngữ sửng sốt một tí, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không có nghe hiểu Trương Sinh nói bóng gió. Sau nhìn thấy nàng cái phản ứng này trong lòng cũng là cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ nhận lầm người? Chẳng qua là trùng hợp. Cũng thế, hai tòa tinh phủ làm sao có thể đều xuất bây giờ nghĩa nguyên cảnh ở bên trong, tu tiên giới lớn như vậy, như thế nào sẽ hai cái tinh phủ chuyển nhân trùng hợp như vậy liền gặp phải? Cái này vòng sau đến Trương Sinh gặp khó khăn, này làm sao tiến hành tiếp, chung quy không thể trực tiếp hỏi nhân gia nói ngươi có hay không có tinh phủ chuyển thừa a. Ta là một cái khác tinh phủ chuyển nhân, hai chúng ta tại thí luyện trong chàng đánh qua nữa. Nếu như làm mà nói còn tốt, như sai lầm, cái này coi như bại lộ bản thân lớn nhất át chủ bài. Tuy rằng vị này Tô gia đại tiểu thư nhìn lên không giống như là người xấu, nhưng mà lòng người khó dò, Trương Sinh từ nhỏ đi theo lao đạo trà trộn chợ bữa giang hồ, điểm này mới nói lý bất hiểu. Hơn nữa coi như hắn hỏi như vậy, đối phương cũng không nhất định sẽ thành thật trả lời hắn, tinh phủ là lá bài tẩy của mình, người khác sao lại không phải như vậy đây. Nhìn lấy Tô Ngữ biểu tình không giống như là giả vờ, hình như thật không hiểu hắn nói là cái gì, Trương Sinh đành phải nói sang chuyện khác. Ừ, ta tới là yếu đạo cái khác. Tiêu Minh tìm ta hỗ trợ truy tra bắt đi Vũ Văn Cắt chi nhân xuống rơi. Lời này là thật, ngày đó thịnh hội lên Vũ Văn Cắt bị bóng đen bắt đi lúc đó, thân ở số 3 lôi đài Trương Sinh tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn cách xa xôi, chưa kịp xuất thủ, nhưng lại dùng vọng khí thuật nhớ kỹ đạo hắc ảnh kia khí tức, nếu như đạo hắc ảnh kia lần nữa đến gần hắn nói là hắn có thể dựa vào khí tức lập tức phân biệt ra được. Tiêu Dật Tài tự nhiên cũng biết Trương Sinh đối với khí tức bắt điểm tốt, lúc đó liền đến tìm kiếm trợ giúp của hắn. Tiêu Dật Tài vì sao đối với bóng đen kia để ý như thế? Tâu Ngữ về sau cũng là từ những người khác chỗ đó nghe đến chuyện phát sinh phía sau. Rốt cuộc ngay lúc đó nàng còn trong trạng thái hôn mê. Trương Sinh suy tư một tí, cảm thấy nói cho nàng cũng không phải là vấn đề gì, rốt cuộc chuyện này sớm tối đều sẽ công bố tại tu tiên giới, bây giờ không có chuyện ra chỉ là vì phòng ngừa dẫn lên rối loạn. Thế là, Trương Sinh liền đem luân hồi điện sự tình cùng Tô Ngữ nói một lần, kể cả trước đó bọn hắn cùng tao ngộ thanh nhãn tiên quân, Tiêu Dật Tài giám sát sứ thân phận cũng thuận tiện nói ra đời miệng. Chẳng qua là hắn không có chú ý tới, khi hắn nhắc tới giám sát sứ thời điểm, Tô Ngữ con ngươi hơi co rút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Đúng rồi, này cái thượng vân lệnh cho ngươi. Trương Sinh bàn tay mở ra, thượng vân lệnh xuất hiện, sau đó đem nó nhẹ nhàng thả tại bàn tròn bên trên. Tô Ngữ nhìn thượng vân lệnh một lúc lâu, khởi thân xuống giường đi tới nhẹ giọng nói ra, mặc dù không biết sư phụ cùng ngươi có quan hệ gì, bất quá ngươi nếu nguyện ý đem Thượng Vân lệnh giao cho Tô gia, vậy ta liền thay thế Tô gia thật lòng cảm tạ ngươi. Trương Sinh trong lòng tự nhủ, nếu như ngài có thể cho bồi thường điểm nguyên thạch vậy tốt nhất rồi, ngược lại đây là Thư Chi Nhai muốn hắn giúp một tay, dạng này cũng coi như là thành công hoàn thành. Ngay sau đó hắn liền nghe được Tâu Ngữ lại hỏi lần nữa, ngươi không có Thượng Vân lệnh, Vân Đính Thiên cung làm sao bây giờ? Mà tư chất của ngươi không đi một năm đáng tiếc. Ta không đổi, Vân Đính Thiên cung không phải còn có một cái phương pháp có thể tiến nhập à, hơn nữa bây giờ hơi quá sớm, Thượng Vân lệnh cũng không phải chỉ này một viên. Trương Sinh cười một cái nói, nên hỏi đều hỏi, mặc dù không có đạt được một cái kết quả rõ ràng. Thư Chi Nhai tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành, Trương Sinh khởi thân sơ lược thi lễ liền rời đi Tâu Ngữ nơi ở. Tâu Ngữ đồng thời không gấp thu lên trên bản Thượng Vân lệnh, mà là nhìn Trương Sinh bóng lưng rời đi, trong đầu đồng thời nổi lên một cái thân ảnh chật vật. Trong tay linh quang một xuất hiện, một viên đặc biệt lệnh bài phù xuất hiện trong đó, phong cách cổ xưa tiểu xảo, màu nâu lệnh bài tới trên có khắc hai cái màu trắng đại tự, giám sát. Trương Sinh một người lặng lẽ rời đi Tô gia, lưu lại chỉ có Tô Tam cái này tục danh. Cùng Tiêu Dật Tài đã hẹn địa điểm, hắn đoán chừng lần này còn muốn đi theo đến Càn Nguyên cảnh đi một lần. Cầm xuất tiên lý chuyện âm lệnh, đem nguyên lực rót vào. Hắn cảm thấy chuyện này trước hay là thông báo sư tỷ tương đối tốt. Trước đó hắn nhanh phải trở về Liên Vân Sơn mạch trước đó gặp sư tỷ Văn Dương công chúa, nhưng mà sau đó bị mất trí nhớ Thư Chi Nhai bắt đi, may mắn Thư Chi Nhai bị hắn trong lúc vô tình ngôn ngữ kích thích, dựa vào trong nhật ký ghi chép cùng Vân Đính Tiên cung sự tình trợ giúp Thư Chi Nhai tìm về một ít trí nhớ cùng bản tính. Lúc này mới trốn qua bị chuyển hóa là tử tu kết quả. Sau đó hắn liền đi theo Thư Chi Nhai tu luyện pháp quyết, sau đó tiếp thụ thỉnh cầu được đưa đến Tô gia. Thư Chi Nhai đem hắn đưa đến nơi này sau đó liền rời đi, nói là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trong lúc đó Trương Sinh thông qua chuyện âm lệnh cũng liên lạc qua Văn Dương, biết được Tiểu Thất và Văn Dương yên ổn vô sự về tới Đông Dương quốc ở bên trong, hắn mới yên tâm lại. Thông qua Văn Dương truyền lại, Liên Vân Sơn mạch ở bên trong từng cái tông môn thế lực cũng biết ngoại giới không ít tin tức, cũng liên hợp lên đối với Tôn gia tùy thời có khả năng tập kích có chút phòng bị. Tuy rằng Trương Sinh người không trở về, nhưng mà tin tức đúng là mang về, Văn Dương trong tay cái viên kia chuyện âm lệnh lúc đầu bị nàng đưa đến Lạc Vân Tông đến, nhưng mà bế quan bên trong Lạc Vân Tông tông chủ lại cự tuyệt thu xuống chuyện âm lệnh, ngược lại là nhượng Văn Dương cầm nó cùng Trương Sinh duy trì liên lạc. Cái này cũng rất dễ lý giải, coi như Hiển Dương đạo nhân cầm chuyện âm lệnh, nhưng mà bế quan ở bên trong hắn vẫn là có rất nhiều không tiện, hết thảy đều chỉ có thể tạm do Văn Dương bọn hắn xử lý. Còn có một cái không tính tin tức rất tốt, đó chính là phá quân phủ cổng báo không thấy. Trương Sinh lúc đầu là muốn nhượng Văn Dương đến phá quân phủ tìm lão đạo bọn họ, kết quả Văn Dương đường cũ về tới bí cốc bên dưới phát xuất hiện nguyên bản che giấu cổng báo thế mà biến mất rồi. Biết được tin tức này, Trương Sinh cũng là không có quá mức bất ngờ, sư tỷ tìm không thấy cổng báo khả năng là Đinh Quân cố ý hành động, có lẽ sau cũng không muốn nhượng phá quân phủ tồn tại tin tức bị quá nhiều người biết rõ. Nhưng mà cứ như vậy liền không liên lạc được lên Đinh Quân cùng lão đạo, bây giờ lại đáp ứng Tiêu Dật Tài trợ giúp tìm bóng đen xuống rơi, trong thời gian ngắn đoán chừng lại trở về không được. Thông qua cùng sư tỷ truyền âm, Trương Sinh biết một ít tin tức. Tôn gia gần đây đồng thời không có động tác gì, Vũ đạo nhân vẫn như cũ không có tung tích, Liên Vân Sơn mạch bên trong mấy đại tông môn cũng liên hợp lên tại Liên Vân Sơn mạch phải qua chỗ làm một ít cần thiết để phòng thủ đoạn. Liên Vân Sơn mạch bên trong cũng lần lượt có mấy chi người tu tiên đội ngũ xuất nhập dãy núi, đi tới chân chính trong tu tiên giới, hơn nữa tại Úy Thành cùng xung quanh thiết lập điểm dừng chân. Nghe đến mấy cái này, Trương Sinh mới yên tâm lại, tại chuyện âm lệnh bên trong kính nhờ sư tỷ chiếu cố tốt tiểu thất sau đó, Trương Sinh liền đem chuyện âm lệnh thu lên. Xa tại Đông Dương quốc Văn Dương gặp Trương Sinh bên kia truyền âm tạm biến, túi đầu sờ lên tiểu thất lông xù đầu, quấn quýt chốc lát, vẫn là lại lần nữa đem nguyên lực rót vào chuyện âm lệnh bên trong. Cự ly ba tông thịnh hội đã qua một tháng lâu dài, Tiêu Dật Tài đoàn người thân ảnh xuất bây giờ Càn Nguyên cảnh La Sơn thành. La Sơn thành là Trương Sinh theo Tiêu Dật Tài vào Càn Nguyên cảnh sau đó đi tới tòa thành thứ nhất ao. Tòa này La Sơn thành phân nội thành cùng ngoại thành, bởi vì nguyên nhân địa hình, ngoại thành thấp bên trong thành cao, ngoại thành đem nội thành vờn quanh trong đó, xa xa nhìn qua giống như là một ngọn núi. La Sơn bên trong thành lối kiến trúc liền hoàn toàn khác nhau tại Nghiễm Nguyên cảnh kiến trúc. Nghiễm Nguyên cảnh kiến trúc cơ hồ đều là đình đài lầu các dáng vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là mảnh ngói mái cong. Nhưng mà La Sơn thành liền không đồng dạng, nơi này phong ốc đều là chỉnh chỉnh tề tề, vuông vức, vách tường tuy rằng cũng là gạch lũy hình thành, nhưng nhìn đi lên thì có một loại vô hình cao cấp cảm giác. Trương Sinh cảm giác mình một cái từ thôn bên trong đi ra, đi tới một mảnh trời đất mới. Mặc dù La Sơn thành cho hắn trước mắt một cảm giác mới, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy Nghiễm Nguyên cảnh kiến trúc nhìn lấy thuận mắt. Bởi vì hắn cũng không hiếm thấy từng tiên giới kiến trúc, muốn so nơi này, Nghiễm Nguyên cảnh càng tốt cùng tiên giới tương tự. Tiêu Minh, Càn Nguyên cảnh đâu đâu cũng có như vậy sao? Trương Sinh không nhịn được mở miệng hỏi. Tiêu Dật Tài lắc đầu, chỉ trước mắt dài ngõ hẻm nói ra, loại địa phương nhỏ này tại Càn Nguyên cảnh đã không thấy nhiều, linh năng khoa kỹ phổ cập cũng tương đối không hoàn thiện, cho nên mới có loại này hơi cũ phong cách. Hơi cũ? Ngươi quản cái này gọi hơi cũ? Vậy chúng ta Nghiễm Nguyên cảnh có phải hay không chính là cái gọi là toàn bộ cũ? Trương Sinh tò mò trong lòng chi ý nhanh muốn tràn xuất, hắn không kịp chờ đợi muốn đi Tiêu Dật Tài nói qua Thánh Đô vực thậm chí lớn ma vực tới kiến thức một tí cái gọi là kỷ nguyên mới. Không sai, kỷ nguyên mới cái từ này Trương Sinh từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua, Tiêu Dật Tài đường lên giới thiệu với hắn thời điểm hắn còn không có bất kỳ nhận biết. Hiện tại xem ra linh năng khoa kỹ thật đối với tu tiên giới tạo thành lòng trời lỡ đất ảnh hưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn Nghiễm Nguyên cảnh còn chưa dính đến mà thôi. Tỷ như Tiêu Dật Tài nói cho hắn biết, Trần Lam cùng Trương Sinh tỷ thí lúc đó sử dụng cái kia ba cái khối kim khí, tên khoa học gọi làm ly tử thạch, là từ một loại đặc thù quáng tài thông qua linh năng khoa kỹ sửa đổi hình thành một loại có thể chứa đựng lôi thuộc tính nguyên lực linh khí cụ. Bất quá loại này ly tử thạch xem như là sơ đại nghiên phát sản phẩm, bởi vì các loại khuyết điểm đã sớm bị đào thải hết, không thì cũng không sẽ lưu truyền đến vắng vẻ nghiễm nguyên cảnh đến. Cái kia Trần Lam còn đem nó làm cái bảo vật gia truyền tựa như giữ lại làm át chủ bài, thực sự là cực kỳ buồn cười. Tốt, đến nội thành, sư muội các nàng nên đã sớm chờ không nổi nữa, chúng ta đi vào đi. Tiêu Dật Tài mang theo Trương Sinh tiến nhập to lớn hình khuyên thành cửa sau đó, rốt cục đi tới La Sơn thành nội thành bộ phận. Cho dù đã đối với cái này tu tiên giới kỷ nguyên mới làm xong chuẩn bị tâm tư, Trương Sinh cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt nhượng hắn hô hấp đều có chút gấp rút lên. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 96, Thiên Điệu Minh Ngông, không thấy thanh hoàng từng chiếc tiểu dáng khác nhau linh chu giữa không trung đi xuyên mà qua, nhỏ một chút chỉ có thể một người cưỡi, lớn thậm chí có thể chứa hơn 10 người. Bởi vì là tại La Sơn bên trong thành duyên cớ, đại bộ phận linh chu tốc độ phi hành đều không vui. Trương Sinh trên đoạn đường này từ Tiêu Dật Tài chỗ đó không ít nghe được quan tại linh năng khoa kỹ, nhưng mà tận mắt nhìn đến những thứ này mới sự vật vẫn là nhận lấy không nhỏ rung động. Nhất là những thứ này xuyên qua ở không trung linh chu, so sánh cùng nhau, trước đó tại thành Vũ Văn ở ngoài nhìn thấy đầu châu xe đơn giản liền là tiểu hài tử đồ chơi, không ở một cái tầm diện bên trên. Ngoại trừ La Sơn thành bầu trời bất đồng ngoài ra, nơi này đại bộ phận tu sĩ mặc áo phong cách cũng cùng nghiễm nguyên cảnh bên kia có chút bất đồng. Nơi này tu sĩ có rất ít mặc lấy trường bào, cơ bản đều là áo xuống quần tách ra. Có nhập thân kẻ mặc vào một loại kỳ lạ áo giáp, nhìn lên rất mềm mại, đem trên người các nơi khớp nối cùng chỗ hiểm đều che đỡ. Mặc dù kiểu dáng lớn đều không khác mấy, nhưng là bất đồng trên người nhan sắc lại không hoàn toàn giống nhau. Loại này áo giáp chỉ bằng Trương Sinh dùng hai mắt đi xem là hoàn toàn đoán không được hắn sử dụng chi tài, chỉ cấp một loại người mười phần bóng loáng bằng phẳng cảm giác, hơn nữa có thể dùng để làm y phục mặc tại trên thân khẳng định cực kỳ mềm mỏng theo. Cái kia là xanh mị linh giáp, ngoài trợ thượng lưu thông không ít, chống đỡ đến từ bên ngoài công kích thì so một ít huyền giai linh khí cụ còn xuất sắc hơn. Tiêu Dật Tài giải thích nói, xanh mị, đó là ý gì? Trương Sinh lần đầu tiên nghe được cái từ này. Cái kia là tên của một người, cái này linh giáp lúc đầu là hắn chế tạo thành. Tiêu Dật Tài phí hoài bản thân mình cười một tiếng tiếp tục nói, xanh mị đại nhân cũng là lớn ma vực một vị linh năng khoa kỹ tiên phong. Xanh mị đại nhân, nghe được Tiêu Dật Tài đối với người này xưng hô, Trương Sinh thì biết rõ nghiên cứu linh năng khoa kỹ những người này tại người tu tiên trong lòng địa vị như thế nào. Về sau ngươi sẽ từ từ tiếp xúc đến nhiều hơn nữa sự vật mới mẻ, tu tiên giới cũng không phải ngây ngô tại nghĩa nguyên cảnh liền có thể một dò xét đến tận cùng. Tiêu Dật Tài nói lời này, thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới. Trương Sinh nhẹ gật đầu, tu tiên giới to lớn, không ai có thể nói rõ, đại thiên thế giới, kỳ lạ, hắn lại làm sao không muốn làm khắp thiên sơn vạn thủy đây? Nhất là Liên Vân Sơn mạch bên trong người, bọn hắn đối với ngoại giới khát vọng là khác tại thường nhân. Tu tiên, không phải là vì có thể một ngày kia tự do xuyên qua tại ở giữa trời đất ta nhìn lấy La Sơn bên trong thành rực rỡ một mới, Trương Sinh tâm cảnh đột nhiên thay đổi đến càng tốt rộng mở trong sáng, đối với đạo chí nhất đường lý giải dường như lại đi tới một chút. Nguyên bản liền siêu nhiên tâm cảnh tựa hồ thêm một tia thông thấu. Cảm giác giữa thiên địa từ nơi sâu xa tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Lúc này hắn đột nhiên muốn lên trước đó tại Ngũ Hành Tông xuất hiện binh chủ Sibiu, lúc đó hắn thấp thoáng cảm giác được đối phương chú ý tới bản thân, nhưng mà bởi vì Sibiu chẳng qua là thỉnh thần quyết triệu hắn đến hư ảnh, Trương Sinh đồng thời không quá mức để ý bây giờ nghĩ lại lên cái kia Sibiu tựa hồ nói qua mấy chữ. Nhập thế? Đó là ý gì? Hắn chỉ nhớ đến lúc đó gặp được Sibiu hư ảnh sau đó, bản thân dường như tiến nhập trạng thái nào đó, giống như là một cái từ xưa tới nay quấy nhiêu tự thân câu đố bị lặng lẽ thổi ra. Hoặc như là hết ngồi đáy giếng cuối cùng nhảy xuất danh giới cái loại đó quả nhiên sáng sủa. Lúc đó đồng thời không có lớn đặc biệt cải biến, nhưng mà theo thịnh hội kết thúc, những ngày này hắn cảm giác được tâm thần của mình xác thực cùng trước đây bất đồng. Dường như hết thể đều thay đổi đến tùy tâm sở dục giống nhau, đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, nguồn gốc tại nội tâm của hắn. Nếu như nói loại sửa đổi này có cái gì cụ thể ảnh hưởng, đó chính là hắn cảm thấy thần trí của mình càng tốt hơn thật. Đối với thần thức khống chế thay đổi đến càng tốt thuận buồm xuôi gió. Trương Sinh suy tư thật lâu, chỉ có thể đem nhập thế xem như là tâm cảnh lên một loại đột phá. A hắn cũng hỏi qua Tiêu Dật Tài thậm chí trong cơ thể tầm tiền bối chờ, bất quá bọn hắn đều biểu thị không từng nghe nói qua quan tại nhập thế sự tình. Xem ra chỉ có thể ngày sau cùng phá quân phụ bắt được liên lạc sau đó hỏi một chút lao đạo đinh quân bọn họ. Không bao lâu, Tiêu Dật Tài liền mang theo Trương Sinh cùng Tùng Linh San hội hợp. Ngày đó ba tông thịnh hội bị phá gián đoạn, biết được Tiêu Dật Tài muốn tìm cầu giúp đỡ truy tra bóng đen chuyện Tùng Linh San liền nên rời đi trước, cùng Tiêu Dật Tài đã hẹn tại La Sơn thành sẽ cùng. Sư muội, vị này chính là Trương Sinh. Trương Minh, vị này là ta cùng cửa sư muội, Tùng Linh San. Tiêu Dật Tài nghiêng người đem phía sau Trương Sinh hướng về phía sư muội giới thiệu đến. Thịnh hội trước đó Tùng Linh San liền nghe nói qua Trương Sinh như thế một người, đối với sư minh miêu tả nàng là có chút cảm thấy nói ngoa thành phần. Cho đến tỉ thí cùng ngày nàng chính mắt thấy Trương Sinh một kích liền đem Trần Lam đánh bại, lúc này mới cho đến sư minh của nàng lời nói không loa, thậm chí có chỗ không kịp. Đối với cái này Tiêu Dật Tài giải thích là, Trương đạo hữu tu hành tiến triển cực nhanh, không phải người thường đi tới. Song phương lẫn nhau lên tiếng chào, Tùng Linh San vẫn là ngạc nhiên bụng trộm nhìn chằm chằm Trương Sinh nhìn. Tựa hồ muốn xác nhận một tí thực lực của hắn. Mặc dù đã gặp hắn xuất thủ, nhưng mà nàng vẫn như cũ không thể đem trước mắt cái này mặc lấy một mạng, tướng mạo bình thường tu sĩ trẻ tuổi cùng ngày đó lôi đài lên cái đó một chiêu chí thắng người liên lạc với cùng một chỗ. Còn như vì sao Tiêu Dật Tài đám người tìm kiếm Vũ Văn Cắt muốn tới đến Càn Nguyên Cảnh, cái kia là bởi vì chúng sinh bạc. Ở trên đường thời điểm, Tiêu Dật Tài thông qua trong tay chúng sinh bạc để kiểm tra tên Vũ Văn Cắt, phát xuất hiện hắn đã không tại Nghĩa Nguyên Cảnh, mà là tại Càn Nguyên cảnh. Đây cũng là chúng sinh bạc chỗ kỳ lạ, lại có thể đại thể định vị hắn người ghi chép vị trí, chỉ cần vị này người tu tiên không có tiến hành bất luận cái gì che giấu hơi thở thao tác. Bọn hắn dựa vào điểm này suy đoán Vũ Văn Cắt rất có thể bị người cưỡng ép đến Càn Nguyên cảnh, hơn nữa 89 phần 10 cũng là hướng về phía Vân Đính Thiên cung tới. Ngày đó bóng đen xuất hiện, nên không hề nghi ngờ là kết đan cảnh thực lực, dưới tình huống loại này, Ngũ Hành Tông những trưởng lão kia thế mà còn ngồi yên, lại không có một cái xuất quan đến ngăn lại, rốt cuộc tổn thất một điểm mặt mũi đổi lấy một viên thượng vân lệnh vẫn là không lỗ. Bất quá bóng đen kia động tác cực nhanh, tập kích phát động không hề có điểm báo trước, khả năng coi như Ngũ Hành Tông bên trong trưởng lão có người phát xuất hiện cũng không kịp ngăn cản. Ngoại trừ Vũ Văn Cắt bên này, Nghiễm Nguyên cảnh còn có một cái tương đối tin tức kinh người truyền xuất, tin tức đầu nguồn chính là mất tích Vũ Văn Cắt gia tộc Thành Vũ Văn. Thành Vũ Văn cái đó thế lực mới thần rèn phụ lại thật trợ giúp Vũ Văn gia tộc một vị kết đan cảnh trưởng lão lắng xuống nguyên lực phản vệ, mấy ngày nữa liền có thể thuận lợi xuất quan. Trước đó bọn hắn ban tiếng, có thể là trúc cơ cảnh tu sĩ xử lý nguyên lực phản vệ, đã nhượng một ít thế lực dục dịch, cái này xuống càng là dẫn lên sóng to gió lớn. Chuyện này Trương Sinh đã sớm thông qua chuyện âm lệnh biết được, cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Kỳ Xanh lúc trước bọn hắn từ phòng ba cùng cầm lại trong ngọc giản phát hiện tiên giới luyện khí chi pháp, cái này nhượng Kỳ Xanh hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù cái kia luyện khí chi pháp tối nghĩa khó hiểu, thủ đoạn cũng là cùng tu tiên giới hoàn toàn khác nhau, nhưng mà chân tiểu phàm lại tựa hồ như có thể trông bầu bé gáo xem như là nửa biết nửa hở. Cái này xuống thần rèn phủ mới tính là chân chính đã nắm chắc bao hàm, Kỳ Xanh cảm thấy đợi một thời gian dựa vào phần này tiên giới luyện khí chi pháp tất nhiên có thể nhượng thần rèn phủ vùng dậy lên. Tra được cái gì tin tức không? Tiêu Dật Tài hỏi hướng về phía Tùng Linh San. Sau lắc đầu biểu thị không có tra được quan tại Vũ Văn Cắt bất cứ tin tức gì. Tiêu Dật Tài trầm ngâm chốc lát, phân tích lên, đối phương có tâm nguyện đang ẩn nút hành tung, nhưng lại không có che giấu Vũ Văn Cắt trên chúng sinh bạc khí tức, vậy nói rõ đối phương cũng không biết chúng sinh bạc tồn tại. Làm sao có thể? Còn có người không biết rõ chúng sinh bạc? Tùng Linh San trong mắt to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trương Sinh nghe vậy lặng lẽ nghiêng như đầu, làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Khục khục, cái này giải thích rõ đối phương rất có thể không phải tu tiên giới chi nhân. Không phải tu tiên giới người, nói bóng gió, lại là tiên giới khách đến thăm, lại là luân hồi điện. Tiêu Dật Tài nhẹ gật đầu, luân hồi điện người chỉ sẽ theo thời gian trôi qua xuất hiện càng ngày càng nhiều, Thanh Nhãn Tiên Quân chỉ là một cái lúc đầu mà thôi. Xem ra cái này giám sát sứ danh hiệu cũng không phải bài trí, địch nhân càng ngày càng nhiều, trừ hắn trở ra cái khác giám sát sứ hắn là một cái cũng không được phải. Lần này cái mục tiêu này tạm thời xưng cái đó là đem bảo, người này tu vi trước mắt nên tại trúc cơ đỉnh phong có thể kết đan sơ kỳ, ép buộc Vũ Văn Cắt mục đích khả năng là muốn chiếm cứ thân thể của hắn. Tiêu Dật Tài cùng Trương Sinh suy đoán trong lòng cơ bản tương đồng, đối phương cái đó hóa thân bóng đen kỳ lạ pháp quyết sát thực giống như là khoác một trường to lớn áo bào đen. Vũ Văn Cắt đi tới Càn Nguyên cảnh, cái này cũng là bọn hắn bây giờ đầu mối duy nhất, lớn như vậy Càn Nguyên cảnh bên trong tìm kiếm một người tu sĩ đơn giản như mò kim đáy biển. Tiêu Dật Tài quyết định phát bố một thì liên hợp thông cáo, rốt cuộc Tiêu Giao Tông tại Càn Nguyên cảnh vẫn là có một vài câu quyền, có thể liên hợp một ít cái khác tông môn chú ý chuyện này. Bất quá muốn làm đến việc này, tại La Sơn thành hiển nhiên là có chút chắc trở. Một nhóm người đi tới chỉ định khu vực, nội thành chỉ có nơi này mới có thể tự do ngồi linh chu. Tùng Linh San bọn họ linh chu chính là ngừng lưu lại ở chỗ này, linh chu loại này thể tích tái cụ bình thường là không thể thu hồi đến trong túi càn khôn, nhưng mà tiên giới túi chứa vật liền không nhất định. Đạp lên linh chu giờ khắc này, cũng coi như là Trường Sinh từ trước tới nay lần đầu đúng nghĩa hai chân sắp rời mặt đất. Lần trước vẫn là bị Thư Chi Nhai dắt cần cổ phi hành ở trên trời, không thuộc tại tự nguyện. Lớn như vậy hắn cũng không ngồi qua trong nước thuyền, cũng là trước thể nghiệm loại này phi hành ở trên trời thuyền. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, tòa này linh chu thuộc về Tùng Linh San, giá trị cực lớn ước là 50 mai cực phẩm nguyên thạch. Nghe được cái giá tiền này, sau đó Trương Sinh liền từ bỏ cũng làm một chiếc ý nghĩ, so nói hắn bây giờ tổng cộng cũng cầm không ra những thứ này nguyên thạch, coi như cầm suất hắn đại khái cũng không sẽ đem kỳ hoa ở cái này phía trên. Linh chu chỉ hoãn lái rời không cảm, Trương Sinh đứng tại linh chu đoạn trước nhất, cảm thụ đâm đầu vào gió càng thêm lăng lệ, mắt nhìn xuống phía dưới càng nguyên hình dạng mặt đất, loại cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được. Tiêu Dật Tài không biết sao thời cơ đến bên cạnh hắn. Cảm giác thế nào? Trương Sinh chỉ hoãn nhắm mắt lại, cảnh sát trước mắt tức khắc tan biến hóa thành một vùng tăm tối. Thiên địa mênh mông, không thấy thanh hoàng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 97, Tiên Minh Ngự Sư Linh Chu đại thể kết cấu cùng bình thường nhìn thấy thuyền không sai biệt lắm, thanh nẹp, buồng nhỏ trên tàu chờ kết cấu không có sai biệt. Chỉ bất quá nó không có buồng cùng mái chèo, xuyên qua trên không trung dựa vào là một tổ phức tạp phi hành pháp trận, động lực thì là cái gọi là linh năng tâm. Đem nguyên thạch bên trong nguyên lực chuyển hóa là linh năng. Linh chu hình dạng có rất nhiều loại, có nguyên bảo hình, đao kiếm hình, toa hình chờ. Kỳ thật những thứ này ngoại hình đối với linh chu tốc độ cùng tính linh hoạt đồng thời không có quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là bất đồng người sử dụng không có cùng vui tốt mà thôi. Giống Tùng Linh San tòa này, linh chu chính là nguyên bảo hình, chỉ bất quá bị kéo dài một ít, thuận tiện nhiều người hơn cưới, linh chu các nơi đều có thể thấy một ít tinh xảo trang sức, cũng là cùng Tùng Linh San phong cách vô cùng là phù hợp. Linh chu tại trong quá trình bay còn tính là tương đối bằng phẳng chắc. Khống chế linh chu phi hành cũng chỉ cần muốn một người liền đầy đủ, người này chỉ cần muốn đem thần thức tản ra ngồi tại trong khoang thuyền liền có thể khống chế linh chu phi hành. Trương Sinh trước đó liền biết được bọn hắn đích đến của chuyến này là Tiên Minh cách nơi này gần nhất một chỗ lãnh địa. Tiên Minh, hai chữ này kết hợp tại một lên không biết còn tưởng rằng là tiên giới thế lực đây. Minh chính là tuyên thệ ký hiệp ước, các phương đoàn thể liên hợp tạo ra, có thể mà Minh là hậu tố tổ chức cơ hồ đều quy mô không nhỏ, giống Trương Sinh trước đó thấy qua Đông Châu Minh, cái kia là Đông Châu một ít thế lực vì chống lại Tử Tu Lâm thời thành lập lên liên minh, hắn cũng chỉ gặp qua Đông Châu Minh mấy vị kia, bất quá về sau nghe nói cái này Đông Châu Minh trong danh sách người tu tiên liền không chỉ 2000 người, ngưng thần cảnh trở lên thì có hơn mấy trăm người. Lần này từ Tiêu Dật Tài trong miệng biết được tiên minh tồn tại, càng là nhượng Trương Sinh có chút giật mình, cái này tiên minh phạm vi thế mà dính đến ba cái cảnh vực. Nói là ba cái cảnh vực, nhưng thật ra là vị tại Nghĩa Nguyên cảnh phía tây Càn Nguyên cảnh, cùng Càn Nguyên cảnh phía tây Khôn Nguyên cảnh, cùng với ngồi rơi tại hai cảnh miền Nam Ly Nguyên cảnh. Tiên minh chính là cái này tam cảnh liên hợp ký kết đồng minh. Tam cảnh ở bên trong có thể gia nhập tiên minh thế lực tất nhiên đều là nhất đẳng, Tiêu Dật Tài chỗ tồn tại Tiêu Giao Tông chính là tiên minh một phần tử. Còn như cái này tiên minh cụ thể tác dụng, Tiêu Dật Tài biểu thị chậm rãi hắn thì sẽ biết. Không phải sao? Tiên minh tác dụng thứ nhất liền nổi lên mặt nước. Mà Linh Chu tốc độ phi hành đám người bọn họ còn phi hành 4 ngày lâu dài, Trương Sinh đã không thể chính xác tính ra bọn hắn đi rất xa, cái này mới đi đến được cách bọn họ người gần nhất tiên minh vị trí. Trương Sinh vốn cho là bọn họ sẽ đến một tòa thành trì khác, tiên minh có lẽ vị trong đó, nhưng mà rất rõ ràng hắn nghĩ sai. Lúc này, bọn hắn ngồi Linh Chu đã tiến nhập một vùng núi non ở bên trong. Xanh biết dãy núi cùng vô số dòng suối đang chéo, không thì còn có thể nhìn thấy phía dưới dốc núi bên trên một lâm ở giữa rải rác hoang dại. Không bao lâu, dãy núi tận xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc đã tới thế núi vây kín chỗ. Đến không hết đỉnh đài lầu các ngồi rơi trong đó, nơi này lối kiến trúc dường như lại trở về Nghĩa Nguyên cảnh, nhưng lại có chút bất đồng. Nơi này kiến trúc càng giống như là phá quân trong phủ cái kia trong rừng tiểu trúc, chỉ bất quá nơi này phòng ốc càng nhiều, sinh khí càng đầy. Trương Sinh thậm chí gặp được cách đó không xa bầy, không người trông giữ, tựa như là tại thả rông. Linh Chu chỉ hoan dáng xuống rơi tại bên vách núi, nơi này là chuyên môn đặt Linh Chu địa phương, ngọn núi dường như bị người dùng thứ gì cùng nhau vấp ra một bộ phận, móc giống một cái như vậy khu vực. Trừ bọn họ ra Linh Chu, Trương Sinh còn chứng kiến thất thất bát bát Linh Chu cũng đặt ở bên kia. Những thứ này Linh Chu thể tích đều không nhỏ, không thể thu vào trong túi Càn Khôn, bởi vậy chỉ có thể tập trung ngừng để ở nơi này. Bọn hắn xuống Linh Chu sau đó, trước mắt liền đi tới một vị áo bào trắng tu sĩ, xem bộ dáng là tới đón đưa đám người bọn họ. Tiêu Dật Tài cùng đối phương nói chuyện với nhau mấy câu liền ra hiệu bọn hắn theo vị này tiến nhập Tiên Minh ở bên trong. Tiến vào Tiên Minh, Trương Sinh mới chú ý tới, Tiên Minh chỗ tồn tại cái này một khu vực lớn bên trong cơ hồ một nửa là ở vào trong vũng nước cũng không sâu, hơn nữa địa thế của nơi này cũng có chút ít điểm cao bất bình. Có địa thế thấp vài chỗ bị mặt nước không từng, phòng ốc cũng đều là đỡ tại mặt nước bên trên, mà địa thế cao một chút địa phương đại bộ phận thổ nhưỡng cũng bị rất nhiều đại thụ bản tọa. Những cây cối này Trường Sinh cũng nhận thức không quá toàn bộ, nhưng mà chỉ xem dáng vẻ liền biết ít nhất đều sống sót trăm năm lâu dài. Không lạ đến người nơi này sẽ đem phòng ốc xây tại nước lên, bởi vì thích hợp dựng nhà đại bộ phận chỗ trống đều có đại thụ chỗ tồn tại, những thứ này đại thụ che trời có lẽ mới là nơi này nguyên trụ cư dân. Tiếp nối nước lên các nơi kiến trúc chính là từng tòa vững chắc cầu gỗ, nơi này cầu gỗ tựa như bình thường trong thành phố con đường đồng dạng phổ biến. Đi qua cầu gỗ lúc đó thậm chí có thể nhìn thấy cầu phía dưới nhảy xuất mặt nước cá. Nơi này đơn giản chính là một phương thế ngoại đảo nguyên. Thành lập như thế một mảnh thế ngoại đảo nguyên, cái này tiên minh thủ bút cũng không nhỏ a. Rất nhanh, Trương Sinh cùng Tiêu Giao Tông đạo hữu nhóm liền bị mời vào một chỗ hơi lớn một chút trong đình đài. Tiến đến trước đó Trương Sinh chú ý tới chỗ này đình đài có lẽ là bởi vì diện tích khá lớn duyên cớ, xâm nhập trong nước trèo chống chỗ do cột gỗ biến thành từng nhóm tứ phương của đá. Vì sao xưng cái đó là đình đài? Bởi vì bốn phía đồng thời không có vết tường. Dưới chân là từng hàng tấm ván gỗ xây dựng sàn nhà, bốn người cạnh góc có bốn cái cột trụ chèo chống lên ở phía trên mái hiên nhà đỉnh. Bốn phía đều là đến eo bằng gỗ, vị tại rào chắn bên trên là có thể trông thấy chung quanh đầm nước, trong nước hoa sen rửa gỗ, bóng cây xanh râm mát khắp bố, lại thêm lên cái này bên trong chậm chậm gió nhẹ, đơn giản khiến người ta được không thoải mái. Trong đỉnh là một suất dài ghế ngồi hai bên chỉnh tề bày thả hai hàng bồ đệm, dài ghế ngồi bên trên thì là một ít rượu nước cùng hoa quả. Trương Sinh lúc đầu muốn tùy tiện ngồi tại ghế chót, lại bị Tiêu Dật Tài kéo ngồi ở bên cạnh hắn. Tùng Linh San thấy thế đành phải ngồi xuống đối diện với của bọn hắn chỗ đó. Lúc này nếu như lại lên hai mâm đồ ăn, Trương Sinh đại khái liền sẽ coi Tiên Minh là thành là một cái đặt chân nghỉ ngơi chỗ ăn cơm. Còn tốt, trong tưởng tượng hình tượng không có phát sinh, đồng thời không có các người hầu xếp hàng dài xếp đưa thượng giai đồ ăn tình cảnh xuất hiện. Thay vào đó thì là xuất hiện một vị phong cách đặc thù người trung niên. Người này thần sắc uy nghiêm, ánh mắt dị thường sáng ngời, lão luyện tóc ngắn hiện ra đến cẩn thận tỉ mỉ, cả người phong cách kết hợp đi ra chỉ có một chữ, chính. Chính khí chính, người như vậy một ánh mắt là có thể bức lui một đám bọn đạo trích. Vị này trung niên tu sĩ một chút liền thấy được vị tại ghế đầu Tiêu Dật Tài, hơi đánh giá một phen, đi lên phía trước. Tiêu Dật Tài thấy thế cũng là khởi thân thi lễ. Tiêu Giao Tông, Tiêu Dật Tài xin ra mắt tiền bối. Những người khác lúc này cũng đều đứng lên, đi theo hướng về phía vị này trung niên tu sĩ thi lễ. Sau nhẹ gật đầu, lập tức trở về lễ nói, Tiên Minh ngự sư, Vương Lịch Sử. Tiêu Dật Tài hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ vị này chính là Tiên Minh Vương Lịch Sử, hắn thế mà xuất quan. Vị này trung niên tu sĩ gọi Vương Lịch Sử. Tiêu Dật Tài đối với danh tự này vẫn rất có ấn tượng, người như vậy cũng không phải cùng hắn ngang vai ngang vế chi nhân. Vương Lịch Sử tại Tiên Vẫn trước đó chính là trúc cơ cảnh biến mãn người tu tiên, đừng xem vị này bề ngoài hình như một vị trung niên, nhưng cái này vị tại 20 năm trước thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là thuộc về người tài ba. Chỉ bất quá về sau hình như tu hành lên ra một ít chuyện rắc rối, đến đây liền im hơi lặng tiếng, cho đến hắn bị Tiên Minh đặt vào huy xuống. Tiêu Dật Tài đối với người này có ấn tượng là bởi vì người này gia nhập Tiên Minh trước đó là Tiêu Giao Tông đệ tử, chỉ bất quá vậy cũng là đại khái chuyện 20 năm trước tình. hắn cũng chỉ là từ sau tới trong ghi chép nhìn thấy có liên quan người này cố sự. Là tiên minh làm việc cũng không nhất định muốn lui xuất nguyên bản tông môn, bởi vì tiên minh vốn là rất nhiều tông môn chung nắm trong tay một phương chỉnh hợp thế lực. Không quá gần mấy năm hình như thật có truyền ngôn nói tiên minh dự định độc lập đi ra, không lại nhận từng cái tông môn ở giữa kiềm chế. Cái này nhượng lúc đầu muốn gia nhập tiên minh Tiêu Dật Tài không thể không khát hạ quyết định. Bởi vì hắn tuần tra sứ thân phận, gia nhập tiên minh cái này bao phủ tam cảnh tổ chức sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, nhưng nếu như bởi vậy lượng hắn thoát khỏi Tiêu Giao Tông hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý đến tiên minh có chuyện gì. Vương Lịch Sử cũng không vì là nghe được Tiêu Dật Tài đến từ Tiêu Giao Tông mà có bất kỳ thái độ lên chuyển biến, giọng điệu hơi có vẻ lãnh đạm nói ra: "Không biết tiền bối có biết Luân Hồi Điện chi danh?" Vương Lịch Sử không có trả lời ngay, nhưng mà hắn trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa lại bị Tiêu Dật Tài bén nhạy bắt được, rất hiển nhiên, hắn không phải lần đầu tiên nghe được Luân Hồi Điện cái này danh tự. Tiếp tục, xem ra tiên minh đối với Luân Hồi Điện cũng không phải hoàn toàn không biết, đã như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tiêu Dật Tài thầm nghĩ đến, trên miệng khắc nói, nghiễm nguyên cảnh ba tông lớn sẽ lên xuất hiện một vị hư hư thực thực Luân Hồi Điện chi nhân, người này bao phủ tại trong bóng đen thân thể chưa xuất hiện liền đem một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ cưỡng ép. Vương Lịch Sử cuối cùng không kèm được, ra hiệu Tiêu Dật Tài đám người ngồi xuống, hắn cũng ba bước đồng thời hai bước đường vòng dài ghế ngồi bên cạnh không bị bản tọa đi xuống. Ta tạm thời xưng cái đó là đem bảo, tên kia bị bắt cóc tu sĩ sinh cơ vẫn còn tồn tại, khí tức không biến, trên chúng sinh bạc biểu hiện hắn vị trí tại càn nguyên cảnh. Tiêu Dật Tài cặn kẽ trần thuật một phen, Vương Lịch Sử sau khi nghe xong thần sắc hơi có vẻ trầm nặng. Biết rồi, ngươi là muốn thông qua tiên minh trợ giúp truy tra người này xuống rơi. Vương Lịch Sử minh bạch Tiêu Dật Tài đoàn người chuyến này lai lịch. Ta hoài nghi áo bào đen có thể Luân Hồi Điện mục đích cuối cùng nhất cùng Vân Đính Thiên Cung có liên quan. Vương Sử Cương vừa cầm lên ly tức khắc dừng lại. Vân Đính Thiên Cung. Cự ly Thiên Cung mở ra còn có một đoạn thời gian rất dài, nếu như Luân Hồi Điện thật đối với Thiên Cung có cái gì dự mưu, tiên minh thế nhưng nhận không thể chịu được lên. Không sai, Vân Đính Thiên Cung tại Càn Nguyên cảnh mở ra, cái kia Càn Nguyên cảnh tông môn thế lực không thể nghi ngờ là lớn nhất có lợi phương, tiên minh thế lực bao phủ tam cảnh, Vân Đính Thiên Cung tin tức sau khi truyền ra, tiên minh cũng đem đại bộ phận trọng tâm chuyển tới Càn Nguyên cảnh bên này, hiển nhiên đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Nếu như áo bào đen chỗ tồn tại Luân Hồi Điện thật đối với Vân Đính Thiên Cung có ý định nhúng chàm, cái kia tiên minh nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Tiêu Dật Tài không biết rõ tiên minh đối với Luân Hồi Điện đến tột cùng hiểu bao nhiêu, bởi vậy chỉ có thể từ Thiên Cung mặt này ra tay, dạng này tiên minh chắc hẳn không sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng có cái kia mất tích tu sĩ đồ vật, ta muốn rút ra một ít khí tức. Rút ra khí tức? Tiêu Dật Tài sững sờ, nếu như muốn rút ra Vũ Văn Cắt hơi thở nói, vậy chỉ có một loại khả năng. Bất quá Tiêu Dật Tài đồng thời không có Vũ Văn Cắt bất kỳ vật gì. Ta chỗ này có. Phía sau truyền đến Trương Sinh thanh âm, Tiêu Dật Tài nghiêng người nhộn xuất, liền thấy Trương Sinh đi lên phía trước, xoay tay phải lại, mấy khối nát tan bố xuất bây giờ tay lên. Bởi vì Trương Sinh tập đến vọng khí thuật nguyên nhân, hắn đối với khí tức vô cùng là mẫn cảm, đây là ngày đó Ngũ Hành Tông bên trong số 2 lôi đài bên trên Vũ Văn Cắt quần áo tàn phiến, có lẽ là cùng thượng thần giao thủ lúc đó nát tan rơi quần áo. Trương Sinh lúc đó chẳng qua là tiện tay cầm hai khối, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có đất dụng võ. Đem nát tan bố đưa cho Vương Lịch Sử, sau thần thức đảo qua, hướng về phía Trương Sinh nhẹ gật đầu lại đối Tiêu Giao Tông những người khác nói ra, ở chỗ này chờ ta. Sau đó liền trong nháy mắt rời đi thật đỉnh. Một mực không có chen miệng Tùng Linh San nhìn thấy vị này nghiêm túc Vương Sử tiền bối rời đi về sau mới lại gần hỏi, hắn đi làm gì? Tiêu Dật Tài tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói ra, ta không đoán sai nói, tiên minh hẳn là muốn phát bố tứ hải lệnh. Tứ hải lệnh? Lại là Trương Sinh lần đầu tiên nghe nói từ, có lẽ đây chính là Tiêu Dật Tài trước đó nói qua tiên minh tác dụng một cái a mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này.